Thái cực thập nhất cảnh, hắn nguyên bản tu đến tầng thứ tư phủ vân liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, không có dễ đế, thiên địa rộng rãi xa theo phi dương. Hai năm rồi, lòng hắn không chỗ nào ngộ, sức lực không điểm tăng, công lao không tiến thêm. Phương Viêm cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy khủng hoảng. Hắn lần này vểnh lên nhà thoát đi, không chỉ là vì trốn tránh lần nữa bị Lá Ôn Nhu đả đảo vũ nhục vận mệnh, cũng đồng dạng là vì trốn tránh chính mình chỗ thiếu hụt trần trụi bạo lộ trước mặt người khác. Hắn là Phương gia hy vọng, hắn không muốn nhìn thấy tất cả mọi người thất vọng ánh mắt. Hắn là kiêu ngạo đấy, hắn và Lá Ôn Nhu đồng dạng kiêu ngạo. Hắn có một viên kiêu ngạo tâm, nhưng dù sao là bị Lá Ôn Nhu vẽ mặt bốn điều này làm cho hắn thời gian dần trôi qua cũng là không biết xấu hổ. Thế nhưng mà, đây đều là người khác cho hắn hoặc là người nhà lại để cho hắn muốn đấy. Chính mình chính thức muốn chính là cái gì đâu này. Lần thứ nhất có người hỏi hắn vấn đề này, Phương Viêm cũng là lần thứ nhất suy nghĩ vấn đề này. Cổ đại có ba bất hủ, xưng là lập đức, lập công, lập ngôn bốn nhân sinh không hơn trăm năm, qua trong giây lát liền đi. Thân thể dễ dàng tử vong, tinh thần có thể bất diệt. Phương Viêm, ngươi là lập đức lập công hay, vẫn, là lập ngôn. Phương Viêm ngưỡng mặt lên nhìn về phía Lục Tĩnh, ông ngoại chính mặt mũi tràn đầy kỳ cánh mà nhìn mình. Đó là trưởng bối đối vãn bối chờ mong, là người nhà đối chí thân chờ mong. Là một cái văn hóa người thừa kế đối bị người thừa kế chờ mong. Phương Viêm khẽ nhếch miệng, lại cũng không nói lời nào đi ra. Lục Tĩnh đi đến Phương Viêm trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói ra, bất kể như thế nào, làm người cũng phải có tư tưởng bốn coi như là làm một cái dạy học tượng, cũng phải cùng người khác không giống với. Ngươi còn trẻ, về sau lộ còn rất dài rất dài. Từ từ suy nghĩ nghĩ đi, không nóng nảy. Ông ngoại năm Phương Viêm ngẩng đầu nhìn hướng Lục Tĩnh. Hả? Lục Tĩnh trong nội tâm cuồng hỉ. Chẳng lẽ bị chính mình một phen cảnh tỉnh, ngoại tôn Phương Viêm rốt cuộc quyết định bỏ võ theo văn cải tà quy chính làm một cái có lý tưởng có truy cầu giáo dục hành nghề người sao? Nếu như quả nhiên là nói như vậy, vậy thì thật là hắn Lục Phương hai nhà chi đại hành vận. Ta về sau không tái phạm tiện rồi. Phương Viêm cam đoan tựa như nói ra. Biểu lộ nghiêm túc, thanh âm vô cùng trầm trọng. Nam. Ngồi ở tước sông bờ sông Si Măng trên mặt đất, Phương Viêm rất lâu mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đan điền cháy cảm, rắc, biến mất, trong đầu kịch liệt đau nhức cũng đình chỉ, theo bề ngoài thượng diện nhìn sang, hắn và trước khi không có bất kỳ khác thường. Nhưng là, Phương Viêm biết mình đã có biến hóa rất lớn. Hắn lâu dài phong bế thậm chí bị Phương Viêm cho rằng đã chết đi thái cực chi tâm rốt cục lần nữa chuyển động mà bắt đầu, tuy nhiên cực đoan chậm chạp, nhưng là hắn có thể cảm giác được có nhỏ bé khí thể đang lưu động. Thái cực luyện chính là cái gì? Đánh bóng thân thể, quan trọng nhất là tích xúc khí lực. Đánh bóng thân thể, đó là luyện lực. Lực, là cơ bắp có rút lại cùng thư giãn sinh ra đấy, cùng cốt cách trèo chống có quan hệ. Phát lực có tốt nhất điểm, đi phía trước di động về phía sau một tấc khoảng cách, chỗ sử xuất khí lực liền không giống nhau. Trong cuộc sống hiện thực, có cử tạ, tạ tay, chống đẩy các loại thể dục rèn luyện, có thể luyện cơ bắp đấy, đều là đang luyện tập thể lực. Sức lực, thì là khí, tức giận lưu động. Vì đạt được đến nhất định được mục đích, kéo hình thể động tác còn có năng lượng, vì sức lực. Nếu như nói chiêu là có mưu đồ hình thể tổ hợp, tắc thì sức lực là có mưu đồ khí, tức giận tổ hợp. Thí dụ như chúng ta đang nhìn TV điện ảnh trong đó, hai người ngươi một quyền ta một cước lẫn nhau đánh hoặc là ngươi một đao ta một kiếm lẫn nhau chém, cái kia chính là chiêu thức. Nhưng là, đem làm Tiểu Phong thân thể đứng tại chỗ bất động, hai tay múa vũ động, trong lúc đó một cái màu trắng cự long gầm thét phóng tới đối thủ thời điểm, cái kia chính là kình khí tổ hợp mà thành hàng long thập bát trưởng. Theo kỹ năng đặc biệt hiệu quả thượng diện cũng có thể thấy được ra, kình khí muốn so khí lực cao cấp hơn. HTTP. Phương Viêm xuất thân thái cực thế gia, đối lực, sức lực, cùng với khí, tức giận khác nhau biết chi quá sâu. Thái cực chi tâm tiểu là vùng đan điền một cái do khí thể hình thành vòng tròn, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể khiến người ta cảm giác được rõ ràng. Khí vòng tự do chuyển động, rồi lại có ngàn tơ, tí ti, vạn tuyến rót vào toàn thân 360 huyệt, cùng với 84,000 lỗ chân lông, thư thông nhanh. Nó là một cái chạm xăng dầu. Vì toàn thân mỗi một đường kinh mạch mỗi một chỗ huyệt vị cố gắng lên đầy hơi. 3 năm trước kia, Phương Viêm phát hiện thái cực chi tâm. 2 năm về sau, thái cực chi tâm yên lặng bất động. Hiện tại, nó rốt cục lại sống lại rồi. Phương Viêm trong lòng thật sự hưng phấn không thôi, rất muốn la to phát tiết một phen. Nếu như không phải hắn lúc trước phát hiện mình thái cực chi tâm biến mất, rất có thể lần nữa bị Lá Ôn Nhu đả đảo trên mặt đất, hắn làm sao có thể làm ra vểnh lên nhà chạy trốn loại này chuyện mất mặt. Đương nhiên, nhân họa đắc phúc. Hắn đi ra thời gian không dài, cũng tại nghe được ông ngoại Lục Tĩnh cái kia một phen sau lại lần kích hoạt lên rồi thái cực chi tâm. Vì cái gì? Phương Viêm trong lòng lại có cái kia hắn khổ tư không được đáp án. Người thiếu khuyết tinh thần. ông ngoại nói ra. Những lời này trực chỉ Phương Viêm bản tâm. Chẳng lẽ nói, người cần tinh thần năm thái cực cũng là. Người đã có tinh thần, mới có linh hồn. Mà thái cực đã có tinh thần bốn đúng, thái cực đã có tinh thần, liền có khí. Phương Viêm thoáng cái mao sệ tổng khai mở, lại nhịn không được muốn khích lệ chính mình thực mẹ nó là thứ thiên tài. Nhưng là nghĩ đến chính mình hướng ra phía ngoài công cam đoan không tái phạm tiện, hắn chỉ có thể đem cỗ này xúc động áp lực trong lòng, vụng trộm đối với mình giơ ngón tay cái lên làm sơ an ủi. Này bốn có nữ hải tử thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Phương Viêm quay người, chứng kiến một thân màu trắng đồng phục Tần Ỷ Thiên đứng ở cây bạch quả phía dưới trong bụi cỏ, lá cây bụi cỏ đều dính sương sớm, phóng ánh thanh thúy, giống như nữ hải tử thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Phương Viêm kinh ngạc nhìn về phía Tần Ỷ Thiên, hỏi: "Tần Ỷ Thiên, ngươi vì cái gì lại không đi đi học?" "Ta đang chờ buổi chiều ngữ văn khóa." Tần Ỷ Thiên cười. Nàng vỗ vỗ chính mình trên bờ vai nghiêng khóa màu trắng bao bao, nói ra: "Ngươi xem, ta ngay cả áo mưa đều dẫn theo. Ngày hôm qua tan học thời điểm, Phương Viêm cho các học sinh hạ đạt nhiệm vụ, hôm nay khi đi học nhất định phải mang áo mưa. Sáng hôm nay rơi xuống một hồi tiểu vũ, bất quá hiện tại lại ngừng nghỉ. Nhưng là bầu trời vẫn đang âm u đấy, tầng mây ép vô cùng thấp, xem ra buổi chiều còn có đón lấy ở dưới xu thế. Các lao sư khác khóa cũng không cần lên sao?" Phương Viêm sinh khí, tức giận nói ra. "Trốn học là không tốt hành vi. Sẽ cho khác đồng học dẫn đến ảnh hưởng không tốt." "Thật sao?" Tần Ỷ Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, "Vậy thì sao? Ta cần đối toàn lớp mỗi một vị đồng học nhân sinh phụ trách sao? Bọn hắn xem ngươi làm thần tượng bốn. Cho nên ta muốn theo khuôn phép cũ không đến muộn không cúp học chăm chú nghe giảng làm cái nhớ lại đến một cái gương mẫu dẫn đầu tác dụng. Nếu nói như vậy, ta hay là đám bọn hắn trước khi ưa thích Tần Ỷ Thiên sao?" Tần Ỷ Thiên kiêu ngạo nói. "Cho nên ta là Tần Ỷ Thiên, cũng là bởi vì muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ muốn cái gì muốn cái gì. Ta chỉ là làm chính mình, không có tất nhiên phải thay đổi mình." Phương Viêm lắc đầu cười khổ, nói ra, "Như ngươi vậy năm thật đúng là không nhận người ưa thích a." "Ngươi sẽ thích đấy." Tần Ỷ Thiên nhìn xem Phương Viêm, nói rất chân thành, dù cho hiện tại không thích cũng không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta còn có thời gian rất dài. Nam nhân tìm kiếm một cái khác bạn cùng động vật tìm phối ngẫu không khác nhau gì cả, bọn hắn đều tìm được mùi hợp nhau cái kia một vị. "Vì cái gì nhất định phải ta thích ngươi thì sao? Thỏa mãn của ngươi ác thú vị." "Cũng không phải như vậy." Tần Ỷ Thiên đem lỗ tai bên phải lên một con khác tai nghe cũng lấy xuống, lắc đầu tóc khiến chúng nó càng lộ ra mềm mại một ít, nói ra, "Ta cảm thấy cho ngươi là một cái người rất có ý tứ, ta cũng thế. Hai chúng ta nếu như cùng một chỗ, có thể hay không càng có ý định hơn tư. Ta cảm thấy cho ta không xứng với ngươi." Phương Viêm nói ra. "Đầu năm nay đều lưu hành làm cho người ta tóc người tốt tạp, khi ngươi không thích là một loại người thời điểm. Liền nói ngươi là một người tốt thế nhưng mà ta cảm thấy cho ta không xứng với ngươi tức cự tuyệt người khác lại để cho đối phương cảm giác mình thật là cao cấp đại khí cao cấp." "Đúng vậy, Phương Viêm tiểu là tại cự tuyệt Tần Ỷ Thiên. Hắn muốn cho đối phương biết khó mà lui, muốn cho nàng dù cho bị chính mình cự tuyệt cũng sẽ không ghi hận trong lòng bốn ngươi nghe một chút, ta không xứng với ngươi, làm thấp đi ta tự mình tới nâng lên ngươi, ngươi còn có gì để nói hay sao? Ngươi nói sau ta không có lương tâm ngươi còn có lương tâm ư ngươi nói một chút." "Đúng là như vậy đây." Tần Ỷ Thiên gật đầu nói. "Thế nhưng mà, ta sẽ cho ngươi càng nhiều hơn một chút thời gian cùng càng nhiều hơn một chút cơ hội bốn tên của ngươi bên trong có hai thanh hỏa, bất quá là hai thanh chết hỏa. Ta nghĩ, ta nhất định sẽ có cơ hội bắt bọn nó nhen nhóm, đúng không?" 7. Phương Viêm. "Tại sao? Ngươi có thì giờ danh không? Tại sao? Theo giúp ta đi dạo phố. Tại sao?" Tần Ỷ Thiên cười, nói ra, "Giống như khắp thiên hạ tình lữ đều ưa thích dạo phố bốn ta đang nghĩ. Đây là cái gì dạng cảm giác đâu này?" Phương Viêm cũng bị điều động nổi lên lòng hiếu kỳ, nói ra, "Xác thực. Một người dạo phố thời điểm cảm giác thật nhàm chán, hai người dạo phố mà nói bốn sẽ có hay không có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương đâu này. Chẳng lẽ ăn cơm mua đồ thời điểm có thể cầm bắt được rất rẻ chiết khấu? Hả, thương gia thật là biết làm kinh doanh đây." Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 56, tim đập loạn vỗ. Hôm nay thật sự không là một cái dạo phố ngày tốt lành. Sắc trời lờ mờ, tầng mây ép tới càng ngày càng thấp. Gió lạnh thổi vào người rét cam cam, tóc trên mặt bất chi bất giác đã bị bầu trời này bay xuống xuống lẻ tẻ tiểu vũ cho thấm ướt rồi. Không có dưới ánh mặt trời tách ra tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, không có lộ ra xinh đẹp xương quai xanh cùng thon dài cái cổ đai đeo áo ba lộ sau lưng, không có bao vây lấy khiến người ta ý nghĩ kỳ quái chỉ đen cặp đùi đẹp ba a, cũng có số ít mấy cái không sợ cường hàn lộ ra tuyết trắng chân dài kiên trì làm người nhóm, đám bọn họ dẫn đến phúc lợi nữ nhân xinh đẹp. Phương Viêm trong lòng tự đáy lòng mà đối với các nàng tán thưởng không thôi. bởi vì đường xá xa xôi liền không đi lữ hành, bởi vì được qua tổn thương liền không nữa yêu đương, bởi vì thời tiết rét lạnh liền không mặc màu đen tất chân, năm những hành vi này hết thảy đều là đùa nghịch lưu manh. Bởi vì thời tiết duyên cớ, hôm nay đường dành riêng cho người đi bộ người lưu lượng rất thưa thớt. Một thân màu đen không khấu trừ kiểu áo Tôn Trung Sơn Phương Viêm cùng ăn mặc màu trắng đồng phục màu xanh da trời quần dài Tần Ý Thiên sóng vai mà đi, phi thường mê người ánh mắt. Phương Viêm thanh tú tuấn tú phiêu giật, đi dậy lộ thời điểm luôn mặt mang vui vẻ. Đầu hơi ngang, thoạt nhìn tương đương kiêu ngạo giống như là hắn vừa mới đem Lá Ôn Nhu tàn nhẫn mà đánh một trận mà không phải hắn bị Lá Ôn Nhu cho đánh mà máu chó đầy đầu vểnh lên nhà chạy trốn. Tần Ý Thiên thanh thủy phụ dung, không đánh phấn. Nhưng là cái kia một trương tố mặt lại làm cho người ta kinh tâm động phách đẹp. Tóc dài xoa vai, dáng người thon dài. Càng thêm xuất chúng chính là khí chất của nàng, đi ở trong đám người giống như là dò xét thần dân nữ vương. Nàng cái gì cũng không nói, cái gì đều không sai, chỉ là im lặng đi tới. Thế nhưng mà, tầm mắt mọi người hay, vẫn, là kìm lòng không được đưa lên đến thân thể của nàng lên. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Đại khái nói đây là hình ảnh như vậy a. Bởi vì sinh ý vắng vẻ, không ít cửa hàng tiêu thụ nhân viên hoặc là lao bản đều thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong mắt của bọn hắn có kinh hỉ, có hâm mộ. Hơn nữa là tán thưởng. Nữ hải tử kia lớn lên thật xinh đẹp năm. Như họa, vẽ, bên trong đích tiểu tiên nữ bốn. Nam sinh cũng rất xoái A4 tiểu là mặc quần áo quá thổ rồi. Nếu thay đổi chúng ta cái kia bộ đồ xì thai mới vận động áo thì càng thêm phối hợp năm. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái nam nhân mang theo một người nữ sinh dạo phố đi đường mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm trở thành bọn hắn đàm luận chất liệu gia vị. Tần Ỷ Thiên rất cao, cơ hồ đến Phương Viêm cái cảm. Cũng may mắn nàng cao, bằng không thì căn bản là khống chế không được nàng trời sinh cái kia sợi thiên hạ to lớn duy ngã độc tôn khí chất bốn. Thật không biết nàng có cái gì có thể dám thí đấy. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Lớn lên đẹp một chút năng lực cường một ít học giỏi một ít có thể kiêu ngạo thành cái dạng này rồi hả? Nói như vậy lời nói, vậy ta còn không được ghi một khối bài tử đeo trên cổ mặt. Trên bảng hiệu ghi mấy cái màu đỏ chữ to là ta Tần Ỷ Thiên lão sư Phương Viêm. Phương Viêm làm như vậy sao? Không có. Cho nên nói, Phương lão sư nhưng thật ra là một cái ngận đê điều, rất ít xuất hiện, nam nhân. Đi tới, Tần Ỷ Thiên trong lúc đó đem mình nghiêng khóa màu trắng bao bao đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm nghi hoặc nhìn về phía nàng, nói ra, tại sao? Nam sinh giống như đều phải cho nữ sinh ba lô đây. Tần Ỷ Thiên chỉ vào trên đường số lượng không nhiều lắm tình lữ. Nói ra, Phương Viêm nghiên cứu cẩn thận một phen, thật đúng là cùng Tần Ỷ Thiên nói giống như lúc. Nữ sinh đi dạo được cao hứng bừng bừng, nam sinh lưng có nguyên một đám nữ khoản bao bao dở khóc dở cười. Nhất định phải như vậy phải không? Phương Viêm hỏi. Tần Ỷ Thiên không có trả lời, nhìn xem Phương Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười của nàng như có như không, lạnh nhạt lại cao nhã năm. Phi 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 năm Phương Viêm vội vàng trong lòng phi vài âm thanh. Chính mình là làm sao vậy? Như thế nào đi theo người nữ học sinh này bên cạnh luôn nghĩ đến cao quý A cao nhã A người cao A các loại chữ, một cái dáng tươi cười có cái gì cao nhã hay sao? Bị coi thường. Phương Viêm trong lòng răn dạy chính mình. Nhất định phải bảo trì bản tâm, không thể đơn giản bị tiểu tử này tiên nữ năm tiểu ma nữ cho mê hoặc. Phương Viêm tiếp nhận Tần Ỷ Thiên màu trắng bao bao vác tại bả vai, cẩn thận hơi đánh giá, vui vẻ, mình và cái này bao bao còn rất phối hợp. Đi đến một nhà cảng thức cá viên cửa điếm, Tần Ỷ Thiên lần nữa dừng bước lại. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám đói bụng. Phương Viêm hỏi. Không đói bụng. Tần Ỷ Thiên lắc đầu. Vậy là ngươi muốn làm gì? Tần Ỷ Thiên chỉ vào những cái. Kia đang tại xếp hàng lớn nhỏ tình lữ, nói ra, giống như bọn hắn đều thích ăn cái này, đây này bốn người cũng đi xếp hàng. 7. Trong tay từng người bưng lấy một chén cá viên Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên đứng ở một nhà kiểu ý cửa nhà hàng Tây Miệng, Phương Viêm một bên nhai nuốt lấy nóng hừng hực cá viên, vừa nói. Tiểu thư kêu ba chúng ta một khối đi vào ăn cơm giảm giá sao? Tiếp khách tiểu thư mỉm cười gật đầu, nói ra, tiên sinh, chúng ta nhà hàng đang tại sống động động. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hai người tiêu phí, một người trong đó 50% ưu đãi năm. Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên liếc nhau, nghĩ thầm, những này thương gia quả nhiên rất biết làm kinh doanh đây. Cơm nước no nê, Phương Viêm tạm thời đi một chuyến toilet. Đem làm lúc hắn trở lại, Tần Ỷ Thiên đang tại quét thẻ tính tiền. Phương Viêm trách cứ nói. Loại chuyện này có lẽ nam nhân đến làm bốn tốt như vậy ý tứ lại để cho một người nữ sinh tính tiền đâu này. Ngươi lại để cho mặt của ta hướng chỗ nào đặt. Phục vụ tiểu thư rất là yêu thích nhìn Phương Viêm liếc, nghĩ thầm, cái này nam nhân hay, vẫn, là rất không tệ. Ngươi không có ta có tiền. Tần Ỷ Thiên gọn gàng mà linh hoạt ở poster in ra biên lai thượng diện ký tên của mình. Sáu Phương Viêm ngực đau xót, có loại bị người chọc đau cảm giác. hắn cảm giác mình lần này triệt để không mặt mũi rồi. Vì vậy, phục vụ tiểu thư nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt liền tràn đầy bốn khinh bỉ. Sau khi ăn xong, Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên tiếp tục dạo phố. Đi ngang qua một nhà gọi là Giang Nam Tơ Lụa Trang lối vào cửa hàng, Phương Viêm chủ động dừng bước. Tần Ỷ Thiên ngẩng đầu nhìn cửa hàng danh tự, lại nhìn bên trong tiêu thụ sườn xám khăn lụa, trong nội tâm hiểu rõ, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. "Vào xem." Phương Viêm vừa cười vừa nói, "Ngươi mời ta ăn cơm, ta mua kiện tiểu lễ vật cho ngươi." "Được." Tần Ỷ Thiên sảng khoái đã đáp ứng. "Hoan nghênh quang lâm." Tơ lụa trang nhân viên công tác nam nhân đều xuyên, đeo đường trang, nữ nhân đều xuyên, đeo sườn xám, thoạt nhìn tương đương phục cổ có phạm. Một cái nữ tiêu thụ chạy ra đón chào, mặt mang dáng tươi cười mà hỏi, "Tiên sinh, tiểu thư, tùy tiện nhìn xem. Tiệm chúng ta ở bên trong mới đến không ít xì thai 14. Phương Viêm đánh giá chung quanh một phen, nói ra, "Cho ta bằng hữu mua một thân sườn xám. Có phù hợp đấy sao?" Nữ tiêu thụ đã sớm thấy được Phương Viêm bên người Tần Ỷ Thiên, như vậy cô gái xinh đẹp vô luận nam nhân nữ nhân đều không có biện pháp xem nhẹ. Nói ra, như thế nào sẽ không vậy? Nói thật, ta còn chưa từng gặp qua so vị tiểu thư này có khí chất hơn nữ nhân bốn nàng mặc quần áo gì đều tốt xem. Chúng ta đây đi ra ngoài mua bộ đồ quần áo thể thao. Phương Viêm nhạo báng nói ra. Đừng đừng đừng, bốn nữ tiếp khách biết rõ chính mình nói sai lời, tranh thủ thời gian giữ lại. Vị tiểu thư này năm. Gọi cô nương đi. Nàng còn là một đệ tử. Phương Viêm bốn nắn lấy nói ra. Được. Vị này bốn cô nương, khí chất của nàng thật tốt quá, mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp. Nhưng là, tiệm chúng ta ở bên trong sườn xám ở trên người nàng lại có thể có một loại dệt hoa trên gấm hiệu quả. Nếu như nàng mặc lấy chúng ta sườn xám đi ra ngoài, vậy nhất định là điên đảo chúng sinh, quay đầu lãi suất, tỷ lệ, phần trăm mấy trăm. Phần trăm mấy trăm là như thế nào tính ra? Có người quay đầu lại nhiều lần a? Nữ tiêu thụ cười ha hả nói ra. Chứng kiến dễ thương như vậy cô nương, ai không muốn nhìn thêm mấy lần năm? Chọn lựa một kiện đi. Phương Viêm nói ra. Ta đối loại chuyện này không quá am hiểu. Được rồi, bên này là của chúng ta xì thai mới năm. Phương Viêm đứng đấy bất động, nói ra, chúng ta muốn nhìn một chút kinh điển khoản. Nữ tiêu thụ rất nhanh đánh giá một phen Phương Viêm biểu lộ, trong nội tâm xem thường, trong miệng lại cao hứng nói, tiên sinh thực sự ánh mắt. Kinh điển khoản vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Hơn nữa, chúng ta kinh điển khoản đang tại làm ưu đãi bán hạ giá hoạt động, một kiện 85%, mua 2 tặng 14. Phương Viêm khoát tay áo, nói ra, không phải tiền sự tình. Chọn quần áo đi. Khiến cho cùng chính mình rất nghèo tựa như. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại nhìn một lần cửa hàng này danh tự, âm thầm ghi xuống, nghĩ thầm, về sau không bao giờ. Nữa đến rồi. Không có vấn đề. Nữ tiêu thụ cẩn thận thưởng thức một phen Tần Ỷ Thiên ngoại hình, nói ra, cái này ngó sen màu trắng thượng diện có thêu mâu đan vô cùng không tệ, rất thích hợp tiểu cô nương đại khí khí chất cao quý bốn. Không tốt. Tần Ỷ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Cái này bách điểu triều phượng bán rất chạy năm. Dương già. Cái này kiện đâu này? Cái này linh điểu báo tin vui đồ án cũng rất được hiện tại cô nương trẻ tuổi đám bọn chúng ưa thích. Đều nói ăn mặc đặc biệt vui mừng năm. Không có nội hàm. 6. Nói thật, nếu như không phải là vì công trạng trích phần trăm nữ tiêu thụ đều muốn nổi đó rồi. Đại tiểu thư, ngươi làm sao lại khó như vậy hầu hạ à? Không phải là mua một ăn mặc theo mùa giảm giá hàng ế phẩm sao? Cần phải như vậy chọn 3 lấy 4. Ngươi đừng thay quần áo rồi, dứt khoát đổi bạn trai đi. Thay đổi bạn trai, ta có thể mang ngươi đến khu tinh phẩm rồi. Phương Viêm con mắt đã ở bốn phía tìm tòi, theo trong góc lấy một cái màu trắng mảnh vụn hoa kỳ bảo đưa đến Tần Ỷ Thiên trước mặt, hỏi, cái này như thế nào đây? Tần Ỷ Thiên cười một tiếng, nói ra, được. Vì vậy, Tần Ỷ Thiên liền dẫn theo cái này sườn xám đi vào thay quần áo rồi. Nữ tiêu thụ len lén cùng đồng bạn của mình lật ra nhiều cái bạch nhãn, nghĩ thầm, cảm tình không phải mình chọn quần áo không được, mà là chọn lựa người không đúng. Chọn quần áo cũng là một môn học vấn. Phương Viêm đối nữ tiêu thụ nói ra. Khí chất của nàng đại khí, cho nên ngươi không thể lại dùng càng gia tăng hơn khí, tức giận quần áo đi sấn nàng bốn nàng chỉ là một đệ tử, cũng không phải muốn tới Hollywood hồng trên nệm đi tẩu tú, muốn như vậy trói lóa mắt làm gì. Đặc biệt cái kia bách điểu triều phượng, không chỉ có đem quần áo hủy, cũng đem người làm hỏng. Ngài nói rất đúng. Không nghĩ tới nữ tiêu thụ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ứng không ngờ như thế nói ra. Không nghĩ tới tiên sinh đối trang phục phối hợp có lòng như vậy được năm. Bởi vì ta xem nhiều người. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Ta biết ngay ngươi không thích ta. 7. Cách năm. Gian thay đồ cửa gỗ mở ra, một thân nát tan hoa kỳ bảo Tần Ỷ Thiên thanh tú động lòng người đứng ở Phương Viêm trước mặt. Phương Viêm đồng tử trướng đại, dồn dập ở suy nghĩ chính mình phải hay là không quên mất sạch cái gì chuyện trọng yếu. A, là tim đập đã bỏ sót vỗ. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 57, Vũ Hạng Trung học Vũ Hạng. Sắc trời lờ mờ, mưa phùn mịt mờ. Tường trắng ngói xám, phong cách cổ xưa tĩnh mịch. Rêu xanh bò lên trên nơi xa mặt tường, dây thường xuân theo trong sân leo ra thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà đánh giá bên ngoài thế giới mới lạ. Cửa gỗ cổ xưa thoát nước sơn, nhưng là cái kia đồng khóa nhưng bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân bị ma sát sáng loáng tỏa sáng. Tại đây vắng vẻ hẹp dài hiểu rõ trong ngõ nhỏ, bình thường có rất ít người từ chỗ này trải qua. Cũng chỉ có một chút lao ở dân ra ra vào vào, ngẫu nhiên thật tinh mắt đặc biệt nhà nhiếp ảnh mang theo ăn mặc quần trắng cô nương tới chụp hình nghệ thuật sau đó lại mang đến mướn phòng bàn tháo. Thế nhưng mà, hôm nay ngõ hẻm này ở bên trong lại tụ tập rất nhiều đám người. 40 tên đệ tử người mặc áo mưa đứng ở nơi này trong ngõ nhỏ, ba lượng thành đàn đàm luận cười nói, đem đội ngũ vô hạn kéo dài, thoạt nhìn có chút náo nhiệt đổ sộ. 2 giờ 30 phút. Đúng là Chu Tức trung học thời gian lên lớp. Có đệ tử nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, Hoàng Hạo Nhiên, Phương lão sư chả như nào đây chưa có tới à? Đều phải vào lớp rồi. Đúng đấy. Hắn cho ngươi đem chúng ta mang tới nơi này, hắn chính mình làm sao còn chưa tới. Mọi người không nên gấp. Phương lão sư nhất định đi mượn thuyền đi. Lần trước tại tước bờ sông hắn tiểu bất đi mượn thuyền sao? Lý Hạo, ngươi có bị bệnh không? Ở đây cũng không phải tước sông, Phương lão sư đi chỗ nào mượn thuyền? Cho mượn thuyền từ nơi này lái tới. Ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi thật không có ẩn giấu tế bào năm. 6. Hoàng Hạo Nhiên nhíu mày, do dự mà muốn đừng một lần nữa cho Phương lão sư gọi điện thoại thúc giục một phen. Chính Quốc Đống Lý Dương cùng Trần Đào ba người hôm nay cũng tới đi học. Bởi vì bọn họ thật sự không có biện pháp lại tiếp tục xin phép nghỉ xuống dưới. Nói sau, nếu như một mực xin nghỉ phép lời nói, đã xử, khiến cho, Phương Viêm không có biện pháp trông coi bọn hắn đã từ lâu thua mất trận chiến tranh này. Có điều, hiện tại bọn hắn học thông minh một ít, không có đơn giản lên tiếng khơi mào chiến hỏa. Trần Đào móc ra khói tan một vòng, lại chủ động bang, giúp, Chính Quốc Đống nhen nhóm, châm chọc nói ra, cũng không biết cái này đồ gà mở lại muốn làm ra cái gì trò gian trá. Nói không chừng là kinh hỉ đâu này. Chính Quốc Đống cười lạnh. Dù sao cứ dựa theo chúng ta thương lượng kỹ càng rồi kế sách. Chúng ta không chủ động khiêu khích, sợ bị hắn bắt được nhược điểm gì. Lúc này đây liền Trương Thiệu Phong lão gia hỏa kia đều đứng ra bảo vệ hắn, cha ta đều không tốt nói chuyện bốn có điều, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dùng người này ưa thích cảo đông cảo tây tính cách, sớm muộn sẽ giúp chúng ta nắm được án. Đến lúc đó chúng ta liền nhất kích tất sát, đem hắn đuổi đi. Trinh Thiếu nói rất đúng. Lý Dương phụ họa nói ra. Chúng ta liền thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn phạm sai lầm. Không phải đã phạm sai lầm sao? Trần Đào cười hắc hắc. Thời gian lên lớp đã thấy không đến lão sư bóng người, ngươi nói chúng ta muốn đừng dốc lòng cầu học trường học phản ánh thoáng một phát. Làm như ban chín tiểu đội trưởng, là có lẽ gọi điện thoại hướng phòng giáo vụ hỏi thăm một tiếng. Chính Quốc Đống đắc ý nói, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động chuẩn bị quay số điện thoại. Phương lão sư đến rồi. Phía trước có người kinh hô. Sau đó một đám người hướng phía Phương Viêm tới phương hướng mạnh vọt qua. Vừa rồi Trịnh Quốc Đống ba người còn đứng ở trong đám người gian, trong nháy mắt cái này một nửa ngõ nhỏ cũng chỉ thừa ba người bọn hắn tư lệnh không quân lẻ loi trơ trọi mà đứng ở chỗ này. Trong lòng ba người đều có chút bi thương, xem ra bọn hắn đã thoát ly quảng đại nhân dân quần chúng đội ngũ. Trịnh Thiếu Bốn Lý Dương sắc mặt khó chịu nhìn về phía Trịnh Quốc Đống. Hiện tại bọn hắn gặp phải lưỡng nan lựa chọn, nếu như gom góp quá khứ, bọn hắn cảm thấy rất mất mặt. Nếu như trọi cứng đi xuống, không chỉ là bọn hắn, đoán chừng sở hữu tất cả đồng học đều cảm thấy bọn hắn mất mặt bốn. Là ta tiểu đội trưởng, còn phải đi duy trì kỷ luật. Chính Quốc Đống nói ra. Đúng đúng. Chính là như vậy. Lý Dương cười ha hả nói ra. Phương Viêm nhìn xem các học sinh nụ cười trên mặt, biết rõ bọn hắn đối hôm nay cái này hai tiết khóa tức mừng rỡ lại chờ mong. Đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Nếu như đệ tử muốn học chịu học, cái đó Lý Hoàn dùng lo lắng thành tích học tập không thể đi lên. Hoàng Hạo Nhiên. Mọi người đều đến đông đủ a? Phương Viêm hỏi. Toàn lớp 41 người, thực đến 40 người. Tần Ỷ Thiên không tới. Hoàng Hạo Nhiên nói ra. Cũng không xin nghỉ. Ừm. Phương Viêm gật đầu. Tần Ỷ Thiên lập tức tới. Đã Tần Ỷ Thiên đã hướng Phương Viêm xin nghỉ xong, Hoàng Hạo Nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Phương Viêm cười ha hả nhìn xem mọi người, hỏi hiện tại các ngươi nên biết chúng ta cái này tiết khóa muốn học cái đó một phần bài khóa đi à nha. Vũ Hạng. Tất cả đệ tử cùng kêu lên hét to nói ra. Tức trên sông học tái biệt Khang Tiểu, hôm nay mưa đang rơi, lại bị ngữ văn khóa đại biểu mang đáo giá cái ngõ cổ con ở bên trong, bọn hắn cái đó Lý Hoàn sẽ đoán không ra hôm nay muốn học bài khóa là cái đó quyển sách.
Đúng vậy, hôm nay chúng ta chính là muốn học tập vũ hạng. Phương Viêm vừa cười vừa nói.
Phía trước chúng ta học tập tái biệt khang kiều, mọi người có lẽ đối hiện đại thơ đều đã có một ít bước đầu hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng vậy lại để cho mọi người chính mình nếm thử làm bài thơ ca, cũng không có thiếu đồng học viết rất không tồi. Bốn hôm nay chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thêm thâm đại nhà đối thi ca ấn tượng cùng bốn cảm giác.
Lão sư, ngươi muốn cho chúng ta đọc thơ sao?
Có đệ tử hỏi.
Đúng, tại đây vũ hạng ở bên trong đọc sách, tốt có phèo năm.
Phương lão sư, ngươi thật sự là đẹp trai ngây người. Mỗi một lần đều có thể cho chúng ta kinh hỉ.
Nam.
Phương Viêm khoát tay, nói ra, hư, mọi người muốn giữ yên lặng.
Tất cả đệ tử tất cả đều nín thở tinh khí, biết rõ Phương Viêm lão sư muốn bắt đầu giảng bài rồi.
Phương Viêm gầy gầy tóc, lại để cho hắn lộ ra càng thêm mất trật tự một ít. Sau đó lại cho mượn một vị nam đồng học kính đen gác ở trên sống mũi, lại để cho nhìn hắn bắt đầu càng có văn nghệ phạm nhi.
Ẩm.
Trong tay dựng ngược ô giấy dầu căng ra, sau đó nâng lên che kín đầu đỉnh. Phương Viêm bung dù đi đến trong ngõ nhỏ gian, hướng phía xa xa nhìn quanh một phiên, nhẹ giọng ngâm nói, chống ô giấy dầu, một mình.
Bàng hoàng tại kéo dài.
Lại tịch liêu vũ hạng.
Ta hy vọng gặp lấy.
Một cái đinh hương vậy.
Kết lấy sầu đoán cô nương.
Bốn.
Rồi.
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 Một người mặc màu trắng nát tan hoa kỳ bảo cô nương chậm rãi đi tới, tóc dài vòng tại đỉnh đầu. Trên chân màu đỏ cao dép lê một tiếng lại một âm thanh mà gõ đánh lấy phiến đá đường nhỏ, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe.
Trời ạ, thật sự có một cái đinh hương cô nương năm.
Đó là Tần Ỷ Thiên, là Tần Ỷ Thiên năm.
Trời ạ, Tần Ỷ Thiên thật sự là thật đẹp, thẩm mỹ nổi lên bốn nữ thần của ta a năm.
Nam.
Mà ngay cả Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào ba người cũng kích động lên, Trịnh Quốc Đống nết miệng cười to, nói ra, may mắn chúng ta đến, đến rồi, bằng không thì cũng không thấy Tần Ỷ Thiên năm.
Hừ.
Hoàng Hạo Nhiên là ngữ phương khóa đại biểu, hắn có trách nhiệm giữ gìn xin âm dương đường kỷ luật. Hiện tại các học sinh lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng tới Phương Viêm lão sư giảng bài, hắn chỉ có thể đứng ra kịp thời nhắc nhở mọi người giữ yên lặng. Chứng kiến Hoàng Hạo Nhiên động tác, các học sinh lập tức im miệng.
Trịnh Quốc Đống miệng ngập ngừng, cuối cùng đem muốn mắng ra mà nói nuốt trở vào.
Hắn sợ làm cho nhiều người tức giận, càng sợ khiến cho nữ thần tức giận.
Hắn cũng là Tần Ỷ Thiên người theo đuổi cùng người hái mộ.
Phương Viêm đối Hoàng Hạo Nhiên càng phát thỏa mãn, nghĩ thầm, qua mấy ngày liền làm cái tuyển cử, đem Hoàng Hạo Nhiên ngữ văn khóa đại biểu giúp đỡ cho chính.
Nếu là có thể đem Trịnh Quốc Đống cái này tiểu đội trưởng cho triệt hạ đến thì tốt rồi, hắn cái này tiểu đội trưởng không có kết thúc một cái tiểu đội trưởng ứng tận trách nhiệm, ngược lại tại trong lớp đã mang đến cực kỳ mặt trái ảnh hưởng.
Đáng tiếc Phương Viêm không phải chủ nhiệm lớp, không có biện pháp quyết định trưởng lớp bổ nhiệm.
Ta đường đường Phương thị thái cực truyền nhân vậy mà quyết định không được tiểu đội trưởng cái này chi ma lục đầu lớn nhỏ đệ tử quan viên bổ nhiệm năm hai cái này giống như không có gì tất nhiên liên hệ a.
Trong ngõ nhỏ lần nữa an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng gió tiếng mưa rơi cùng với cao dép lê gõ đánh mặt đất thanh âm.
Chống ô giấy dầu Tần Ỷ Thiên càng đi càng gần, cô ấy là thanh lịch bức người xinh đẹp mặt của cũng càng phát ra tươi mát.
Trước kia Tần Ỷ Thiên luôn mặc đồng phục cùng trang phục bình thường, gọn gàng mà linh hoạt vô cùng đơn giản. Ngoại trừ ngẫu nhiên tại trên đầu chụp mũ mũ lưỡi chai, nàng toàn thân cao thấp cơ hồ không có bất kỳ vật phẩm trang sức.
Nhưng là, mặc dù là như vậy, nàng vẫn là xinh đẹp, cao quý chính là, độc nhất vô nhị Tần Ỷ Thiên.
Nàng một người đứng ở chỗ nào, nàng là nữ vương.
Nàng và một đám người đứng chung một chỗ, nàng vẫn là nữ vương.
Bọn hắn lần chứng kiến Tần Ỷ Thiên xuyên, đeo sơn sám, lần đã gặp nàng đem tóc dài vòng tại đỉnh đầu lộ ra dài nhỏ giống như thiên nga vậy cái cổ.
Lần đã gặp nàng biểu hiện ra chính mình cao gầy rồi lại đường cong linh lung dáng người, cũng là lần đã gặp nàng ăn mặc cái kia mỗi một chân phảng phất đều có thể dẫm vào sâu trong linh hồn màu đỏ cao dép lê.
Phương Viêm lần nhìn thấy Tần Ỷ Thiên xuyên, đeo sườn xám thời điểm, cũng cảm giác được trái tim giò nhảy vỗ.
Những nam sinh này tự chủ càng kém, ánh mắt của bọn hắn nhìn thẳng có chút đệ tử nước miếng chảy ra cũng không tự biết.
Thật đẹp a.
Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy nói.
Phương Viêm thanh âm của kịp thời đem bọn họ kéo về thực tế. Tràn ngập chờ mong cùng thâm tình đọc diễn cảm nói.
Nàng là có.
Đinh hương vậy nhan sắc.
Vì vậy, các học sinh tất cả đều đi dò xét Tần Ỷ Thiên nhan sắc.
Yên, thuốc, sắc trong ánh trăng mờ, nàng phong tình chân thành đi tới phảng phất nữ thần.
Không, nàng tựu là nữ thần.
Đinh hương vậy hương thơm.
Mặc dù không có người được đến, nhưng là, tất cả mọi người không liệu sẽ nhận thức Tần Ỷ Thiên có đủ đinh hương vậy hương hoa.
A, so đinh hương còn hương.
Đinh hương vậy ưu sầu.
Tần Ỷ Thiên mặt không biểu tình, chỉ là tiểu thanh vùng đất mới chống tiểu vũ cái dù đi tới.
Nhưng là, lúc này nơi đây, tình cảnh này,
bọn hắn đều cảm thấy Tần Ỷ Thiên đúng là ưu sầu, là cô độc đấy. Nàng ưu tú như vậy, lại không có bằng hữu, làm sao sẽ không cô độc đâu này. Tại trong mưa ai hoán lại bàng hoàng. Tần Ỷ Thiên đi về hướng Phương Viêm, hai người mặt đối mặt tiến lên. Thân thể của ta bên cạnh thổi qua cô gái này lang. Nàng lặng im mà xa, xa. Tới rồi sụt tổn thương ly tưởng. Đi tận cái này vũ hạ. Tần Ỷ Thiên cùng Phương Viêm gặp thoáng qua, hai người không nói tiếng nào, không gật đầu thăm hỏi, không có ánh mắt trao đổi. Trong biển người mênh mông hai cái người xa lạ, hữu duyên tương kiến, quen biết không phần. Cao dép lê dần dần từng bước đi đến, Phương Viêm nhịn không được quay người nhìn quanh. Biểu lộ mê mang, ánh mắt yêu thương. Như là đã trải qua một hồi bi thương tình yêu câu chuyện. Một người nữ sinh hốc mắt thường hồng, nhỏ giọng nói. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 58, ta không phải đạo cụ, là ta nữ nhân vật chính. Thơ trùng ý cảnh. Tại tường trắng bảng đen cái bàn chen trúc rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy người mùi mồ hôi bẩn cùng mùi chân hôi cùng bay trong phòng học rung đùi đắc ý đọc diễn cảm. Cái này có ý cảnh sao? Khẳng định không có. Đây là phu diễn. Lao sư phu diễn đệ tử. Đệ tử cũng đồng dạng tại phu diễn lão sư. Bọn hắn có lẽ sẽ ghi nhớ bài thơ này tác giả là ai, ghi tại dạng gì niên đại cùng đặc biệt lịch sử trong hoàn cảnh. Bọn hắn cũng biết cái kia đinh hương vậy cô nương tượng trưng cho cô nương cũng tượng trưng lấy đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới bốn. Thế nhưng mà, thơ ca bản thân nghệ thuật vẻ đẹp lại bị quên luôn. Hiện tại, Phương Viêm đi ngược lại con đường cũ. Ta không hướng ngươi giới thiệu tác giả, ta cũng không cần yêu cầu người ghi nhớ hắn sinh ở năm nào chết ở cái gì năm. Bài thơ này tượng trưng cho cái gì biểu đạt tác giả tình cảm gì hắn liền một cái lời sẽ không nhắc tới. Ta chính là đọc cho ngươi thơ, tự là cho các ngươi biết rõ cái này là như thế nào một bài thơ. Chúng ta vứt bỏ hết thể rườm rà phức tạp đồ đạc, chỉ là đơn thuần phần thưởng thơ. Hiển nhiên, làm như vậy hiệu quả là phi thường rõ rệt đấy. Tất cả đệ tử đều bị một màn này cho thật sâu cảm động, bọn hắn nhớ kỹ cái này liền danh tự cũng không biết vũ hạng, bọn hắn nhớ kỹ Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên đâm đầu đi tới lại gặp thoáng qua. Nhớ kỹ Phương Viêm quay đầu lại nhìn quanh lúc trong ánh mắt tịch mịch đau thương. Trên cái thế giới này yêu thương nhất tình yêu, liền là hắn đối với nàng vừa thấy đã yêu, nàng xoay người một cái liền ngàn dặm không tin tức. Tại trên xe buýt, trong phi trường, tiệm sách, du lịch cảnh khu, thành thị xa lạ cùng đường đi bốn người có chưa bao giờ gặp một người như vậy. Ngươi có hay không sự tiếc nuối này cảm tình? Ngươi tu đạo 500 năm thành kính, tai đổi về một lần gặp thoáng qua tình yêu. Chuyện như vậy, phải hay là không vô cùng tàn nhẫn? Có rất nhiều học sinh nữ khóc, các nàng hoàn toàn yên lặng tại thơ ca ở bên trong một lần ly biệt vĩnh viễn không bao giờ gặp lại vẻ u sầu ở bên trong khó có thể tự kiềm chế. Các nàng thanh xuân hoạt bát, cũng cảm tình yếu ớt. Các nàng khát vọng hoàn mỹ, đối người có tình sẽ thành thân thuộc còn tin tưởng vững chắc không rời. Có người hô, Phương lão sư, sắp đuổi kịp nàng A3 hỏi tên của nàng, muốn điện thoại của nàng ba. Nam sinh tâm tình cũng vô cùng áp lực, muốn biểu đạt mấy thứ gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đơn giản như vậy câu chuyện, cũng không phải sinh ly từ biệt, làm sao lại khiến người ta bốn trong nội tâm chua xót không thôi đâu này. Phương Viêm đứng tại chỗ, cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng yên cùng đợi. Các học sinh cần phải thời gian đi nhớ lại, đi tiêu hóa. Hắn biết rõ, 1 năm 2 năm 3 4 năm, 5 năm 6 năm hơn 10 năm, nhưng có thể làm bọn hắn tóc trắng xóa ăn cơm chỉ có thể uống suốt thời điểm, trong đầu vẫn đang sẽ có trước mắt một màn này chẳng cảnh hiện ra. Nhân sinh ngắn ngủi. Chúng ta lại có thể ngồi bao nhiêu chuyến xe ra bao nhiêu lần môn có yêu bao nhiêu cá nhân kinh nghiệm bao nhiêu tốt đẹp chính là phong cảnh. Bọn hắn có lý do gì không đem nó nhớ kỹ đâu này. Rồi. Đùng. Đùng. Bốn. Cao dép lê đánh phiến đá thanh âm của lại vang lên, Tần Ỷ Thiên chống ô giấy dầu lần nữa trở về. Có nữ sinh mừng rỡ kêu lên, đinh hương cô nương đã trở về. Sáu. Chúng độc quá sâu, chỉ vì si mê quá đáng. Bởi vì Phương Viêm đặc biệt dạy học phương pháp. Bọn hắn đều thích vũ hạng cố sự này, tựa như ngươi ưa thích một mình tinh sẽ nhớ hiểu rõ chiều cao của nàng ba vòng ăn dạng gì đồ ăn xuyên, đeo màu gì quần lót đồng dạng, không cần Phương Viêm nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ đi tại tìm tòi có quan hệ tác giả cùng bài thơ này ca tin tức tương quan. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể càng thêm rõ ràng khắc sâu nhận thức bản văn chương này tinh hoa. Chính là đây chủ động học cùng bị động học khác nhau chỗ. Đây cũng là bình thường lão sư cùng cuối cùng cực lão sư khác nhau chỗ. Một cái người vĩ đại. Hắn nhất định xuyên, đeo đặc, biệt, bước không đi đường thường. Tần Ỷ Thiên đi đến Phương Viêm trước mặt, ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, nói ra, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Tất cả mọi người là cùng lớp đồng học, nói cái gì thiếu nợ không nợ đấy. Phương Viêm cười ha hả khoát tay. Quá khách khí. Ta muốn làm là nữ nhân vật chính, không phải là cùng cái này thân sần sám đồng dạng năm Tần Ỷ Thiên cười. Chỉ là một kiện đạo cụ. bảy dưới ban ngày ban mặt, dáng mắt sáng trương đảm rất đúng đàng hoàng lao sư thổ lộ, thật sự là thật quá mức. Phương Viêm đều bị Tần Ý Thiên chọc cười vui lên. Này làm sao tiểu là đạo cụ đâu này? Phương Viêm giải thích nói ra. Chúng ta đây là biểu diễn. Là ta thi nhân, ngươi là đinh hương cô nương năm, nếu như ngươi là đạo cụ lời mà nói, ta đây cũng không trở thành đạo cụ. Là ta Tần Ý Thiên. Ta biết. Ngươi chỉ là tạm thời là đinh hương cô nương. Ngươi vai trò nhân vật là đinh hương cô nương. Hãy cùng ngươi trước kia tập kịch bản rộ ngực cùng rủ lì ẹt, ngươi sắm vai rủ lì ẹt đồng dạng năm, chúng ta là bởi vì yêu thích cùng hứng thú mới làm chuyện này, thật sao? Không phải. Tần Ý Thiên nói ra. Bảy Phương Viêm cảm thấy nha đầu kia thật đúng là không tốt câu thông. Xem ra hắn được dốc lòng cầu học trường học để một cái đề nghị, từ trung học bắt đầu muốn dốc lòng cầu học sinh truyền thụ nhân tế kết giao tri thức. Tập kịch bản rộ ngực cùng rủ lì ẹt là bởi vì ta ưa thích cố sự này. Tần Ý Thiên vẻ mặt thành thật nói ra. Xuyên, đeo sần sám giả đinh hương cô nương là bởi vì ta thích ngươi. Ta không tin. Muốn chứng minh như thế nào đâu này. Ngươi lại giả 40 lần đinh hương cô nương, cùng ban chín mỗi một đệ tử gặp thoáng qua một lần. Phương Viêm chết không biết xấu hổ đưa ra một cái vô liêm sỉ yêu cầu. Sau khi nói xong, chính hắn đều bị xấu hổ thấp không dưới đầu đi. Bởi vì cúi đầu là có thể chứng kiến Tần Ý Thiên chính chừng to mắt nhìn mình. Được. Tần Ý Thiên vậy mà gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Không phải là bởi vì ta đần. Chỉ là bởi vì ta xác thực ưa thích vì ngươi làm một sự tình. Nếu không 20 lần A. Phương Viêm lương tâm phát hiện, chủ động giảm bớt số lượng. Không, 40 lần. Tần Ý Thiên kiên trì nói ra. Ngươi muốn cho ta làm đạo cụ, ta nghĩ cho ngươi đem ta nhớ kỹ. Chống ô dây dầu, một mình. Bàng hoàng tại kéo dài. Lại tịch liêu vũ hạng. Ta hy vọng gặp lấy. Một cái đinh hương vậy cô nương. Rồi. 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 Chống ô giấy dầu Tần Ý Thiên chậm rãi đi tới, hình ảnh kia thẩm mỹ làm say lòng người. Nam sinh đồng tử trướng đại, đôi má cơ bắp rung rung, hai tay buông ra lại nắm chặt. Miệng của hắn núp ních, lại không phát ra thanh âm nào. Lá Mảnh Dương, ngươi nhanh đọc diễn cảm A4 có người thúc giục nói ra. Lá Mảnh Dương sắc mặt đến mức đỏ bừng, vẻ mặt cầu xin nói ra, lão sư, ta quên từ rồi. Phương Viêm cười, nghĩ thầm, xem ra chính mình cũng gây lỗi lầm, tìm đến cái này đinh hương cô nương quá mức xinh đẹp. Ảnh hưởng tới đệ tử phát huy. Lần sau nhất định không thể phạm sai lầm như vậy rồi. Vị kế tiếp. Phương Viêm nói ra. Bởi vì thời gian có hạn, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Hắn hy vọng mỗi người đều có thể nắm chắc được, nhưng là, nếu như đương nhiên là thật có người không có thể nắm chắc được, Phương Viêm cũng không biết muốn cùng hắn nói cái gì cho phải. Lá Mảnh Dương đem trong tay chống ô giấy dầu giao cho vị kế tiếp đệ tử. Mà Tần Ý Thiên lại lần nữa chống ô giấy dầu từ ngõ hẻm một cái khác lỗ hổng phong tình chân thành đi ra. Nàng lặng im mà đi gần. Đến gần, xong ném ra. Than thở vậy ánh mắt. Nam. Vị kế tiếp. Phương Viêm hô. Số 1 bắt đầu, 40 số chấm dứt. Tần Ý Thiên là ban 9 đệ 4 số 10. Nàng ăn mặc cao dép lê, chống ô giấy dầu, tại thi nhân đọc diễn cảm ở bên trong, một lần lại một lần đích từ ngõ hẻm con này đi đến đầu kia. Lại từ ngõ nhỏ cái kia đầu đi đáo giá một đầu. Nàng tươi mát như thơ, lại mỹ lệ như vẽ. Người khác môi đọc diễn cảm một bài thơ, nàng liền bung rủ đi một lần. Không có nghỉ ngơi, không có ngừng đốn. Phảng phất không biết mệt mỏi. Nét mặt của nàng giống nhau tức mê hoặc bình tĩnh, động tác của nàng giống nhau tức mê hoặc cao nhã. Nàng vòng tại đỉnh đầu tóc dài một tia bất loạn, lần đi là bộ dáng gì, hiện tại vẫn đang là bộ dáng gì nằm trong thơ đinh hương cô nương chỉ, cái, và thi nhân sát vai một lần. Tần Ý Thiên lại đã đi rồi 37 lần. Phương Viêm nhiều lần cũng nhịn không được lên tiếng kêu ngừng, lại để cho Tần Ý Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Tần Ý Thiên cự tuyệt, nếu như muốn tại giờ dạy học trong thời gian lại để cho tất cả đệ tử đều có cơ hội đọc diễn cảm một lần, bọn hắn phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Hơn nữa, các học sinh cũng xác thực đều hy vọng có như vậy một cái đọc diễn cảm cơ hội. Bọn hắn dục dịch, tựa như tại tức trong sông chống thuyền đọc thơ đồng dạng bốn đây là bọn hắn chỗ mong đợi học tập phương thức. Tại vũ suy khúc ở bên trong. Tiêu tan của nàng nhan sắc. Tản của nàng hương thơm. 6. Vị kế tiếp. Phương Viêm hô. Tần Ý Thiên đi qua đệ 38 lần. Thân thể của ta bên cạnh thổi qua cô gái này lang. Nàng lặng im mà xa, xa. Nam. Vị kế tiếp. Phương Viêm hô. Tần Ý Thiên đi qua thứ 39 lần. Nam. Ta hy vọng thổi qua. Một cái đinh hương vậy. Kết lấy sầu đoán cô nương. 40 số, đây là trong lớp vị cuối cùng. Ngoại trừ Tần Ý Thiên chính mình. Tần Ý Thiên ngừng lại, bung dù đứng ở dưới mái hiên vũ hạng ở bên trong. Duyên dáng yêu kiều, so trong thơ Đinh Hương cô nương đẹp hơn. Phương Viêm bị Tần Ỷ Thiên cảm động, sở hữu tất cả đồng học đều bị Tần Ỷ Thiên cảm động. Tần Ỷ Thiên, Tần Ỷ Thiên, Tần Ỷ Thiên, Nam. Bọn hắn cao giọng hét to Tần tên Ỷ Thiên, thanh âm nhiệt tình phá vỡ vũ hạng yên lặng. Gió mát điều hưu, nhưng là trong lòng của mỗi người đều giống như chứa một đốm lửa. Tần Ỷ Thiên, cảm ơn ngươi. Một nữ hải tử đã chạy tới nói ra. Quá cảm ơn ngươi. Ỷ Thiên học tỷ, ngươi quá tuyệt vời bốn. Nữ thần, ngươi là nữ thần của chúng ta năm. Nam. Phương Viêm khoát tay áo, nói ra, tan học đã đến giờ. Mọi người về nhà đi. Ngao bốn. Ham chơi các học sinh gào thét chạy đi, càng nhiều nữa đệ tử đã chạy tới cùng Phương Viêm Tần Ỷ Thiên lên tiếng chào hỏi mới rời khỏi. Bóng người xa dần, tiếng người biến mất, trong ngõ nhỏ cũng chỉ thừa Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên hai người. Bọn hắn đều đi rồi chưa? Tần Ỷ Thiên hỏi. Đi nha. Phương Viêm nói ra. Tần Ỷ Thiên đầu gối mềm nhũn, thân thể muốn ngã nhào trên đất lên. Nàng thật sự không chịu đựng nổi rồi. Phương Viêm tay mắt lanh lẹ, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay tìm tòi, sẽ đem Tần Ỷ Thiên sắp té trên mặt đất thân thể cho mò lên ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc, hơi thở như lan. Nhìn xem Tần Ỷ Thiên gần trong gang tấc mặt, Phương Viêm cảm thấy đây thực sự là đối khảo nghiệm của mình. Thế nhưng mà, nàng là học sinh của mình muốn. Phương Viêm tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Tần Ỷ Thiên cười, nói ra, ta nói rồi bốn ta không sai đạo cụ, là ta nữ nhân vật chính. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 59, một kiện áo sơ mi trắng. Trà sữa trong tiệm, Phương Viêm bỏ đi Tần Ỷ Thiên trên chân giày cao gót. Bạch như sơ tuyết non như mới ngó sen chân nhỏ hiện lên hiện tại trước mắt, nếu như không phải ngón chân nhỏ bên cạnh sưng đỏ cùng với gót chân ma sát rách ra, ít gặp có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Phương Viêm ấy này nói, đau không? Đau nhức. Như thế nào không nói sớm một chút? Ta đã nói rồi a. Tần Ỷ Thiên nói ra. Lúc nào đã nói? Phương Viêm hỏi. Hắn trên đường nhiều lần muốn Tần Ỷ Thiên nghỉ ngơi, nhưng là Tần Ỷ Thiên vẫn đang kiên trì đi đến 40 lần. Ta nói ta đừng làm đạo cụ, ta chỉ cần ngươi đem ta nhớ ở. Tần Ỷ Thiên chỉ chân của mình, nói ra, như vậy có hay không cho ta thêm phân? Không có. Phương Viêm ra vẻ tức giận nói. Tần Ỷ Thiên cười, nói ra, hay, vẫn, là thêm phân ra. Nói cách khác, ngươi sớm đã đi. 6. Phương Viêm đem giày cao gót đặt ở chân ghế bên cạnh, nói ra, lúc ấy nói cho ngươi xuyên thẳng mặc vào tất chân, ngươi phi không nghe. Nói cách khác, làm sao sẽ đem chân mài thành như vậy? Tần Ỷ Thiên bĩu môi, nói ra, xuyên thẳng mặc vào ngươi yêu cầu cái loại này thổ hoàng sắc tất chân, hay, vẫn, là trong thơ Đinh Hương cô nương. Ta cũng vậy nói có thể mặc màu đen. Vậy hay là nhất đại mẹ? Tần Ỷ Thiên nói ra, xuyên, đeo sườn xám thời điểm, là ta tuyệt đối không có khả năng xuyên, đeo tất chân. Đây là nữ nhân mặc quần áo nguyên tắc, không thể vi phạm. Vậy ngươi liền chịu khổ đi. Phương Viêm nói ra. Ngươi ngồi chờ một lát, ta mua tới cho ngươi điểm dược thủy lau một chút. Ngàn vạn không thể để cho miệng vết thương nhiễm trùng rồi. Tần Ỷ Thiên mím môi cười, nói ra, đi nhanh về nhanh. Có thể không thể trốn chạy nha. Là ta cái loại người này sao? Phương Viêm sinh khí. Phương Viêm tại trong tiệm thuốc mua dược thủy cùng vải bông, khi hắn trở lại trà sữa trong tiệm, phát hiện Tần Ỷ Thiên bị một đám thân xuyên, đeo giáo phục học sinh cho xuống lại ở. Ỷ Thiên học tỷ. Chu tước cao trung thú vị sao? Về sau ta cũng vậy muốn thi chu tước 4. Ỷ Thiên học tỷ, ngươi là ở tại nơi này bên cạnh sao? Nhà của ngươi cũng ở đây bên cạnh. Chúng ta đây thế nhưng mà hàng xóm nha. Ỷ Thiên học tỷ, ta mời ngươi bú sữa mẹ trà năm. Nam. Tần Ỷ Thiên mỉm cười trả lời, hai tay nhanh chóng tại viết lấy cái gì. Phương Viêm đến gần mới phát hiện, nguyên lai nàng là tự cấp những. Này tiểu phấn tơ, tí ti, ký tên. Cái này cái nữ hải tử đi đến chỗ nào đều là bị chúng tinh cùng nguyệt, không phải minh tinh nhưng dù sao có thể hưởng thụ đại minh tinh đãi ngộ. Tần Ỷ Thiên đem cuối cùng một phần ký xong, đem bút cùng những cái. Kia ký tên vốn đưa cho trước mặt một cái tiểu cô nương, nói ra, tốt rồi, của ta bằng hữu đến rồi. Tiểu nữ sinh nhóm, đám bọn họ chứng kiến đứng bên ngoài Phương Viêm, lập tức cười hì hì hỏi Ỷ Thiên học tỷ, hắn là hắn nam bằng hữu sao? Là ta Tần Ỷ Thiên lão sư. Phương Viêm tranh thủ thời gian giải thích. Hắn mới không muốn làm cho những này học sinh hiểu lầm đây. Hoa năm các nữ sinh tỏ rõ vẻ ước ao. Ỷ Thiên học tỷ cua được lão sư, thật là lợi hại A4. 7. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Phương Viêm khá là không biết phải nói gì. Tần Ỷ Thiên khoát tay áo, nói ra, gặp lại. Ỷ Thiên học tỷ, gặp lại. Các nữ sinh đối với Tần Ỷ Thiên khoát tay, sau đó bưng lấy trà sữa cười ha hả lý khai. Lúc rời đi, còn thỉnh thoảng hướng phía Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên bên này nhìn quanh. các nàng là nhất trung hay sao? Phương Viêm hỏi.
Thất trung đấy.
Tần Ỷ Thiên nói ra.
Thật đúng là thanh danh truyền xa a.
Phương Viêm nói ra.
Hoàng Hạo Nhiên trước khi nói Tần Ỷ Thiên tại sơ trung thời kỳ liền thanh danh hiển hách, là vô số nhân tâm trong mắt thần tượng, hiện tại xem ra xác thực như thế.
Phương Viêm mở ra dược thủy nắp bình, ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ mà bang Tần Ỷ Thiên trên chân sưng đỏ cùng rách ra địa phương bôi lên dược thủy.
Hít kha zzz bốn Tần Ỷ Thiên chân sau này co lại.
Nàng cho tới bây giờ đều không có bị thương qua, nàng sợ đau nhức.
Phương Viêm ngẩng đầu nhìn Tần Ỷ Thiên liếc, nhạo báng nói ra, Tần Ỷ Thiên cũng có thứ sợ.
Phương Viêm sẽ không có sao.
Ta có.
Ngươi sợ cái gì?
La Ôn Nu.
Tần Ỷ Thiên ánh mắt của hơi nheo lại, nói ra, nghe là cái tên nữ hải tử nha.
Phương Viêm, ta cũng cần coi nàng là làm của ta cạnh tranh đối thủ sao.
Đưa đến Tần Ỷ Thiên, Phương Viêm đứng ở giao lộ thất vọng mất mát.
Nơi này là toa xe giao lộ, Phương Viêm trước khi thuê lại Lý Tẩu nhà địa phương.
Quen thuộc đường đi, đường quen thuộc miệng, quen thuộc hàng bánh bao cùng với đang tại bán bao tử hắc cô nương bốn. Phương Viêm tại đây một mảnh tản bộ lúc trong lúc vô tình phát hiện cái kia ngõ cổ, cho nên khi hắn theo dự báo thời tiết thượng diện xem đến hôm nay có vũ lúc, lập tức dặn dò các học sinh khi đi học mang lên áo mưa.
Tần Ỷ Thiên muốn cho hắn cùng đi dạo phố, hắn cũng vừa mới nhớ tới chính mình cần một cái đinh hương cô nương.
Vì vậy, hai người ăn nhịp với nhau.
Hắn cùng Tần Ỷ Thiên dạo phố, Tần Ỷ Thiên tại biết rõ hắn tiễn đưa chính mình sườn xám là có mưu đồ khác lúc cũng không có nói ra bất luận cái gì phản đối ý kiến.
Phương Viêm không ngu ngốc, Tần Ỷ Thiên càng là thông minh.
Nàng không chỉ có đáp ứng làm Phương Viêm người mẫu, hoàn nguyện ý cho toàn lớp 40 tên đồng học làm người mẫu.
Đã nàng muốn Phương Viêm thiếu nợ nàng một cá nhân tình, vậy thì đem cái này cá nhân tình làm càng nhiều hơn một chút thôi.
Cái này nha đầu.
Phương Viêm cười khổ.
Hắn nghĩ tới dùng mình anh tuấn tiêu sái uyên bác tri thức nhất định sẽ đã bị nữ hài tử thích cùng ưu ái.
Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới cùng mình học sinh phát triển trở thành vi nam nữ bằng hữu quan hệ.
Nàng còn chỉ là một hài tử.
Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ.
Đương nhiên, một cái tâm trí thành thục hài tử.
Phương Viêm lại nghĩ tới mặt khác một cái nữ hài tử, muốn từ bản thân túi sách lúc rời đi kêu khóc một lần lại một khắp nơi trên đất nói đều là của ta sai cái kia cái nữ hài tử bốn.
Hy vọng nàng một mọi thứ tốt.
Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ.
Phương Viêm lão sư bốn một cái thanh thúy thanh âm tại vang lên bên hai.
Phương Viêm quay người, chứng kiến cách đó không xa chạm xe bất lại, ăn mặc giáo phục đeo bọc sách Tưởng Khâm chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn mình.
Phương Viêm cười khổ, đang nghĩ ngợi Tào Tháo đâu rồi, Tào Tháo đến.
Cái này Tào Tháo là làm điển kinh đấy sao?
Chạy trốn thật đúng là nhanh.
Tưởng Khâm nhanh chóng hướng phía Phương Viêm lao đến, trên vai bao bao cũng tả hữu lay động, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể muốn rơi xuống.
Phương lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Tưởng Khâm tại Phương Viêm trước mặt chạm định, con mắt ngoặt, không, trở thành xinh đẹp nguyệt nga, trong hốc mắt đầy đủ vui vẻ.
Ta mang học sinh đến bên này đi học bốn Phương Viêm nói ra.
Đi học.
Tưởng Khâm ánh mắt mê hoặc.
Bất quá rất nhanh sẽ đem vấn đề này đá qua một bên, nói ra, vậy ngươi đứng ở chỗ này là đang chờ ta sao?
Cũng không phải bốn.
Ngươi đến trong nhà của ta ăn cơm được không?
Ta lại để cho ta mụ mụ làm cho ngươi ăn ngon.
Tưởng Khâm nói qua. Thò tay muốn tới kéo Phương Viêm cánh tay của.
Tưởng Khâm.
Phương Viêm đứng tại chỗ bất động, vô luận Tưởng Khâm ra sao dùng sức, đều không có xử lý pháp lạp động mảy may.
Phương Viêm đau lòng mà nhìn về phía nữ hải tử bởi vì dùng sức quá mạnh mà nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, hôm nay bất tiện.
Lúc nào thuận tiện.
Tưởng Khâm cầm lấy Phương Viêm cánh tay của không chịu buông tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Phương Viêm.
Ngươi nói lúc nào thuận tiện.
Tưởng Khâm năm Phương Viêm không biết ứng nên như thế nào giải thích bây giờ tình huống.
Đại nhân có đại nhân cân nhắc cùng cố kỵ, chỉ là có chút lời nói không có biện pháp cho hải tử nói vô cùng tinh tường.
Tưởng Khâm hốc mắt đỏ lên, xinh đẹp con mắt chết tử điệu chằm chằm vào Phương Viêm mặt của, nói ra, mẹ của ta lo lắng ta sẽ thích ngươi, đúng hay không?
Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy bốn Phương Viêm khuyên nhủ.
Là ngươi nhóm, đám bọn họ nghĩ tới quá nhiều.
Tưởng Khâm phẫn giận dữ nói,
ta lúc nào đã từng nói qua phải thích ngươi.
Ta lúc nào đã từng nói qua muốn cùng ngươi yêu sớm.
Ta lúc nào bốn ta chính là ưa thích cùng với ngươi, ta chính là thích cùng ngươi nói chuyện, ta chính là ưa thích nghe ngươi cho ta giảng văn chương chi tâm câu chuyện. Ta coi ngươi là làm lão sư, cho rằng là bằng hữu bốn vì cái gì các ngươi muốn nghĩ nhiều như vậy.
Vì cái gì các ngươi tư tưởng phức tạp như vậy.
Sáu Phương Viêm á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy A Tưởng Khâm tuy nhiên cổ linh tinh quái, nhưng nàng là một cực kỳ hiểu được căng thẳng nữ hài tử.
Nàng thanh xuân hoạt bát. Xinh đẹp thời thượng, nhưng là, nàng cũng đồng dạng nghiêm vu luật đã, tuyệt đối không phải cái loại này chạy đến trên xã hội pha trộn hư nữ hài.
Hai người trong quá trình tiếp xúc, nàng mặc dù nói chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng nàng bên trong trong lòng là tôn trọng mình. Phương Viêm có thể cảm giác được. Hai người thân mật lại khác thủ quy củ. Chỉ là như vậy mà nói hắn không có biện pháp giải thích cho người khác đi tin tưởng. Thế nhưng mà, bởi vì lần kia khiêu vũ sự kiện, làm cho Tưởng Khâm phụ mẫu nổi lên lòng nghi ngờ, Phương Viêm cũng là không có biện pháp lại tại Tưởng gia thuê trọ xuống. Hài tử có hài tử nghĩ cách, đại nhân cũng có đại nhân sầu lo. Dù cho Phương Viêm là một gã lão sư, hắn cũng không có biện pháp giải quyết phát sinh ở trên người mình cái này cái cọc khó giải quyết vấn đề. Mẹ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Phương Viêm nhẹ giọng nói ra. Vâng. Mẹ của ta là vì tốt cho ta, ngươi cũng là vì tốt cho ta. Tưởng Khâm thanh âm càng gia tăng, tại thời khắc này, tiểu cô nương cảm xúc hoàn toàn bộc phát. Thế nhưng mà ta không tốt đẹp gì. 7. Chứng kiến Phương Viêm bất đắc dĩ cười khổ biểu lộ, Tưởng Khâm cũng chậm chậm mà bình tĩnh trở lại. Nàng buông ra bắt lấy Phương Viêm cánh tay bàn tay nhỏ bé, nhìn xem Phương Viêm hỏi ngươi lại cũng sẽ không đi trở về, thật sao? Vâng. Phương Viêm gật đầu. Trường học cho ta phân ra một gian phòng từ 4. Ngươi lại cũng sẽ không đi nhà của ta ăn cơm đi, thật sao? Có lẽ ba không sẽ hữu thập sao cơ hội đi. Vậy ngươi lại dã bất tiếp ta điện thoại. Lại cũng không cùng ta liên hệ. Tưởng Khâm. Phương Viêm nghiêm mặt nhìn xem Tưởng Khâm lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ngươi chính là cái học sinh, hiện tại đối với ngươi mà nói nhất trọng yếu tiểu là hảo hảo học tập. Không nên nghĩ những thứ khác sự tình. Được không? Tưởng Khâm biết mình vô lực sửa đổi cái gì. Chính như Phương Viêm nói như vậy, nàng còn là một học sinh, nàng còn vô cùng tuổi trẻ. Nàng cái gì đều không làm được. Nàng lau một cái nước mắt, đem trên bờ vai túi sách hái xuống. Mở ra khóa kéo, từ bên trong móc ra một cái chiếc hộp màu xám. Đây là tiễn đưa cho của ngươi. Tưởng Khâm bưng lấy cái hộp đưa tới. Cái gì? Phương Viêm hỏi. Một kiện áo sơ mi trắng. Tưởng Khâm mắt đỏ vành mắt nói ra. Ta thích xuyên, đeo áo sơ mi trắng nam sinh. Ta thích ngươi mặc áo sơ mi trắng bộ dạng 4 ngươi mặc vào nhất định so với ai khác đều phải thần khí. Khi đó yêu lên một cá nhân không phải là bởi vì ngươi có xe có phòng, mà là cái kia trời xế chiều dương quang rất tốt, ngươi mặc một kiện áo sơ mi trắng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 60, có loại cảm tình không thể thay thế. Ái sắc điệu nhu hòa ngọn đèn, bò bít tết mùi thơm bốn phía. Lại làm đẹp hai khối tây lan hoa cùng tiểu phần hoa quả salad, thoạt nhìn phá lệ lại để cho nhân tâm ăn sống dục. Trong chén rượu vang đỏ là sở toạt địa khu bá tước rượu ngon. Bá tước rượu vang đỏ tại ngoại giới không có có cái gì danh khí, nhưng có thể rất nhiều người đều chưa từng nghe nói, dùng xe ở kẹn dịn sộp tổ giờ cũng không có biện pháp tìm thấy được bất luận cái gì tương quan tin tức. Đó là bởi vì bá tước rượu vang đỏ cũng không đối ngoại tiêu thụ, Giang gia mua xuống cái này ở vào nước Pháp tốt nhất rượu vang đỏ nơi sản sinh rượu trang về sau, chỗ sản rượu vang đỏ một bộ phận do chính mình dùng để uống, mặt khác nhất đại bộ phận tắc thì dùng để thân tặng cho thân hữu cùng với buôn bán đồng bọn. Rượu đẹp mùi đồ ăn. Xì xào bàn tán, bữa tối hảo khí tương đối hòa hợp. Một cái váy đen quý phụ ưu nhã cắt động lên trước mặt trong mâm bò bít tết, nhưng cũng không bỏ vào trong miệng nhấm ướt, nhìn xem ngồi ở đối diện Lục Chiêu Ca hỏi Chiêu Ca, tại trường học còn thói quen A. Rất tốt. Lục Chiêu Ca ngừng lại trong tay dĩa ăn, nhẹ giọng đáp. Trước đó vài ngày nghe Trục Lưu nói có người khi dễ ngươi. Những người kia làm sao lại như vậy đáng hận đâu này. Lại để cho Trục chạy tới cùng các ngươi trường học lên tiếng kêu gọi. Có phải trực tiếp cho ngươi xông thúc thúc ra mặt đi tìm giáo dục cục trưởng? Quý phụ thoạt nhìn đối Lục Chiêu Ca rất là quan tâm, nhắc tới nàng sự tình tiểu là một bức đảm nhiệm nhiều việc tư thế. Không cần. Lục Chiêu Ca nói ra. Nàng dùng vải trắng lau sạch lấy khoe miệng, không thêm dấu dếm nói ra, là, vâng, đúng, có một ít tiểu tranh chấp, đây là bất luận cái gì công tác đều tránh không khỏi. Ta có thể xử lý tốt. Cái kia cũng không được. Chúng ta Chiêu Ca ưu tú như vậy. Bọn hắn dựa vào cái gì khi dễ ngươi hả? Quý phụ rất là không hài lòng nói. Mẹ! Song Trục Lưu phóng hạ trong tay dao găm, vừa cười vừa nói, ngươi đã nói tất cả Chiêu Ca ưu tú như vậy, làm sao ngươi vẫn chưa yên tâm nàng đâu này? Yên tâm, người khác khi dễ không được nàng. Ngươi đã biết rõ thay nàng nói chuyện. Quý phụ rất là ưu oán quét Song Trục Lưu liếc, nói ra, tốt tại Chiêu Ca còn không là hắn tức phụ. Nếu đợi đến lúc về sau các ngươi kết hôn, trong nhà này cái đó Lý Hoàn có ta nói chuyện địa phương à? Lục Chiêu Ca trầm mặc không nói, túi đầu đi cắt kim loại trong mầm cà chua. Song Trục Lưu đem Lục Chiêu Ca phản ứng thu tại đáy mắt, cười ôn hòa lấy, nói ra, mẹ, ngươi còn chưa tin ta cùng Chiêu Ca làm người sao? Chúng ta là cái loại này không hiểu được hiếu thuận lão nhân người sao? Không phải. Dĩ nhiên không phải rồi. Quý phụ gương mặt xinh đẹp âm chuyển nhiều mây. Nàng cười ha hả nhìn xem nhi tử cùng Lục Chiêu Ca, nói ra, Chiêu Ca. Trục Lưu, hai người các ngươi đến cùng chuẩn bị kéo tới khi nào xử lý hôn sự ạ?
Niên kỷ cũng không nhỏ, là có lẽ kết hôn rồi chứ?
Trước kia các ngươi nói muốn bề bộn sự nghiệp, ta ứng các ngươi rồi.
Hiện tại Trục Lưu sự nghiệp phong sinh thủy khởi, Triều Ca cũng được trường học phó hiệu trưởng bốn sự nghiệp xem như thành công a.
Các ngươi còn hưu thập sao lấy cớ phu diễn?
Ta vẫn chờ ôm tôn từ đây.
Mẹ bốn sông Trục Lưu an ủi nói, cái này chút ít sự tình, chúng ta sẽ toàn bộ suy tính.
Cái gì toàn bộ cân nhắc?
Đợi đến lúc các ngươi toàn bộ đã suy nghĩ kỹ, ta cũng đã muốn nhất khí liễu.
Không bằng liền nghe ta, năm nay nguyên đán chúng ta trước tiên đem hôn sự cho định xuống, sang năm tìm cắt lợi thời gian đem hỷ sự làm năm ta đã đi tính qua, Trục Lưu mệnh cách là hải đệ kim, Triều Ca chính là nước mệnh, hai người các ngươi cùng một chỗ phù hợp lắm.
Triều Ca còn có thể vượng phù bốn.
Lục Triều Ca đặt dĩa xuống, nói ra, ta ăn no rồi.
Các ngươi chậm dùng.
Nói xong, nàng đứng dậy rời đi nhà ăn hướng phía trên lầu đi tới.
Sông Trục Lưu cũng buông bộ đồ ăn, mỹ mắt có chút kiểm xuống dưới.
Giang Long đầm ánh mắt sắc bén trừng mắt thê tử, nói ra, ăn không nói ngủ không nói, ngươi không hiểu sao.
Người nhà mình ăn cơm còn muốn giảng những.
Này phá quy củ hả?
Đại gia khai mở khai tâm tâm địa ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm thật tốt bốn.
Hai tử sự tình, lại để cho chính bọn hắn làm chủ.
Giang Long đầm ném hạ nói một câu, cũng ly khai bàn ăn đi ra ngoài.
Ai, lão Giang năm quý phụ lên tiếng hô.
Chứng kiến trượng phu không thêm để ý tới, sinh khí, tức giận nói với nhi tử, ngươi xem một chút ba của ngươi, đến cùng ngươi là hắn thân sinh nhi tử hay, vẫn, là Lục Chiêu Ca là của hắn thân nữ nhi à?
Như thế nào các ngươi hai cha con tất cả đều nói chuyện hướng ra phía ngoài ngoặt đâu này?
Còn để cho hay không chính ta tại trong phòng này trọ xuống rồi hả?
Mẹ, cha tính cách cũng không phải không biết bốn sông Trục di chuyển đến bên người mẫu thân ngồi xuống, nắm tay của nàng khuyên giải nói, khi còn bé hắn thì càng đau Chiêu Ca một ít. Ta đều thói quen.
Hắn đối Triều Ca được, khó đạo ngã cũng không phải là vì muốn tốt cho Triều Ca.
Ta cũng là bởi vì đối với nàng quá tốt, cho nên mới nghĩ đến làm cho nàng trở thành chúng ta Giang gia tức phụ năm quý phụ nhân. Cầm lấy sông Trục Lưu hai tay, nói ra, con ta con ưu tú như vậy, muốn vào chúng ta gia môn nữ hải tử khá nhiều loại.
Mẹ, cho ngươi như vậy mèo khen mèo dài đuôi đấy sao?
Sông Trục Lưu cười.
Ta con trai của là hắn, ngươi đương nhiên cảm thấy ta khắp nơi đều tốt rồi.
Không chỉ là ta cảm thấy được xin chào, toàn bộ Giang Thành đều cảm thấy chào ngươi.
Quý phụ nhân đắc ý nói ra, bằng không thì Hoa Thành tứ tú vì cái gì chỉ tuyển ngươi và Mai Ánh Tuyết, Lan Sơn Cốc cùng Liêu Thụ đâu này.
Các ngươi bốn người không người nào là hình dạng tài hoa tại chúng ta Hoa Thành tối cao cấp hay sao?
Bọn hắn vì cái gì không sắp xếp Lý Đầu Hói Trương Bản Tử Vương Nhị Mặt Dỗ đi lên.
Đó là nhàm chán nhân sĩ đem chúng ta bốn người tụ cùng một chỗ như vậy cái gì bài danh. Ngươi không biết vì vậy bài danh chúng ta đắc tội bao nhiêu người đã bị bao nhiêu người mỉa mai cười nhạo năm nói sau, Hoa Thành tứ tú tính là gì?
Đây không phải là còn có Hoa Hạ bảy si sao?
Thôi đi ba ơi, những người kia đều là điên phong điên điên bốn tứ tú là đủ rồi.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Ta nói nhi tử, ngươi đến cùng lúc nào cùng Lục Chiêu Ca kết hôn à?
Ngươi xem Lục Chiêu Ca cái mông lớn như vậy, xem xét không phải sinh nhi tử cùng nhau bốn cái này phương diện ta có kinh nghiệm.
6.
Nam.
Tại Giang gia trong khu nhà cao cấp, Lục Chiêu Ca có một gian thuộc vu gian phòng của mình.
Từ khi phụ mẫu qua đời về sau, Lục Chiêu Ca liền chuyển vào.
Giang gia đợi nàng không tệ, đưa nàng cho rằng là thân sinh nữ nhi các loại đối đãi.
Đặc biệt Giang Long Đầm, đối đãi chính mình so thân nhi tử sông Trục Lưu còn nhỏ hơn tâm thể gián một ít.
Giang mẫu đảm nhiệm tính tuy nhiên nói nhiều cảm giảm một ít, đối với chính mình cũng là rất khoan dung chiếu cố.
Sông Trục Lưu đối với chính mình cũng không tệ.
Thế nhưng mà... cũng chính bởi vì cái này tất cả mọi người đối với mình tốt, lại để cho Lục Chiêu Ca luôn có một loại toàn thân đều bị niêm mạc, ba lô, bao khỏa hô hấp gian nan thở không được khí, tức giận cảm giác.
Châm điện điện, ép tới nàng khó chịu.
Nàng cúi đầu nhìn ngực, ngoại trừ hung bộ ngực đầy đạn, kỳ thực cũng không có quá nhiều quần áo năm có thể là bộ ngực lại lớn lên đi một tí đi.
Đi tới chỗ nào phải mang ở đâu, thật sự là phiền lòng.
Nàng theo trong cổ móc ra khối này mang theo người ngọc quan âm, nhẹ nhàng mà cầm ở lòng bàn tay. Một ti ti mát lạnh cảm giác truyền lại mà đến, nàng nôn nóng không yên cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Đây là lúc còn rất nhỏ mẫu thân đeo tại nàng trên cổ đấy, cũng là nàng nhất chân quý vật phẩm trang sức.
Bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, rất nhiều sinh hoạt mảnh cũng đã quên.
Nhưng là, khi nàng cầm chặt này cái bích lục ngọc quan âm lúc, cùng phụ mẫu chung đụng một ít trên sinh hoạt đoạn ngắn liền sẽ tự nhiên dũng mãnh vào não hải.
Nó giống như là trí nhớ miệng cống, mở ra, trí nhớ thủy triều liền mãnh liệt mà ra.
Xe dạ đạ, liền nước lui kênh mương làm, cái gì đó cũng nghĩ không ra.
Thung thung bốn.
nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm vang lên. Lục Chiêu Ca đi qua mở cửa phòng, Giang Long Đầm vẻ mặt từ ái đứng ở cửa miệng, vừa cười vừa nói, chưa ăn no à. Muốn đừng cho nhà bếp cho ngươi thêm tiễn đưa một chén canh tới.
Thúc thúc, không cần.
Ta ăn no rồi. Lục Chiêu Ca cự tuyệt. Tiến đến ngồi đi. Giang Long Đầm nhấc chân vào nhà, đi đến ban công bàn nhỏ bên ghế ngồi xuống, nói ra, Chiêu Ca pha cho ta ly cà phê. Nhà chúng ta a, chỉ ngươi phao, ngâm, cà phê uống ngon nhất. Ngươi a di cùng trục lưu cũng không bằng ngươi. Lục Chiêu Ca cũng không có bởi vì cái này tán thưởng mà mừng thầm, đi đến trước ngăn tủ lấy cà phê, sau đó cẩn thận thấm cua. Không phải hiện mài loại cà phê, nhưng là chỉ, cái, phải chăm chỉ ngâm, cũng sẽ có phi thường bất phàm vị. Lục Chiêu Ca bưng ly cà phê đặt ở Giang Long Đầm trước mặt của, sau đó kéo ra cái ghế ngồi đối diện với hắn. Giang Long Đầm bưng lấy cà phê nhấp một miếng, mặc kệ do sợi này đắng chát hương khí tại trong miệng quanh quẩn trùng kích, lúc này mới nhìn về phía Lục Chiêu Ca vừa cười vừa nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi Nhâm Di tính tình ngươi cũng biết, nàng thích ngươi, cho nên tổng vội vã muốn lại để cho hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, năm nàng không có ác ý.
Ta hiểu.
Lục Chiêu Ca lạnh nhạt nói ra. Đương nhiên, cái này chồng, sự tình nói nhiều rồi cũng thực lại để cho nhân tâm phiền. Ta sẽ hảo hảo mà cùng nàng nói một chút, làm cho nàng đừng lại tại cái này kiện sự tình thượng diện cho ngươi chế tạo áp lực. Ngươi tuổi trẻ sự tình người trẻ tuổi tự mình giải quyết, chúng ta những này lao nhân ra ở bên trong lẫn vào cái gì? Lục Chiêu Ca tâm lý cảm kích, trên mặt lại bình tĩnh trong như gương, nói ra, thúc thúc hay, vẫn, là đừng bảo là, đừng cho ngươi tại trung gian khó xử. Ta có cái gì tốt khổ sở? Giang Long Đầm để cà phê xuống chén, nghiêm túc nói ra, là ta cho nàng phân rõ phải trái. Chẳng lẽ nàng còn muốn cùng ta cãi nhau hay sao? Nói sau, lan qua lộn lại đàm luận vấn đề này, có ý thế hiếp người cầm báo đáp thân hiềm nghi. Giang Long Đầm thương tiếc nhìn về phía Lục Chiêu Ca, nói ra, ngươi 6 tuổi lúc tới đến chúng ta Giang gia, ta một mực coi ngươi là làm của ta thân sinh nữ nhi đối đãi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trở thành sông trục lưu tức phụ, ngươi đều là chúng ta Giang gia một phần tử, năm không có người sẽ đem ngươi trở thành làm ngoại nhân. Tại cái này kiện sự tình thượng diện, ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực. Ngươi ưa thích sông trục lưu, vậy thì cùng với hắn. Ngươi không thích sông trục lưu, vậy liền đem hắn đá đi sang một bên. Ta tin tưởng Chiêu Ca nhãn quang, cũng tin tưởng ngươi có thể tìm được của mình thích như ý lang quân, bốn cái này kiện sự tình hoàn toàn do ngươi làm chủ, ai dã bất hứa kiền vượn.
Cảm ơn.
Lục Chiêu Ca biểu lộ rốt cục động dung, lần nữa nói tạ.
Cảm ơn làm mèo gì?
Giang Long Đầm khoát tay nói ra.
Phụ mẫu tầm đó, không cần phải cái này tạ chữ.
Ngươi a, luôn coi chính mình là làm ngoại nhân.
Như vậy không tốt.
Lục Chiêu Ca tiếu tiếu, không có nói tiếp. Vô luận người Giang gia đối với nàng cỡ nào được, nàng vẫn đang có một loại sâu vào trong xương tủy cảm giác cô độc. Có một loại cảm tình không thể thay thế, so ái tình bình thản, so hữu tình bền bỉ, so thân tình động lòng người. Người đang tha hương, ngày ngày chờ đợi. Người về quê cũ, lẫn nhau phiền chán. Loại này cảm tình, gọi làm phụ thân mẫu thân.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 61, mỗi người đều hận Phương Viêm. Giang Trục Lưu lên lầu, chứng kiến Lục Chiêu Ca căn phòng của cửa mở ra, bên trong truyền đến phụ thân nói chuyện thanh âm. Hắn không có đi vào, mà là đi vào mình ở tam lâu thư phòng. Cầm lấy đặt ở trên bàn sách điện thoại di động, chứng kiến thượng diện hữu hảo mấy thông không tiếp điện thoại. Có điều, những người này chính giữa cũng không hề đáng giá hắn đánh lại hào mã. Tại điện thoại buồn bên trong một hồi tìm kiếm, bấm một cái hắn mong muốn nhân vật. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã bị người truyền được, chưa từng nói trước lời, nói ra, sông đại thiếu, như thế nào có thời gian cho ta cái này đại lao thô đánh điện thoại. Hôm nay khí trời tốt, chuẩn bị ước đố lao bản đi ra ngoài đánh hai cây. Không biết đố lao bản có không có thời gian.
Vậy cũng thật sự không đúng dịp.
Hôm nay ta một cái lao huynh đệ lấy con dâu, ta qua được cho hắn ép chẳng tử bốn cái này hôn kỳ là không có biện pháp sửa lại. Nếu không ba sông đại thiếu, chúng ta lại chỉ hoãn hai ngày.
Vậy thì chỉ hoãn hai ngày đi.
Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt dần dần thu lại.
Đố lao bản, ta mời ngươi làm này làm việc nhỏ như thế nào dừng lại?
Việc nhỏ?
Cái gì việc nhỏ?
Đỗ Thanh hỏi.
Phương Viêm.
Một cái cao trung ngữ văn lão sư bốn Giang Trục Lưu tâm lý thầm mắng, cái này chỉ, cái, lao hồ ly, chờ ngươi một ngày kêu cầu đến trên tay của ta, xem ta như thế nào dạy vào ngươi.
Ôi, của ta sông đại thiếu A.
Ngươi không đề cập tới cái này mảnh vụn, gốc, cũng may, ngươi nhắc tới ta liền được cho ngươi tố khổ một chút nước.
Ngươi không phải giao cho ta xử lý này kiện sự tình sao.
Ta cũng không có nghĩ nhiều, tiện tay liền giao cho thủ hạ ta có thể huynh đệ.
Nhưng là hắn đoán giờ sao?
Giang Trục Lưu trầm mặc không đáp. hắn chán ghét loại này cố ý lưỡi câu người khẩu vị phương thức nói chuyện. Nếu Đỗ Thanh là thuộc hạ của mình, hắn đã sớm giơ cây cơ đập tới rồi. Bọn hắn tìm đến thăm. Đỗ Thanh cũng hiểu Giang Trục Lưu tính tình, không có đòi hắn quá trưởng thời gian, bản thân liền nói ra đáp án, hắn không chỉ chính mình tới, còn dẫn theo một vị ta chọc không được đại nhân vật. Giang Trục Lưu cười, nói ra, Đỗ lão bản lời nói này liền quá khiêm nhường. Tại đây Hoa Thành, còn hưu thập sao nhân vật là Đỗ lão bản chọc không được hay sao? Ôi, của ta sông đại thiếu, ngươi lời này là đem ta hướng bếp lò thượng diện sấy nướng a. Ta tiểu gia nhà nghèo cái này Hoa Thành ta không đắc tội nổi nhân vật khá nhiều loại. Ngươi sông đại thiếu ta nhưng liền trêu chọc không nổi A4 này tiểu tử mang theo Lục Tĩnh tìm đến thăm. Lục lão đầu đem ta dừng lại, một trâu hung ác mắng, ta lại là nhận lại là xin lỗi, còn quá răng của ta hai lượng lão cây đại hồng bảo. Ngươi nói, này cũng khiến cho là chuyện gì ạ? Lục Tĩnh. Giang Trục Lưu đang suy tư cái tên này lưng, vắt, hậu đại bể ngoài bối cảnh. Giới giáo dục thừa tướng. Trước thủ tướng tự mình đánh giá đấy. Đỗ Thanh nhắc nhở. Đỗ Thanh vừa nói như vậy, Giang Trục Lưu thì có ấn tượng. Cái kia lão đầu tử đúng là một cái dị loại, không quyền không thế, tối cao cấp bậc liền là một cái trường học hiệu trưởng. Nhưng là, hắn dấn thân vào Quảng Nam giáo dục mấy chục năm, đạo lý đầy thiên hạ. Nếu như mảnh tính được, Giang Trục Lưu cũng là hắn học sinh. Đương nhiên, có chút học sinh nguyện ý nhận thức hắn cái kia lão sư, cũng có học sinh không muốn nhận thức cái kia lão sư. Giang Trục Lưu hiển nhiên là thuộc về không muốn nhận thức loại người kia. Lục Tĩnh cùng này tiểu tử quan hệ gì? Lục Tĩnh là này tiểu tử ngoại công. Nói như vậy, Đỗ lão bản là không có biện pháp đem hắn đuổi ra Hoa Thành rồi hả? Sông đại thiếu, Lục lão đầu tìm đến thăm, ta dù thế nào cũng phải cho hắn một bộ mặt. Lục lão đầu người như vậy, hắn nếu nhận định một kiện sự tình, người khác thật đúng là không tranh nổi hắn bốn sông đại thiếu, không chính là một cái cao trung lão sư sao? Hắn có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến? Liên để cái này kiện sự tình qua đi a. Ngươi nói người tâm lý cũng thật sự là kỳ quái. Giang Trục Lưu cười ha hả nói ra, muốn nói trước kia đi, ta còn thực sự không đem này tiểu tử đem làm cái gì sự tình. Tiểu La thuận miệng vừa nói như vậy, có lẽ cái nhắm mắt làm ngơ. Đã cái này tiểu tử như vậy có thể nhảy nhót, ta còn thực sự muốn cùng hắn tách ra vật cổ tay. Lúc này đây, hắn còn phi đi không thể. Ha ha ha, hay, vẫn, là sông đại thiếu có bá lử. Khó trách người khác đều nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước đây. Ta lão Đỗ không chịu nhận mình giả thì không được rồi. Đỗ lão bản, có cơ hội cùng một chỗ ước lấy chơi bóng. Giang Trục Lưu nói ra. Nhất định nhất định. Cắt đứt điện thoại, Giang Trục Lưu đứng ở cửa sổ lâm vào trầm tư. Phương Viêm. Hắn trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Phương Viêm lão sư hiện tại rất phiền não. Từ khi hắn tức tiểu bản tái biệt Khang Tiểu cùng Vũ Hạng bên trong học Vũ Hạng nhị pháo mà hứng hậu, đưa tới toàn bộ trường học thảo luận. Các học sinh ưa thích loại này mới lạ thú vị giáo học phương thức, các gia trưởng cho rằng đây là thời đại mới tố chất giáo dục khuôn mô hình. Học được cái này hai thủ thơ ca về sau, ban chín học sinh đối thơ ca hứng thú chưa từng có tăng vọt lên. Nhất một thời kỳ mới Chu Tức Tập San của trường thượng diện đăng tam thủ thơ ca, trong đó có lượng quyển sách là ban chín học sinh sở tác. Nhất thủ là Tân Ý Thiên tác phẩm, mặt khác một phần là Hoàng Hạo Nhiên tác phẩm. Tán văn cùng tiểu câu chuyện bản khối cũng có vài quyển sách ban chín học sinh tác phẩm báo cáo. Không ít học sinh ra trưởng tìm thượng môn ra, hy vọng đem mình hài tử theo khắc ban cấp điều đến ban 9. Trước kia tất cả mọi người là liều mạng nghĩ biện pháp đem mình hài tử đưa đến nhất ban, nhị ban, tam ban cái này ba cái lớp chọn. Hiện tại, bởi vì Phương Viêm cái này ngữ văn lão sư tồn tại, thậm chí có chút ít nhất ban nhị ban tam ban học sinh đều muốn chuyển tới ban 9. Phương Viêm không phải ban 9 trưởng ban đảm nhiệm, theo đạo lý giảng hắn không có quyền lợi quyết định một cái học sinh đi ở nhưng là, có chút học sinh ra trưởng nóng vội loạn chạy chữa. Cho rằng Phương Viêm cũng là trường học lão sư, nhất định có thể giúp một tay giải quyết vấn đề này. Yêu cầu như vậy, Phương Viêm các loại đều là trực tiếp cự tuyệt. Chính hắn công tác đều không ổn định, cái đó có năng lực đi cho cái khác hải tử điều ban. Bởi vì Phương Viêm mang tới cỗ này nhảy lớp nhiệt nóng làm cho hắn trở thành toàn trường lão sư công địch. Này tiểu tử không phải đúng làm khổ sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hiểu rõ thi thời điểm hắn học sinh có thể khảo thi bao nhiêu phân năm. Học sinh muốn làm đến nơi đến chốn. Tổng làm những cái kia sặc sỡ đồ đạc làm gì? Hại người hại đã bốn. Lại là du tức sông lại là đi dạo Vũ Hạng, xảy ra vấn đề tính toán của người nào? Nam. Lão sư nhóm, đám bọn họ tâm lý không phục a. Dựa vào cái gì chúng ta cạn nhiều năm như vậy, chúng ta tại nghiệp giới như vậy thâm niên, ngươi một cái tiểu tuổi trẻ dạy vò mấy lần liền câu dẫn chúng ta học sinh động liêu phàm tâm. Nhất ban nhị ban tam ban cái này ba cái lớp chọn trưởng ban đảm nhiệm cùng dạy thay lão sư càng là đối với Phương Viêm thành kiến sâu đậm, cảm thấy hắn đoạt bọn hắn danh tiếng. Phải biết, cái gọi là lớp chọn cái kia chính là tốt nhất học sinh phân phối tốt nhất lao sư. Cái này ba cái ban cấp hoàn toàn là theo như thành tích cao thấp đến trúng tuyển học sinh, mặc kệ Hà Nhân Đô không cho phép hư mất quy củ. Điều này là lão hiệu trưởng Lục Tĩnh năm đó đảm nhiệm hiệu trưởng lúc định xuống, nếu không làm như vậy, hiệu trưởng nhi tử con trai của phó hiệu trưởng thị trưởng nữ nhi phó thị trưởng chất nữ nhiều như vậy quan to quý nhân mỗi người nhét một cái thân thích bằng hữu con cái tiến đến, cái này lớp chọn còn có thể tạo được gương mẫu dẫn đầu tác dụng sao? Đây cũng là Trịnh Thiên Thành trường học con trai của đồng Trịnh Quốc tòa nhà cùng với dạy bảo chủ nhiệm con trai của Lý Minh Cường Lý Dương ban chín trưởng ban đảm nhiệm con trai của Trần Đại Hải Trần Đào ba người không có thể đi vào chữ nhỏ ban chỉ có thể phân phối đến ban chín nguyên nhân. Lớp khác lao sư hận Phương Viêm vậy thì thôi, dù sao, đại gia có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Vấn đề là, mà ngay cả ban chín trưởng ban đảm nhiệm Trần Đại Hải cũng hận Phương Viêm hận nghiến răng nghiến lợi. Trần Đại Hải nhiều lần tại Phương Viêm trước mặt tan biệt, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Chỗ chết người nhất chính là, hắn đảm nhiệm trưởng ban nhâm na sao trưởng thời gian, những cái kia học sinh cũng chưa nghĩ đến chuyển tới chính mình một mẫu tam phân địa thượng diện. Hiện tại Phương Viêm mới tới một cái tháng thời gian, những cái kia học sinh liền dành trước tìm tới, ai ưu ai kém, không phải một mắt liếu nhiên sao. Cho nên, Trần Đại Hải tâm lý kìm nén một cỗ tử hỏa khí, một bức lúc nào cũng có thể muốn buộc phát ra tư thế. Phương Viêm đối với hắn tính công kích 10 phần thái độ làm như không thấy, đi học tan học tan học ăn cơm. Hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Đây càng lại để cho Trần Đại Hải cảm giác được mình đã bị vũ nhục. Phương Viêm đang đứng ở trên bục giảng mặt giảng bài thời điểm, một cái nam sinh đứng ở cửa phòng học. Báo cáo. Nam sinh lên tiếng hô, thanh âm trong sáng. Phương Viêm quay người, bị nam sinh xoáy khí, tức giận bộ dáng cho hoảng một chút. Thằng này không phải tuổi trẻ bản Cổ Thiên Nhạc sao? Cổ Thiên Nhạc cùng Lý Nhược Đồng diễn Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, còn là một bơ tiểu sinh. Về sau đi tự hắc lộ tuyến. Tài thành tiểu hắn Hồng Kông nhất có ảnh hưởng lực tam đại hát nhân minh tinh một trong địa vị. Hoa, là Đường Thành. Có nữ sinh kinh hô. Đường đường bốn hắn như thế nào đến lớp chúng ta rồi hả? Không phải lớp một sao? Thằng này tới làm gì? 6. Phương Viêm nhíu mày. Thoạt nhìn thằng này rất có danh khí. Có chuyện gì không? Phương Viêm hỏi. Ta tới đưa tin. Đường Thành vừa cười vừa nói. Nhếch miệng hơi lúc cười, trên mặt lập tức lộ ra hai cái mê người má lún đồng tiền. Rất đẹp trai nha. Lại có một đám mê gái, trai, nữ sinh đang kinh ngạc thốt lên. Đưa tin. Phương Viêm nhìn về phía Đường Thành, nói ra, ngươi là ban 9 học sinh. Theo hiện tại bắt đầu, đúng thế. Đường Thành đem cầm trong tay giấy trương đệ tới, nói ra, cái này có trương hiệu trưởng ký tên. Lại là trương hiệu trưởng. Phương Viêm đoán thầm không thôi. Cái này lao ra hỏa đem Tần Ỷ Thiên đưa qua ra. Lại để cho hắn mỗi ngày đều trôi qua chờ đợi lo lắng sợ mình không để ý đã bị nàng cho thừa cơ cầm xuống. Hiện tại lại tới một người Đường Thành bốn hắn đem làm ban chín là ngu nhạc công ty lâu này. Xuất ca mỹ nữ không ngừng hướng cạnh mình đề cử. Phương Viêm tiếp nhận trang giấy nhìn nhìn, thượng diện quả thật có Trương Thiệu Phong chính tay viết tin, còn cái có trường học cấn trương, sự tình có lẽ không giả rồi. Trước ngươi là cái nào ban? Phương Viêm hỏi. Nhất ban. Đường Thành nói ra. Hả? Phương Viêm càng thêm buồn bực. Lại tới một người nhất ban ngươi đây không phải tại hỏa thượng kiều du sao? Nhất ban không phải thật tốt sao? Ngươi tại sao tới ban 9? Phương Viêm hỏi. Bởi vì bốn Tần Ỷ Thiên cũng tới A. Đường Thành ánh mắt hướng phòng học nhất hàng sau Tần Ỷ Thiên nhìn sang, thanh âm nhiệt liệt nói ra, ta sợ nàng một cá nhân ở bên cạnh tịch mịch. Hoa năm. Lại là một chàng tốt lên. Có điều, Phương Viêm lúc này đây không có hiểu phía dưới những cái. Kia học sinh vơ vẫn kêu to cái gì? Người ta tìm đến Tần Ỷ Thiên, liên quan quái gì đến các người ạ? Nói sau, hắn nói lo lắng Tần Ỷ Thiên tại ban 9 tịch mịch, ý tứ không phải là nói trừ hắn ra Đường Thành những người khác không xứng làm tần bạn của Ỷ Thiên sao. Cái này tiểu tử khẩu khí thật đúng là cuồng vọng. Đương nhiên, ta cũng vậy rất muốn nhận thức tại trong trường học đại danh đỉnh đỉnh Phương Viêm lão sư. Đường Thành chủ hướng đi Phương Viêm thân gia thủ trưởng, dùng người trưởng thành lễ nghi cùng Phương Viêm ở chung, nói ra, Phương lão sư, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Viêm xảo vi do dự, vẫn đưa tay cùng hắn cầm cùng một chỗ. Rất nhanh hắn liền cảm giác được một lượng đại lực truyền tới. Hội gia tử, biết võ công. Phương Viêm hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Thành. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 62, cái này hài tử bị cảm động hư mất. Hội gia tử, biết võ công, chính là chúng ta thường nói người luyện võ. Tiên kinh thổ ngữ chỉ đúng là tập võ chi người. Đường Thành tổ tiên đã từng lấy áp tải mà sống, áp chứ khách nhân trọng yếu hàng hóa vào Nam ra Bắc. Bỏ hát sơn qua ác thủy, gặp được ba ngũ cường trộm hoặc là một ít mao tặc là thường có sự tình. Cái này tiểu yêu cầu tiêu sư thân thủ cao cường, lấy một địch ba hoặc là địch ngũ đô không thành vấn đề. Bây giờ Đường ra dùng hậu cần lập nghiệp, thuộc hạ có mấy trăm đầu thuyền hàng thông qua Hoa Thành tất cả đại cảng khẩu tóc hướng các nơi trên thế giới, là Hoa Thành nổi danh hải vận đại hành. Tuy nhiên Đường ra áp tải phương thức tóc sinh ra biến hóa, nhưng là, người Đường ra đối võ nghệ cùng lực khí truy cầu còn chưa có đều không có ngừng qua. Đã bị tiền bối ảnh hưởng, Đường Thành cũng đúng đồng nhất khối sinh ra hứng thú nồng hậu. Hơn nữa, Đường Thành tại cái này phương diện còn có phần có thiên phú, coi như là Đường ra tuổi trẻ nhất đại chính giữa người nổi bật. Đơn đả độc đấu, bạn cùng lứa tuổi chính giữa không ai có thể thắng nổi hắn. Tiểu là phụ thân một ít bối có thể đánh thắng người của hắn đã ở số rất ít. Đường Thành hình dạng anh tuấn, khí chất xuất chúng, hơn nữa tại hài lòng gia đình bối cảnh bồi dưỡng cùng hun đúc hạ kiến thức rộng rãi đa tài đa nghệ, là trường học võ đạo xã phó xã trưởng, cũng là giáo viên đội bóng rổ chủ lực đội viên. Tại tuổi như vậy, Đường Thành tiểu là trường học nổi bật nhất giáo viên tên tinh, cũng là vô số mối tình đầu nữ hài tử nhóm, đám bọn họ trong lòng bạch mã vương tử. Nếu như nói Tần Ỷ Thiên là Chu Tước Trung học hoàn toàn xứng đáng hoa khôi nữ vương, như vậy, Đường Thành tiểu là Chu Tước Trung học không thể tranh phong trường học thảo cao phu soái. Bọn hắn lưỡng dùng ưu dị nhất thành tích thi được Chu Tước Trung học nhất ban, ra thế hài lòng, ngoại hình xứng đôi, tất cả mọi người cho rằng bọn họ lưỡng là ông trời tác hợp cho một đôi. Mà ngay cả Đường Thành mình cũng cho rằng như vậy, cảm thấy Tần Ỷ Thiên liền là mình chân mệnh thiên nữ. Tại Đường Thành tận lực dưới sự nỗ lực, hắn cùng Tần Ỷ Thiên quan hệ xác thực nếu so với người khác càng thêm thân cận hơn một chút. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không cùng bất luận kẻ nào ăn cơm chung, Tần Ỷ Thiên còn tiếp thụ qua hắn mời, đã tham gia hắn sinh nhật party. Khi hắn xa vào hiện tại triển vọng hai người Mỹ hảo tương lai thời điểm, Tần Ỷ Thiên trong lúc đó nhảy lớp rồi. Chuyện này các loại vì vậy cho hắn vào đầu nhất côn. Vô duyên vô cớ vì cái gì Tần Ỷ Thiên muốn nhảy lớp? Tần Ỷ Thiên muốn nhảy lớp, vì cái gì không cùng mình thương lượng một chút? Sớm lên tiếng kêu gọi cũng có thể a. Đường Thành cũng là một tương đương ngạo khí nam sinh, hắn không có lập tức cực kỳ bại hoại đi đến tìm Tần Ỷ Thiên chất vấn, mà là thông qua các bằng hữu tra cho rõ ngầm hỏi đã nhận được một cái lại để cho hắn phiền muộn hộp máu tin tức. Bốn, Tần Ỷ Thiên là vì ưa thích ban chín ngữ văn lão sư Phương Viêm Tài nhảy đến ban chín đấy. Nghe nói bầu trời đi qua đang tại mặt của mọi người liền hướng Phương Viêm đã phát động ra ái tình thế công. Đường Thành bái kiến Phương Viêm, lại chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, Phương Viêm loại người này chính là một cái lấy lòng mọi người thằng hề. Tại đẳng cấp xâm nghiêm trong sân trường, một cái tức chưa từng có cứng, rắn, ngạnh, bối cảnh vừa rồi không có du học bằng cấp người trẻ tuổi có thể làm những gì. Hoặc là thấp hạ thân chìm vào đáy cốc, đợi đến lúc cơ hội thành thục hoặc là tư lịch đầy đủ đạt được một lần tấn thăng cơ hội. Hoặc là tựa như Phương Viêm như vậy đi vào một cái khác cực đoan năm đường thành không thưởng thức thứ hai. Thông qua phụ thân khơi thông, Đường Thành cũng đã được như nguyện địa chuyển tới rồi ban 9. Muốn từ ban cấp khác nhảy đến tiểu ban rất khó, nhưng là muốn từ tiểu ban chuyển tới ban 94 điều này thực lại để cho trường học rất nhiều nhân nạn dùng lý giải, cũng là Chu Tức Trung học thành lập nhiều năm cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình. Đặc biệt lớp 1 trưởng ban đảm nhiệm Lâm Linh, cái kia đang đứng ở thời mãn kinh lão nữ nhân hận không thể đem Phương Viêm cho ngã nhào xuống đất từ trên người hắn cắn xé mấy khối dưới thịt. Tần Ỷ Thiên đi rồi, Đường Thành cũng đi rồi, bốn bây giờ nhất ban hay, vẫn là nhất ban sao. Nếu như những người khác cũng đi theo nhảy, nàng cái này trưởng ban đảm nhiệm mặt còn đặt ở nơi nào hả? Đường Thành biết rõ Tần Ỷ Thiên là tâm so trời cao nữ hài tử, hắn biết rõ nàng sẽ thích gì chính là hình thức nam sinh. Mình đi theo, tùy tùng mà đến, mình và Phương Viêm đứng chung một chỗ khắp nơi so với hắn ưu tú bốn ít nhất ngoại hình lên nhìn về phía trên liền chiếm được ưu thế cực lớn. Nhiều lại để cho Phương Viêm ra mấy lần xấu ném mấy lần mặt, như vậy nam nhân nàng còn sẽ thích sao? Nhất định sẽ không. Cho nên, Đường Thành đã nghĩ mượn ưu thế của mình trước cho Phương Viêm đến một cái ra vai phủ đầu. Hắn muốn cho hắn đau đến không đứng lên nổi, hắn muốn cho hắn nằm sấp lăn lộn trên mặt đất năm. Có điểm gì là lạ? Đường Thành tại trong lòng thầm nghĩ. Người đang tiếp xúc ngoại lực tập kích thời điểm, thân thể sẽ tự nhiên làm ra phòng ngự tư thái. Nói cách khác, đem làm Đường Thành lực mạnh nắm chặt Phương Viêm thủ trưởng lúc, Phương Viêm cũng có thể tương ứng xuất lực phòng ngừa mình đã bị thương tổn. Thế nhưng mà, Phương Viêm nhưng không có làm như vậy. Nếu như thuyết Đường Thành tay là thiết lời mà nói, như vậy, bị hắn nắm ở trong tay Phương Viêm hai tay tiểu là một đoàn đông. Vô luận hắn dường nào dùng sức, Phương Viêm hai tay đều là mềm nhũn không có có một ti ti sức phản kháng. Đông không có biện pháp đem thiết đè gãy, thiết lại có thể đem tốn đông vải đè ép sao. Dù cho đè ép rồi, đông cũng sẽ lần nữa phản bắn trở về khôi phục như lúc ban đầu. Phương Viêm một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, vừa cười vừa nói, hoan nghênh Đường Thành đồng học đi vào ban 9, ban chín là một ấm áp đại gia đình, ngoại trừ Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương cùng Trần Đào cái này ba con rồi năm. Phước 4. Đang tại xếp sau xem náo nhiệt ba người tập thể chúng đạn. Ngay ở trước mặt toàn lớp học sinh mặt bị Phương Viêm trước mặt mọi người đánh giá vì con rồi bọn họ sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bọn hắn biết rõ, nếu như Phương Viêm những lời này bị người truyền ra ngoài, chỉ sợ theo hôm nay bắt đầu, bọn họ giáo viên hoàn khố tam nhân tổ muốn đổi tên trở thành giáo viên con rồi tam nhân tổ. Con rồi tam nhân tổ, còn có so với cái này khó nghe hơn ngoại hiệu sao? Ngẫm lại cái loại này chán ghét tại trước mặt ngươi bay tới bay lui tiểu đồng tây, chỉ sợ khiến người ta liền cơm đều nuốt không trôi rồi. Trần Đào đang muốn đứng lên chửi ầm lên, bị Trịnh Quốc tòa nhà cho kéo lại. Trịnh Quốc tòa nhà dù sao thương nhân gia đình sinh ra, tâm cơ nếu so với Trần Đào cùng Lý Dương phải sâu chỉ một ít. Biết rõ nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn đạo lý. Các đồng học đều thật là tốt đấy. Bọn họ giống như là cần cù khả ái tiểu mật phong, mỗi ngày huy động xí bảng bốn phía áp dụng phấn hoa, sản xuất mật hoa, là chúng ta thân mật nhất hảo bằng hữu. Tất cả mọi người cười. Nếu như Phương Viêm chỉ là đem bọn họ hình dung thành tiểu mật phong, bọn họ vẫn không cảm giác được được sẽ có cái gì kinh hỉ. Nhưng là, hắn trước tiên đem Trịnh Quốc tòa nhà ba người nói thành là con ruồi, sau đó lại nói những người khác là ong mật bốn hai tướng một đôi so, hí kịch hiệu quả liền tương đương rõ ràng. Không ít người đều hướng phía Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người nhìn sang, mặt mang trêu tức. Trịnh Quốc tòa nhà ba người cường ngạnh ngang lấy đầu, một bức như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tâm lý nhưng lại buồn rầu nổi giận cực kỳ. Đường Thanh không có cười. Hắn không chỉ có không có cười, ngược lại trong ánh mắt xuất hiện một màn hào sắc. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể cho Phương Viêm bất kỳ thương tổn. Cương thiết vẫn là cương thiết, đông cũng vẫn là đông. Hắn cảm giác được mình thủ trưởng càng ngày càng cứng rắn, ngạnh, cũng càng ngày càng hòa nhiệt. Chính là của hắn thúc thúc đồng ý, cái kia luyện tập đường ra quyền vài thập niên đến nhân thần cảnh võ sĩ, tại chính mình dạng cùng so với hắn liều lực khí lúc cũng sẽ có một ít dị thường. Phương Viêm không có. Liên như mình căn bản là không có nắm tay của hắn, hoặc là nói mình nghiết cũng không phải của hắn tay. Chỉ giáo là nên phải đấy. Ngươi là học sinh, là ta lão sư, ta có trách nhiệm đem ta biết tri thức truyền thụ cho các ngươi năm sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân. Giống như là Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người, ta rất dụng tâm đi giáo, bọn họ hết lần này tới lần khác không muốn đi học. Thật giống như ta buộc bọn họ học tập là muốn hại bọn hắn cánh mạng tựa như bốn lời nói khó nghe điểm lời mà nói. Bọn họ có học hay không liên quan gì ta? Đúng hay không? 6. Trịnh Quốc tòa nhà ba người lần nữa trong lực thương. Đường Thành Dã bất trả lời, hắn vẫn còn ra sức. Dùng kính nhi cho Phương Viêm một cái ra vai phủ đầu. Thế nhưng mà, thằng này làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có đâu này. Đường Thành, ta xem ngươi bản chất bất phôi, nhưng ngàn vạn không nên cùng này bà con rồi hôn lăn lộn cùng một chỗ. Bọn họ hiện tại trong trường học tiếng xấu lan xa, trừ đồng loại của bọn hắn con rồi. Các đồng học cũng không muốn cùng bọn họ hỗn lăn lộn cùng một chỗ, năm ngươi đừng để cho bọn họ đem ngươi làm hỏng. Lý Dương muốn khóc. Lão sư, ta cũng vậy là hắn học sinh được không? Ngươi đừng bắt nạt như vậy người được không? Ngươi như vậy trước mặt mọi người vũ nhục ta. Ta bốn cha ta biết rõ sẽ liều mạng với ngươi đấy. Phương Viêm như là đã nghe được Lý Dương tiếng lòng giống như hắn một bên hòa Đường Thành nắm tay một bên quay người nhìn về phía xếp sau. Nói ra, ta nói các ngươi như vậy các ngươi tâm lý nhất định không phục lắm. Hiện tại đang tại mặt của mọi người ta cho các ngươi một cái cơ hội bốn ngươi nói ra bất kỳ một cái nào đáng giá ta cùng các học sinh tôn trọng lý do của các ngươi, ta lập tức trước mặt mọi người cho các ngươi xin lỗi. Hơn nữa thu hồi ta lời vừa mới nói tất cả mà nói. Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người hai mặt nhìn nhau, rất nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại bốn một cái cũng chưa nghĩ đến. Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta không yêu cầu các ngươi tôn trọng sư trưởng đoàn kết đồng học. Ta không yêu cầu các ngươi cao bao nhiêu cá nhân tố chất cùng tu dưỡng phẩm đức bốn các ngươi tiểu là mày dạn mặt dày nói các ngươi trong nhà hiếu thuận phụ mẫu, ta cũng vậy nguyện ý làm bộ tin tưởng các ngươi. Cái này chủng, chồng, sự tình ta lại không có biện pháp khảo chứng, đúng hay không? Có thể là các ngươi liền cái này cũng không dám nói, liền câu dối lời nói đều không dám nói ra năm cái này có tính không là các ngươi toàn thân duy nhất ưu điểm. 7. Không dám nói ra, cũng không phải là bởi vì các ngươi không muốn nói dối. Mà là bởi vì ngươi nhóm, đám bọn họ căn vốn không có hữu ý biết đáo giá là một loại lại để cho nhân tôn nặng phẩm đức năm đúng hay không. 7. Phương Viêm quay người nhìn về phía Đường Thành, nói ra, Đường Thành đồng học, lấy đó mà làm gương A. Các ngươi đều là học sinh, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ tiểu là hảo hảo đem học tập đề cao đi lên, đừng học Trịnh Quốc tòa nhà ba người bọn họ luôn ở phía sau làm một ít tiểu động tác hại thai họa lao sư cùng khi dễ đồng học. Phương Viêm để sát vào Đường Thành, nhỏ giọng nói, chúng ta hai cha con lời nói từ mật thoại, liền là hắn muốn đánh ta một hồi bốn ngươi cũng phải trước học giỏi kỹ năng lại đến động thủ, đúng hay không? Đường Thành mở to hai mắt nhìn. Thằng này cái gì sự tình đều hiểu. Hắn hai chân lui về phía sau muốn buông tay, lại tóc hiện tay của mình không có biện pháp dây rủa Phương Viêm trói buộc. Phương Viêm mới vừa rồi còn giống như Đông thủ trưởng trong lúc đó biến thành nóng hổi cương thiết, một lượng hung mãnh vô cùng đại lực điên cuồng hướng hắn thủ trưởng lao qua. Bịch. Đường Thành đầu gối mềm nhũn, thân thể vô lực quỳ xuống trước Phương Viêm trước mặt của. Phương Viêm tranh thủ thời gian xoay người lại vị, trách cứ nói ra, tại sao như vậy bái sư lâu này? Hiện tại không lưu hành cái này, bốn cái này hài tử bị cảm động hư mất. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 63, một mũi tên xuyên tâm. Bởi vì Phương Viêm tại gian dạy Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần đảo cái này ba con rồi, cho nên tầm mắt của mọi người cũng vẫn luôn ngừng ở lại cái này ba cá nhân thân lên. Cũng có học sinh chú ý tới Phương Viêm cùng Đường Thành nắm tay thời gian quá dài một ít, lại cũng không có hướng những thứ khác phương diện suy nghĩ. Lão sư cùng học sinh nắm tay thời gian lâu dài một ít, cái này có gì đặc biệt hơn người? Không có nhìn đến bọn họ không phải một mực nói chuyện sao? Thế nhưng mà, nói qua Đường Thành trong lúc đó liền đối mặt Phương Viêm quỳ ngã xuống trên mặt đất, vậy thì để cho bọn họ thất kinh. Hào Đoan Đoan, làm sao lại quỳ ra rồi đâu này? Nay cũng cái gì niên đại, phía trước bái sư học nghệ còn muốn dập đầu quỳ xuống. Khó đạo chân như Phương Viêm lão sư nói Đường Thành là bị hắn một phen tận tình dạy bảo cho cảm động hư mất. Đường Thành quả nhiên là cái chàng diện người A. Các nam sinh tại trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói hắn sinh ra võ đạo thế gia, tự là so người bình thường chú ý lễ một ít. Quỳ xuống tư thế đều đẹp trai như vậy, không hổ là Chu Tức trung học trường học thảo. Các nữ sinh tâm lý tự nhiên cũng có mình tiểu cựu chín. Tuy nhiên các nàng đều thanh sở Đường Thành người trong lòng là ngồi ở phòng học nhất hàng sau Tần Ý Thiên, nhưng là, nhìn một cái cũng cảnh đẹp ý vui càng có học tập động lực đúng không? Đáng tiếc, lúc này Đường Thành là có nỗi khổ không nói được. Hắn hữu thủ còn bị Phương Viêm cho nắm ở trong tay. Vừa rồi mềm nhũn phảng phất chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực là có thể bắt nó niết rách dưới biến hình thủ trưởng trở nên kiên cường nóng rực, một cố lại để cho hắn khó có thể kháng cự đại lực mãnh liệt mà đến, ép tới thân thể hắn không thể động miệng không thể nói, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Phong bế. Chính là đây ra ra nói phong bế. Gặp được thực lực kém khá xa đối thủ, đối mới có thể hoàn toàn đưa ngươi phong bế, cho ngươi cảm giác không thấy mình còn sống. Tuy nhiên lúc này thân thể trạng thái cùng ra ra miêu tả có chút sai lệch. Nhưng là, hắn biết rõ Phương Viêm đối mình đánh tới tiểu là phong bế trạng thái. Hiện tại hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trận nhìn xem Phương Viêm mượn chính hắn một đạo cụ một cá nhân đang diễn kịch một vai. Phương Viêm thân thể hơi cung, một tay nắm Đường Thành thủ trưởng, cái tay còn lại vịn hắn tả thủ cánh tay, một bức rất nỗ lực muốn đem hắn kéo lên bộ dáng, nói ra, Đường Thành đồng học, ngươi tâm ý ta có thể lý giải, bất quá xác thực thực dụng không đến đi này đại lễ năm ngươi đã cầm hiệu trưởng thư giới thiệu tới. Ta tự nhiên muốn thu ngươi cái này cái học sinh. Tựa như ta mới vừa nói như vậy, chỉ cần ngươi không nên bị Trịnh Quốc tòa nhà như vậy học sinh làm hư thế là được bốn. Bảy Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người rất muốn ôm đau đầu khóc. Phương Viêm nhìn lướt qua phòng học bốn phía, nói ra, hàng cuối cùng còn có một cái bàn. Ngươi thì đi chỗ đó ngồi đi. Phương Viêm nói vị trí ngay tại Tần Ý Thiên bên cạnh, cũng chỉ có này cái địa phương còn có một chỗ trống. Hiện tại, trong lớp bàn trống toàn bộ sử dụng hết. Nếu như bất quá học sinh quay tới, Phương Viêm phải lại để cho bọn hắn mình đi hậu cần xử lĩnh bàn ghế hoặc là đem mình trước khi chỗ trong lớp cái bàn cho chuyển tới. Có điều, Phương Viêm trong lòng suy nghĩ, hắn phải hay là không hướng trường học lãnh đạo đề một cái đề nghị, cấm chế tiểu ban học sinh chuyển hướng ban 94 vòng tới vòng lui thành bộ dáng gì nữa. Lúc nói chuyện, Phương Viêm cũng buông lỏng ra cùng Đường Thành nắm tay này trích thủ trưởng. Thủ trưởng đã nhận được giải phóng, Đường Thành thân thể lập tức khôi phục lực khí. Hắn cố tình nhất quyền đánh tới cùng Phương Viêm đánh nhau chết sống, khuất nhục a, quá vũ nhục người. Nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không có làm ra quyết định này. Chính như Phương Viêm vừa rồi bám vào hắn bên thai nói như vậy, tự là muốn động thủ đem hắn đánh một trận, ngươi cũng phải trước học giỏi kỹ năng đúng không? Phương Viêm biểu hiện hôm nay thâm bất khả chắc, đang không có đem hắn hiểu rõ trước khi, hắn không thể làm ra bất luận cái gì lô mãng cử động. Nếu như hắn trước mặt nhiều người như vậy đi bạo đánh Phương Viêm, như vậy, rất nhanh hắn liền trở thành Phương Viêm cùng sở hữu tất cả đồng học trong mắt con thứ bốn con rồi. Dù sao, Phương Viêm lão sư thân phận chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Nếu như hắn không dành cho đầy đủ tôn trọng, cái kia chính là không tôn sư trùng giáo. Cái này tại thời cổ hậu thế nhưng mà cực lớn tội danh, đủ để đem một cá nhân đích danh dự cùng tiền đồ cho hủy diệt. Đường Thành muốn nói câu gì lời nói, tiết hầu nhúc nhích, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Hai chân của hắn vẫn đang vô lực. Hắn cái kia nắm tay hai tay cũng đang run rẩy không ngừng. Hắn là cái kẻ thất bại, kẻ thất bại hướng kẻ thành công kêu gào, cũng chỉ là càng để cho người khác xem thường mà thôi. Vốn là muốn vội tới Phương Viêm một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới lại bị Mã Nhất cước đá ngã xuống đất. Trán của hắn mồ hôi đầm địa, biểu lộ hề vải hướng đi phòng học hàng cuối cùng. Hắn ngồi ở Tần Ỷ Thiên bên cạnh vị trí, hai người trung gian chỉ cách một cái chật hẹp lối đi nhỏ. Ngươi tới làm cái gì? Tần Ỷ Thiên ngón tay của gian kẹp lấy nhất chi bút máy xoay tròn, động tác trôi chảy ưu mỹ, bên cạnh Hậu Tiểu Long phi thường yêu thích Tần Ỷ Thiên chuyển bút lúc nhàn nhã lười nhác tư thái, lại không có ý tứ nhìn chằm chằm vào mánh liệt xem, chỉ có thể thỉnh thoảng trộm liếc một cái, một bức tố tặc trột dạ bộ dáng. Đường Thành bị Phương Viêm liền tiện thể đánh còn trước mặt mọi người quỳ xuống, khí vạn phần, đấu trí đều không có, nói ra, đến buổi ngươi. Ta không cần ngươi cùng. Tần Ỷ Thiên nói ra. Trở về đi. Nhất ban thích hợp hơn ngươi. 6. Muốn lúc trước, Tần Ỷ Thiên đối mình nói lời như vậy, Đường Thành sẽ không chút động lòng. Bởi vì nàng chính là như vậy tính cách, nghĩ sao nói vậy, sẽ không cân nhắc của ngươi cảm thụ, hoặc là nói, ngươi cảm thụ cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đường Thành sớm liền thói quen nàng nói như vậy phương thức. Có thể là hôm nay, khi hắn vừa mới bị Phương Viêm đả kích một phen về sau, nghe được Tần Ỷ Thiên mà nói liền phá lệ lại để cho nhân nạn qua. Ngồi yên thật lâu, Đường Thành tâm tình mới từ từ bình phục. Hắn quay người nhìn về phía Tần Ỷ Thiên, nói ra, ngươi ưa thích hắn. Nếu như ngươi nói hắn là chỉ Phương Viêm mà nói bốn Tần Ỷ Thiên cười. Đúng thế. Đường Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Ngồi ở Tần Ỷ Thiên bên cạnh đem đối thoại của bọn họ toàn bộ trộm nghe vào Hậu Tiểu Long tâm cũng chìm xuống dưới. Không phải như thế. Câu chuyện không phải như thế. Hậu Tiểu Long tại tâm lý gào rú. Hắn là một tiểu thuyết kẻ yêu thích, xem qua thiệt nhiều như là của ta bạn ngồi cùng bàn là Hoa Khôi, mỹ nữ Hoa Khôi yêu mến ta các loại câu chuyện. Ở những kia câu chuyện trong đó, nam chủ giác các loại đều là phổ phổ thông thông tiểu điệu ti, nhưng là, âm xoa dương thác cơ duyên xảo hợp chi xuống, bọn họ cùng với toàn bộ trường học đẹp nhất Hoa Khôi sinh ra gút mắt thậm chí còn trở thành bạn ngồi cùng bàn. Ngay từ đầu Hoa Khôi đương nhiên là các loại trướng mắt bọn hắn, nhưng là, thông qua trưởng thời gian kết giao, bọn họ tiểu vũ trụ bắt đầu bộc phát. Bọn họ ưu điểm bị vô hạn phóng đại, Hoa Khôi thương bọn họ yêu khó có thể tự kiềm chế, các loại cao phú soái phía trước khiêu chiến đều bị bọn hắn hành hạ thành cặn bã. Bốn Hậu Tiểu Long đã làm tốt nguyên vẹn cùng Hoa Khôi yêu đương chuẩn bị. Thế nhưng mà Tần Ỷ Thiên như thế nào thích lão sư lâu này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có xem qua lão sư yêu mến nữ Hoa Khôi các loại câu chuyện a. Người ưa thích hắn cái gì? Đường Thành nỗ lực lại để cho mình giữ vững bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Tần Ỷ Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Không có phát hiện có cái gì không thích. Nam Đường Thành biết rõ, Tần Ỷ Thiên rất ít cho một cái nam sinh đánh giá cao như vậy. Không có gì không thích. Cái kia chính là nói tất cả đều ưa thích. Ngươi nên biết Nam Đường Thành muốn cười, muốn lấy nhẹ nhõm trêu chọc khẩu khí mà nói ra những lời này. Nếu như vậy, dù cho Tần Ỷ Thiên sinh khí, mình cũng có thể nói cái này chỉ là một câu nói đùa. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng cười không nổi, hắn biểu lộ là như vậy nghiêm túc. Trường học cấm chế thầy trò yêu nhau. Vèo. Ngòi bút hoạch xuất một cái nguy hiểm đường cong, sau đó tại Tần Ỷ Thiên giữa hai ngón tay ngừng lại. Nàng lệch ra lấy đầu đánh giá Đường Thành một phen, nói ra, cái này tính là cái gì vấn đề sao? Không tính sao? Ban chín tiền một nhiệm ngữ văn lão sư bởi vì cùng học sinh có quan hệ mập mờ, đã bị trường học khai trừ. Phương Viêm bốn hắn dám sao? Nếu như hắn có thể làm ta yêu hắn, ta liền lập tức thôi học đi ra ngoài chờ hắn. Nếu như hắn bởi vì cùng ta yêu đương đã bị trường học khai trừ lời nói, vậy thì do ta đi kiếm tiền nuôi gia đình. Tần Ỷ Thiên bĩu môi nói ra. Đường Thành trong miệng trở ngại đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải chuyện này. Tần Ỷ Thiên năm Đường Thành trong lòng hỏa khí thật sự là ép cũng ép không được rồi. Giống như là đã trải qua nhất người yêu sâu đậm bị phản bội, tuy nhiên hai người cho tới bây giờ đều chưa từng có lời hứa. Thế nhưng mà, nàng có lẽ là mình a. Tất cả mọi người nhìn như vậy. Tần Ỷ Thiên khoát tay áo, nói ra, Đường Thành, ta không sẽ yêu coi trọng ngươi. Điểm này, ta đã sớm biết. Ta cũng vậy nói với ngươi qua. Vì cái gì? Đường Thành nắm chặt nắm đấm. Ngây thơ. Tần Ỷ Thiên nói ra. Ngươi nói ta ngây thơ. Ta có thể sửa. Ta còn tuổi trẻ, ta nhất định có thể trở nên thành thục. Bốn Đường Thành cấp bách nói ra. Hắn nguyện ý nếm thử, hắn còn muốn giữ lại. Hoa Khôi trường học thảo, vậy thì có lẽ dắt tay đến già. Sao có thể nói tán liền tán đâu này? Không phụ lòng xưng hô thế này, không phụ lòng nghiễm đại học sinh chờ mong sao. Là ta nói ngươi hỏi vấn đề này ngây thơ. Tần Ỷ Thiên nói ra. Ưa thích liền là ưa thích, không thích tiểu là không thích. Không có vì cái gì, chỉ có ta nguyện ý. 6. Tần Ỷ Thiên nhìn về phía Đường Thành, lần nữa khuyên nhủ, Đường Thành, trở về đi. chúng ta còn có thể là bằng hữu. Ta tuyệt không quay về. Đường Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không sẽ lại như vậy buông tha. Ta muốn cùng hắn cạnh tranh, bốn ta nhất định phải đánh bại hắn. Ta muốn lại để cho ngươi biết, là ta so với hắn càng ưu tú nam nhân. Ta mới là thích hợp nhất của ngươi này cá nhân, hắn không được. Hắn cái gì đều không cho được ngươi, hắn cái gì đều không giúp được ngươi năm. Đường Thành. Tần Ỷ Thiên. Phương Viêm đứng ở trên bục giảng mặt quát lớn. Cái này lượng cá nhân chít chít cha cha nói không ngừng, hắn đã nhắm vào bọn hắn rất trưởng thời gian. Đi học thời gian không cho nói. Bảy Đường Thành có loại một mũi tên xuyên tâm cảm giác. Mình đang tại thổ lộ đâu rồi, làm phiền ngươi đừng ở thời điểm này quấy rầy người khác may mắn không tốt. Rất không có lễ phép đấy. Tần Ỷ Thiên cười khanh khách, nói ra, hắn có thể tại đi học thời gian cấm chế ngươi nói chuyện, ngươi có thể tại đi học thời gian không cho hắn nói chuyện sao? Ngươi xem, hắn hay, vẫn, là so với ngươi ưu tú hơn a. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 64, thư sinh giảng khí phách, văn nhân có gió cốt. Trà dân công xã. Phòng tử rất lâu không có lắp đặt thiết bị, thoạt nhìn có chút mục nát cổ xưa, ba lượng trường cũ nát cái bàn tùy ý bày đặt không chuẩn bị bất kỳ mỹ cảm gì. Hẻo lánh, sạch sẽ, đại khái đây là gian phòng này trà quán vi số không nhiều ưu điểm. Trong quán trà không có khác khách nhân, ngoại trừ vừa đi tới Phương Viêm cũng chỉ có một đang nằm tại đằng ghế dựa thượng diện ngủ ga ngủ gật trà quán tiểu nhị. Phương Viêm cố ý tăng thêm cước bộ, muốn đem trà quán tiểu nhị cho đánh thức. Không nghĩ tới tiểu nhị ngủ cho ngon chìm, giá bất biết có hay không nghe được cước bộ thanh âm, chỉ là trở mình tiếp tục mê man xuống dưới. Phương Viêm bất đắc dĩ, chỉ phải lên tiếng hô, tiểu nhị, đến hũ trà long tỉnh. Tiểu nhị rốt cục bừng tỉnh, hơn 30 tuổi trung nhân nhân, tóc hơi cuộn, sắc mặt thương bạch. Quệt miệng góc đích nước đọng, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, nhìn xem Phương Viêm hỏi muốn cái gì. Đến hũ trà long tỉnh. Phương Viêm nói lần nữa. Không có. Tiểu nhị nói ra. Vậy các ngươi ở đây có cái gì trà? Phương Viêm hỏi. Cọng lông tiêm trà muốn đừng. Chỉ có cọng lông tiêm trà. Chính mình ra chủng thủ công xào đi ra. Không thêm hương liệu trà tinh. Trung niên tiểu nhị bắt đầu cho mình sản phẩm đánh quảng cáo. Phương Viêm quan sát tỉ mỉ lấy trung niên nam nhân, hỏi ngươi là lão bản. Trung niên nam nhân cười khổ, nói ra, cũng là tiểu nhị. Xưng hô như thế nào? Phương Viêm hỏi. Chu Kiên. Trung niên nam nhân nói ra. Phương Viêm một lần nữa đứng lên, đi đến trung niên nam nhân trước mặt, vừa cười vừa nói, là ta Phương Viêm. Là ta ước ngươi gặp mặt. Phương lão sư. Chu Kiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Phương Viêm. Ngươi là Phương Viêm lão sư. Cũng không phải do Chu Kiên kinh ngạc. Chu Kiên hôm nay nhận được một cái điện thoại, đánh điện thoại người tự xưng mình là Chu Tức cao trung ban 9 hiện giữ ngữ văn lão sư Phương Viêm. Tuy nhiên Chu Kiên không muốn lại cùng này chỗ trường học có bất kỳ giao tiếp, nhưng là, đối phương lần nữa khuyên bảo, hơn nữa nói hắn có thể đủ nghĩ biện pháp bang mình khôi phục danh dự. Chu Kiên liên tục do dự, rốt cục vẫn phải đáp ứng cùng Phương Viêm gặp mặt một lần. Nay kiện sự tình phảng phất một cây ốm dài tiêm thứ kết tại cổ họng, lại để cho hắn thực không biết vị ngủ không bình yên. Văn nhân trùng tên, thông đồng nữ học sinh cái này nặng nề bao phục lại để cho hắn ở người nhà thân hữu trước mặt cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hắn cần giải thoát, cần một cái quần áo nhẹ lên đường cơ hội. Phương Viêm mà nói ở giữa tâm sự của hắn, lại để cho hắn khó có thể cự tuyệt. Hắn vốn cho là Phương Viêm cũng sẽ cùng mình đồng dạng là cái trung niên nam nhân. Nhưng là, trước mặt cái này cái người trẻ tuổi phải hay là không vô cùng thanh xuân trẻ con non một chút. Chu Tước trung học đệ nhị cấp tôn chỉ không phải tinh anh xử lý trường học sao? Làm sao sẽ tùy ý sẽ đem người chiêu tiến vào? Là, vâng, đúng, ta. Phương Viêm nói ra. Hắn nhìn ra Chu Kiên trong ánh mắt suy nghĩ sâu xa nghi vấn, nói ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta cấp ngươi nấu ly trà. Chu Kiên nói ra. Quạng lông tiêm trà không kịp thiết quan âm hương úc, không kịp trà lòng tỉnh thanh tú hiểu điệu, nhưng là, nàng nhưng lại có mình độc nhất vô nhị mị lực. Thật nhỏ quạng lông tiêm tại nước sôi ở bên trong lan mình, quay cuồng mấy lần chậm rãi giãn ra, nhất tầng thật nhỏ bạch sắc quạng lông mảnh tại trong ly thủy tinh phiêu đãng phập phồng. Sơ nhìn sang, giống như là trà diệp không có rửa giấy sạch sẽ. Thực ra không phải vậy, những nay bạch mảnh tiểu là quạng lông tiêm trà tinh hoa vị trí. Yêu trà người xưng là bạch hào bên trong đựng phong phú đối nhân thể hữu ích vật chất. Uống trà lúc muốn đem các loại bạch hào cùng nhau ẩm tiến vào trong bụng. Phương Viêm bưng lên ly thủy tinh nhấp một miếng nước trà, tinh tế cảm thụ một phen, vừa cười vừa nói, trà ngon. Chu Kiên mặt không biểu tình, đối Phương Viêm tán thưởng lơ đễnh. Trường trên mặt lời nói, lại có vài câu đáng giá tin tưởng hay sao? Như quả ngã đoán không lầm, những này trà thụ sinh trưởng tại đỉnh núi. Gió táp mưa sa, dương quang bạo chiếu, cho nên khiến người ta cảm thấy diệp sắc không thanh màu trà trông có vẻ già. Phương Viêm lại uống một ngụm, phẩm bình nói ra, có điều, hái trà người rất hạ công phu, mỗi một phiến trà diệp đều chỉ lấy chổi. Vậy thì đem một gốc cây trà thụ tinh hoa tất cả đều cho hái rồi. Sao trà người cũng là cao thủ, dùng đốt, nấu, trôi qua than cho nướng, không nặng hỏa không đại lực, lưu lại trà nhọn non cùng trà diệp thiên nhiên hương. Chính như ngươi lời vừa mới nói, mặc dù không có thêm này mấy thứ gì đó hương liệu trà tinh, nhưng là trà này vị ngược lại bởi vậy cao hơn một bậc. Chu Kiên rất là kinh ngạc, nói ra, Phương lão sư là trà đạo cao thủ. Trà này là nhà lão phụ thân chỗ chủng, trồng, được chia trà sơn vừa mới tại đỉnh núi, trên đỉnh núi trà thụ tới nước khó, vừa mới mấy năm này dự nam thiên khí khô hạn, cho nên trà diệp nhan sắc cú ám, rất khó nhìn. Vì bán cái giá tốt, ta muốn cầu phụ mẫu chỉ lấy hắn tiêm, thì ra là trà thụ trồi, sau đó tự mình trở về hồng xào bốn sau đến công tác không có, nghĩ đến mình bình thường thích uống trà. Ở này cổng khu cư xá mở nhà trà quán. Ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì tiền vốn chưa đủ, địa lý vị trí quá vắng vẻ, sống qua ngày đều rất gian nan. Vừa mới Chu Kiên còn đối Phương Viêm có lòng khinh thị nghi vấn chi ý, hiện tại nếu không bởi vì hắn mặt non mà có qua loa cho xong tâm tính. Phương Viêm cười, nói ra, ta tới không phải là cùng Chu lão sư thưởng thức trà, chắc hẳn Chu lão sư hiện tại cũng không có thưởng thức trà tâm cảnh. Chu chịu đựng gian khổ cười, nói ra, xác thực. Phương Viêm nghiêm mặt nhìn về phía Chu Kiên, hỏi Chu lão sư, trường học nghe đồn có thật không vậy? Chu Kiên không đáp, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ta không hiểu, ngươi tại sao tới hỏi ta vấn đề này? Ngươi đại biểu của người nào lập trường? Chính ngươi. Chu Tước Cao Trung. Ta đại biểu ta mình. Phương Viêm nói ra. Bởi vì đồng tình. Có phải hiếu kỳ? Có đồng tình. Cũng có tò mò. Phương Viêm vô cùng thẳng thắn nói ra. Còn có lý giải. Lý giải. Đồng bệnh tương liên lý giải. Phương Viêm nói ra. Có ý tứ gì? Chu Kiên khó hiểu. Đoạn trước thời gian, ta hơi kém bởi vì cùng nữ học sinh tại quán bar khiêu vũ sự kiện bị trường học khai trừ. Đương nhiên, nếu như truyền thông trắng trợn báo cáo lời nói, chỉ sợ tiểu bất chỉ là đơn giản trường học đã khai trừ. Phương Viêm nói ra. Ngươi và nữ học sinh tại quán bar khiêu vũ. Chu Kiên nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt của tràn đầy cảnh giác cùng bốn xem thường. Đây là người nào a? Ngươi đem làm là ta giống như ngươi mặt hàng cho nên liền đã chạy tới tìm kiếm an ủi. Có. Khác cẩn tình. Phương Viêm giải thích nói ra. Sự tình kỳ thực rất đơn giản, không có ngoại giới đoán như vậy ác ta. Vì cái gì truyền thông không có đưa tin? Chu Kiên hỏi. Truyền thông không phải thích nhất như vậy tin tức sao? Bởi vì có rất nhiều người chính trực đứng ra bang ta nói chuyện. Phương Viêm nghịch trong tay ly thủy tinh, vừa cười vừa nói. Bọn hắn không tin ta sẽ làm ra như vậy sự tình. Xem ra ngươi so ta vận khí tốt hơn nhiều. Chu Kiên cảm thán nói ra. Hắn sự tình sao mọi người đều biết, làm cho hắn bị toàn bộ Hoa Thành giới giáo dục bài xích. Tên kia nữ học sinh càng là không cam lòng chịu nhục chuyển tới khắc thành thị đi đọc sách. Hắn biết rõ bọn họ là trong sạch nhưng là, ai nguyện ý tin tưởng đâu này. Ta không phủ nhận điểm này. Phương Viêm nói ra. Của ta vận khí một mực rất tốt. Bởi vì ngươi từng có bị người hoan uổng kinh nghiệm, cho nên ngươi liền muốn tới đây nghe nghe chuyện xưa của ta. Nếu thật có khả năng, ngươi sẽ nghĩ biện pháp giúp ta lật lại bản án. Nhất quan trọng là, còn một mình ngươi thanh bạch. Phương Viêm nói ra. Cái này mũ lưỡi chai quá nặng nề rồi, đặt ở đầu người lên sợ là đồng lứa tử đô nhẹ nhõm không được. Còn có cái kia nữ học sinh bốn tuy nhiên ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng. Nhưng là, nếu như nàng thật sự là bị oan uổng như vậy cái này kiện sự tình khả năng sẽ đem nàng hủy diệt rồi. Là, vâng, đúng, a. Chu Kiên mặt hiện vẻ thống khổ. Hai tay bụng mặt, nước mắt theo cao gầy ngón tay khe hở ở giữa lưu mở đi ra. Ngón tay ướt, lại chạy về phía mu bàn tay. Đem nàng hủy. Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài. Thật lâu, Chu Kiên đem hai tay theo trên mặt dịch chuyển khỏi, hốc mắt nhưng gặp lệ ngân. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chúng ta là trong sạch đấy. Chu Kiên nói ra. Ta dùng ta nhân cách ba không, của ta hết thảy thể. Ta tin tưởng. Phương Viêm gật đầu nói. Đến cùng tóc đã sinh cái gì sự tình. Ngươi là ban chính trưởng ban đảm nhiệm, chính quốc tòa nhà ngươi biết ta. Chu Kiên hỏi. Nhận thức. Phương Viêm gật đầu. Cùng hắn có quan hệ. Ta vừa mới đảm nhiệm ban chín ngữ Phương lão sư, cùng với hắn đã xảy ra nhiều lần xung đột. Hắn cúp học uống rượu, ẩu đả đồng học, là trong lớp tiểu bá vương. Hơn nữa hắn và trên xã hội một ít lưu manh hỗn đản có lui tới, làm việc thủ đoạn không giống như là một cái học sinh bốn. Hắn ở đây tức sông bờ sông phi lệ nữ đồng học, vừa mới bị ta gặp được. Ta quát lớn đem hắn đuổi đi, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra choàng tại nữ hài tử thân mình năm không có muốn đáo giá một màn lại bị người chụp hình. trở thành ta ôm nữ học sinh tại bờ sông đi chuyện cậu thả chứng cứ. Chu Kiên nhất quyền lôi tại dậy đặt trên mặt bàn, quắc, ta Chu Kiên nhìn đầy bụng tử thư, làm sao sẽ làm loại này chuyện cầm thú. Ngươi hướng trường học từng giải thích sao? Phương Viêm hỏi. Ai sẽ tin tưởng? Chu Kiên đỏ hồng mắt gào rú. Ai sẽ tin tưởng? Chính phụ thân của Quốc Đống là trường học chủ tịch, ai sẽ tin tưởng? Phương Viêm trầm mặc. Chu Kiên sự tình xác thực khó giải quyết. Nhất phương mặt, hắn cùng mình đồng dạng bị người chụp ảnh. Hơn nữa so mình càng vô ý là, hắn y phục mặc ở nữ hải tử thân lên hắn ôm nữ hải tử đi ra khỏi rừng cây. Nếu như hắn nói mình và nữ sinh quan hệ gì cũng không có, chỉ sợ cực nhỏ sẽ có người tin tưởng. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, nếu như Chu Kiên cùng cái kia đã bị thương tổn nữ hải tử đồng thời đứng ra chỉ trích Trịnh Quốc tòa nhà, sự tình dã bất là không có xoay ngược lại cơ hội. Vấn đề mấu chốt nhất là, chính phụ thân của Quốc Đống Trịnh Thiên Thành là Chu Tức trường học chủ tịch. Ai nguyện ý tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống tình nguyện đắc tội Trịnh Thiên Thành vẫn đang nguyện ý đứng ra thay Chu Kiên lật lại bản án. Ta tin tưởng. Phương Viêm vẻ mặt thành thật nói ra. Ta tin tưởng các ngươi là trong sạch đấy. Chu Kiên nhìn về phía Phương Viêm, vẻ mặt kinh ngạc. Ta sẽ giúp ngươi lật lại bản án, ta sẽ trả ngươi thanh bạch. Phương Viêm nói tiếp. Vì cái gì? Chu Kiên hỏi. Hắn đều nói rất thanh sở minh bạch, chính phụ thân của Quốc Đống là Trịnh Thiên Thành, vì cái gì hắn hoàn nguyện ý xá thân mạo hiểm. Nếu như hắn bởi vì vi mình sự tình đắc tội Trịnh Thiên Thành, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại đảm nhiệm ban chín ngữ văn lao sư sao? Sợ đến lúc đó cùng mình đồng dạng rơi cái bị trường học đuổi vận mệnh A. Bởi vì chúng ta đều là người đọc sách. Phương Viêm nghiêm mặt nói ra. Bọn hắn không tin thư sinh giảng khí phách, văn nhân có gió cốt. Ta tin. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 65, ngươi từng bắt nạt ta ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì gọi là văn nhân khí khái? Phàm sử quan ký sự, thiện ác tất thư, đây là văn nhân khí khái. Có cái nên làm, có việc không nên làm, đây là văn nhân khí khái. Cúc cung tấn tụy tới chết mới thôi là văn nhân khí khái, lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ cũng là văn nhân khí khái. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, tương tự là văn nhân khí khái. Đương nhiên, Phương Viêm trong tay không có đao, đao tại tâm lý. Thời đại biến hóa, khoa học kỹ thuật phát triển, lại hô văn nhân khí khái sẽ bị người mắng choáng váng. Thế nhưng mà, tại cái này cái trên thế giới, tổng có chút ít sự tình để cho chúng ta giá trị đến nội thủ vững. Theo Khuất Nguyên đến Hàn Phi, theo Tư Mã Thiên đến Ban Cố, theo Kê Khang đến Đào Tiềm, theo Lý Đô đến Bát Đại Gia, theo Tân Khí Tật đến Phương Hiếu Nhụ, theo Vương Phu Chi đến Cung Tự Chân, theo Lục Tĩnh đến Phương Viêm. Những người này lại để cho hoa hạ văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Những người này khởi động hóa hạ quốc văn cốt sống lưng. Đọc sách chi nhân, nguyên bản vĩ đại cao thượng chức nghiệp, vì cái gì tại rất nhiều người trong mắt trở nên không đáng một đồng. Là nhân tâm thay đổi hay, vẫn, là xã hội bị bệnh. Phương Viêm cùng Chu Kiên vô thân vô cố, hoàn toàn có thể mang hắn sự tình bước qua một bên chẳng quan tâm. Thế nhưng mà, hắn hay, vẫn, là quyết định tham dự vào. Là một cái tốt lão sư vãn hồi danh dự, là một cái nữ học sinh đòi lại công đạo, tương tự. Cũng cho những người xấu kia một cái khiển trách đả kích, để cho bọn họ biết đạo thiên lưới nét tuy thưa báo ứng xác đáng. Phương Viêm tâm lý còn có lo lắng mơ hồ. Hắn cùng Trịnh Quốc tòa nhà Trần Đào Lý Dương ba người đồng thời đã xảy ra nhiều lần mâu thuẫn. Hắn biết rõ, dùng mình năng lực là không có biện pháp tỉnh lại bọn họ tâm trí gấp rút khiến cho bọn hắn cải tà quy chính đấy. Mà bọn hắn cũng đồng dạng không muốn tại lần trước chịu nhục sau như vậy bỏ qua, thầy cho quan hệ trong đó ác liệt chi này, một lần lớn xung đột không thể tránh được. Vừa rồi. Bọn họ có thể đủ độc kế đuổi đi Chu Kiên, khiến hắn thân bại danh liệt. Tiếp theo, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ đối mình thủ hạ lưu tình sao? Bọn hắn thường xuyên đã bị Phương Viêm nói móc đả kích, lại đối đầu đến chết lấy không chịu thay thế ban cấp, không phải là vì cho hắn chí mạng nhất kích sao? Bọn hắn này ít điểm tiểu tâm tư, bọn họ xem hướng mình ác độc mắt thần Phương Viêm làm sao sẽ chút nào không biết. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Chu Cường thổ lộ hết một phen, hơn nữa có thể có được đồng hành tín nhiệm, tâm lý dễ chịu hơn nhiều. Có điều, Phương lão sư hay, vẫn, là không nên dính vào tiến vào cái này kiện trong sự tình đến rồi. Quá phức tạp. Bởi vì Trịnh phụ thân của Quốc Đống là Trịnh Thiên Thành. Phương Viêm lên tiếng hỏi. Trịnh Thiên Thành là hoa thành chứ danh sĩ nghiệp gia, của cải giàu có, giao thiệp rộng hiện. Chúng ta chỉ là cùng lão sư, tại sao có thể là hắn đối thủ? Chu Cường lắc đầu cười khổ, hắn sợ bởi vì vi mình sự tình đem Phương Viêm cũng cho chồng tiến vào. Nói như vậy, hắn tâm lý thì càng thêm áy náy khó an. Nói sau, sự tình qua đi đã lâu như vậy, chúng ta yếu nhân chứng nhận không nhân chứng, đòi lấy vật gì chứng nhận không có vật chứng, có biện pháp nào đòi lại công đạo. Trước kia Trịnh Quốc tòa nhà tiểu bất sẽ thừa nhận, hiện tại càng sẽ không thừa nhận. Vậy thì tùy ý người tốt ngông ngoan người xấu tiêu dao khoái hoạt. Phương Viêm phản bác. Đại gia cũng không muốn đắc tội người xấu, nói như vậy, người xấu không phải càng ngày càng tệ. Chu Kiên miệng ngập ngừng, nói ra, là ta sợ bởi vì vi mình sự tình ảnh hưởng tới Phương lão sư bốn nói thật, chính ta chịu tội vậy thì thôi, đã đem một cái tuổi quá trẻ nữ hài tử cho đáp vào được. Ta không thể sẽ đem Phương lão sư cũng cho hại. Yên tâm. Phương Viêm cười an ủi, bọn hắn còn không nhúc nhích được ta. Chu Kiên kinh ngạc nhìn về phía Phương Viêm, không hiểu ý của hắn. Trịnh Thiên Thành là Chu Tức Trung học trường học chủ tịch, trường học cao tầng bên trong có không ít người kinh, trải qua, hắn một tay để bạn. Chỉ cần hắn tóc nói một câu, Phương Viêm lập tức cũng sẽ bị bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Vì cái gì một cái tiểu lão sư dám khẩu xuất cuồng ngôn nói bọn hắn không nhúc nhích được mình. Phương Viêm rỗi ra một đầu ngón tay chỉ liếu chỉ trần nhà, nói ra, ta thượng diện có người. Chu Kiên hiểu ý, nói ra, ngươi là bốn cái đó một nhà công tử ca. Ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Phương Viêm nhỏ giọng nhắc nhở. Ta phải giữ vững ít xuất hiện. Hiểu. Chu Kiên gật đầu đáp ứng. Làm sao ngươi nghĩ đến Chu Tức Trung học dạy học đến rồi? Vì một cái nữ nhân. Phương Viêm nói ra. Xung quanh giận dữ Vi Hồng Nhan, không phải là những cái. Kia Hoàn Khoa đại thiếu phú quý công tử bạn thân có lẽ làm ra sự tình sao. TV điện ảnh cũng đều là diễn như vậy. Ai? Lục Chiêu ca. I-a-a-a-a năm Chu Kiên hít sâu một hơi. Thằng này vậy mà nghĩ đến đi phao, ngâm, hiệu trưởng. 6. 6. Ừ. C. Hát sắc bèn nì âu Lục chậm rãi tại cửa sân trường ngừng lại, Lục Chiêu ca cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị xe. Ta đưa ngươi đi trường học. Giang Trục Lưu cười hỏi. Còn có một đoạn đường phải đi đây. Không cần. Lục Chiêu ca cự tuyệt. Muốn là đang ngồi như vậy một cỗ xe sang trọng đi vào cửa trường, chỉ sợ trường học lại muốn xào dậy có quan hệ của nàng bắt quái tin tức. Nàng là một chăm chú nghiêm cẩn nữ nhân, nàng hy vọng đại gia quen thuộc nàng là bởi vì nàng năng lực bởi vì nàng công tác, mà không phải những cái khác đồ đạc. Đừng người đều biết sự tình, cần phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí sao. Giang Trục Lưu nói ra. Biết cái gì? Lục Chiêu ca quay người nhìn về phía Song Trục, lên tiếng hỏi. Mọi người đều biết, ngươi về sau sẽ là của ta nữ nhân. Giang Trục Lưu nhếch miệng nở nụ cười. Lúc cười lên đôi má liền sẽ lộ ra hai cái thâm thúy má lún đồng tiền. Rất mê người. Xuất thân bất phàm, khí thế chắc việt, danh xa biệt thự, như vậy nam nhân xác thực dễ dàng lại để cho nữ nhân hãm sâu si mê. Nhưng là, điều này hiển nhiên không phải Lục Chiêu ca thích này bản thái. Giang Trục Lưu. Lục Chiêu ca mặt lạnh hàn sương, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ta hiểu ta hiểu. Giang Trục Lưu cười khoát tay. Ta biết ngươi muốn nói cái gì đó, ta cũng biết ngươi bây giờ đối với ta còn không có loại cảm giác này bốn nhưng là, tổng hội có như vậy một ngày, ngươi sẽ bị ta chinh phục. Không phải sao? Không phải. Lục Chiêu ca nói ra. Giang Trục Lưu, ngươi có lẽ tin tưởng, ngươi làm rất nhiều sự tình chỉ, cái, sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Thí dụ như đem Trịnh Kinh đặt ở bên cạnh ngươi. Giang Trục Lưu tâm sáng như gương. Trịnh Kinh cái này cá nhân tuy nhiên không có gì đại trí tuệ, nhưng là tiểu thông minh vẫn phải có. Mắt minh tối khoái, nhanh chân, tại trường học lý hoàn là có thể giúp ngươi làm không ít chuyện. Cái này chỉ là một trong số đó. Còn gì nữa không? Còn có bốn ngươi không cần vì ta làm đảm nhiệm hà sự tình. Lục Chiêu ca nói ra. Thật sự là rất kỳ quái cảm giác. Đối với nữ nhân nói, một cái nam nhân đối với ngươi như vậy ôn nhu săn sóc khăng khăng một mực, không nên cảm thấy rất khai tâm phệ lịn xỉ tì sao. Vì cái gì nàng không có như vậy cảm giác, ngược lại cảm thấy đây là một loại gánh nặng nặng nề. Hắn mỗi vì mình làm một kiện sự tình, Lục Chiêu ca đều, cảm, giác được mình đối với hắn thua thiệt một phần. Giống như về sau nếu như không gả cho hắn tiểu là phụ bỏ hắn tựa như. Thế nhưng mà, Lục Chiêu ca hiện tại quả là không có biện pháp ở trên người hắn tìm được nam nữ bằng hữu loại cảm giác này. Vậy rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức cảm giác đâu này? Lục Chiêu ca tại trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng không phải rất hiểu. Những lời này thật đúng là đả thương người. Giang Trục Lưu cười ha hả nói ra. Ưa thích một cá nhân, liền thích hắn hết thảy. Không thích một cá nhân, cũng là bài xích hắn hết thảy. Xem ra ta nghĩ ôm mỹ nhân về còn gánh nặng đường xa. Lục Chiêu ca không muốn lại cùng hắn nói cái gì đó, bởi vì phải nói lời nói nàng đã nói qua vô số lần. Nàng đẩy khai mở xe môn hạ xe, Giang Trục Lưu tại sau lưng hô, Lục Chiêu ca, ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta. Không phải ai khác càng không phải là họ Phương họ Lý đấy. Những tên côn đồ kia thằng hề, bọn họ không xứng với ngươi. Lục Chiêu ca đột nhiên quay người, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Giang Trục Lưu mặt của. Phản ứng rất kịch liệt. Giang Trục Lưu cười. Như thế nào? Khó đạo ngã nói chúng rồi cái gì không? Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Lục Chiêu Ca nhìn xem Giang Trục Lưu hỏi. Phương Viêm, cái này cá nhân ngươi quen thuộc tất sao? Giang Trục Lưu hỏi. Dù cho ngươi không muốn tiếp nhận ta, cũng không cần tìm một lão sư đến vũ nhục ta đi. Lục Chiêu Ca tức điên, nói ra, Phương Viêm cùng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Thứ hai, ta sự tình cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thứ ba, không có người vũ nhục ngươi, là hắn đang vũ nhục mình. Nghe được đầu ta an tâm. Giang Trục Lưu hướng phía Lục Chiêu Ca khoát tay áo, nói ra, nhanh đi đi làm đi, chậm thêm đã có thể muốn tới trễ rồi. Người xe sau khi sửa xong, ta sẽ để người mang tới tiễn đưa đến trường học. Ngươi cũng không cần phiền toái nữa chạy đi một chuyến. Ta mình sẽ lấy. Lục Chiêu Ca nói xong, quay người hướng phía trường học đại môn đi đến. Nhìn xem Lục Chiêu Ca chập trần nhiều vẻ bóng lưng, Giang Trục Lưu trong mắt của tràn đầy thưởng thức. Cái này cái nữ nhân, là mình nữ nhân. Giang Trục Lưu cũng không hề lập tức ly khai, mà là quay cửa xe xuống, từ trong túi tiền lấy ra làm bằng đồng hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng nhen nhóm. Lượn lờ khói thuốc ở bên trong, hắn híp mắt dò xét Chu Tức trung học hình vòm đại môn. Cái này chỗ trong trường học có mình tình nhân, cũng có mình tình địch. Với hắn mà nói, là một rất đặc thù địa phương. Thế nhưng mà, hắn còn chưa có đều không có đi vào. Bởi vì Lục Chiêu Ca cự tuyệt. Mỗi lần hắn tiễn đưa Lục Chiêu Ca đến trường học, nàng đều cưỡng chế yêu cầu mình tại cửa trường học đỗ xe. Hắn tin tưởng, tổng có một ngày, Lục Chiêu Ca sẽ mời hắn đi vào, ôm cánh tay của hắn cùng đi đi vào. Hắn tại chờ đợi như vậy một ngày, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không mình đi vào. Đây là hắn kiêu ngạo. 2 giờ chiều, Dương Quang chính ái. Mặc Chu Tức trung học giáo phục học sinh chính cả đàn cả lũ đi tới giáo viên, bởi vì bất quá nửa cái giờ thời gian đã đến đi học thời gian. Giang Trục Lưu đối những thân đó xuyên, đeo giáo phục ngọt mỹ học sinh không có hứng thú, từ nhỏ đến lớn, hắn thích đều là so mình lớn tuổi nữ nhân. Là Lục Chiêu Ca cũng so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Dùng hắn lời của mẫu thân mà nói tiểu là nữ đại học năm 3 ôm kim chuyên. Đây cũng là mẹ nó một mực cổ động hai người sớm đi kết hôn nguyên nhân. Đông 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 bốn. Có người đánh cửa sổ xe. Giang Trục Lưu nhíu mày. Với hắn mà nói, đánh xe của hắn cửa sổ là một loại cực đoan không lễ phép không tôn trọng hành vi. Biển số xe của hắn số mọi người đều biết, đã nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối lại hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền thấy một trương niên nhẹ tuấn giật nhưng là hy lúc cười lên lại làm cho không người nào so ghét mặt. Ngươi từng bắt nạt ta ngươi còn nhớ rõ sao? Nam nhân nhìn xem Giang Trục Lưu hỏi. Giống như là một cái hài tử đang hỏi bánh phao đường bao nhiêu tiền một viên vậy nhẹ nhõm tùy ý. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 66, dù sao ngươi lại không đánh lại được ta. Ngươi từng bắt nạt ta ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Trục Lưu từng tại Trịnh Kinh trước mặt tự xưng là mình là một biến thái, nhưng giờ khắc này vẫn là bị cái này cái biến thái vấn đề cho đang hỏi. Giang gia đại công tử, Hoa Thành tứ tú một trong. Hoa Thành có đầu góc nhân vật. Hắn khi dễ không ít người, nhưng là biểu hiện ra tất cả mọi người giả bộ cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Nhân tại Giang Hồ Phiêu, không phải là ám địa lý ngươi chọc ta nhất đao ta chọc ngươi nhất đao. Khi dễ liền khi dễ, hoặc là nghĩ biện pháp đòi lại, hoặc là liền miễn cưỡng quên mất sạch. Phương Viêm như vậy đường đường chính chính lớn đại phương hỏi lên, lại để cho Giang Trục Lưu đều không có ý tứ giả ngu phủ nhận. Ánh mắt hắn bén nhọn chằm chằm vào Phương Viêm, nói ra, Phương Viêm. Là, vâng, đúng, ta. Phương Viêm nở nụ cười. Giống như Giang Trục Lưu không có lập tức phủ nhận với hắn mà nói là một việc rất giá trị được cao hứng sự tình. Muốn đã dậy chưa? Ngươi tìm người từng bắt nạt ta, bọn họ tưởng đánh ta, còn muốn đem ta theo trong trường học đuổi đi ra, để cho ta thân bại danh liệt bốn. Giang Trục Lưu cười, nói ra, nếu như ngươi đương nhiên là thật chính là cái Phương Viêm lợi mà nói, còn đương nhiên là thật có chuyện như vậy. Ta xác thực từng bắt nạt ngươi. Quá không giảng đạo sửa lại. Phương Viêm nói ra, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi làm sao lại có thể tùy ý động thủ khi dễ người đâu này. Cho dù khi dễ người, cũng muốn sớm nói cho người khác biết một tiếng, để cho người khác tại thân thể cùng tâm lý thượng diện đều có cái chuẩn bị, đúng hay không? Giang Trục Lưu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi đề nghị này để không sai, về sau ta nghĩ người khi dễ thời điểm sẽ sớm phái người tới nói cho bọn hắn biết sai ở nơi nào. Nói xong lại khi dễ, cũng lại để cho bọn hắn tâm lý hiểu. Chính là đây nha. Trong nước Trúc, Hoa Thành tứ tú một trong, nghe danh tự cũng là người ta cảm thấy là uy phong lẫm lẫm đại nhân vật bốn cũng không thể tổng làm loại này loại ngu vở cờ nở sự tình. Bằng không thì người khác không biết các ngươi là cái gì Hoa Thành tứ tú, còn nghĩ đến đám các ngươi là cái gì Hoa Thành tứ si đây. Ngươi biết không biết? Giang Trục Lưu có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái này to gan lớn mật ra hỏa, nói ra, ngươi những lời này khả năng đồng thời đắc tội tứ cá nhân. Hơn nữa cái này tứ cá nhân sau lưng đều đứng đấy vô số người trọng yếu. Nói cách khác, ngươi đắc tội toàn bộ Hoa Thành. Ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta. Phương Viêm tranh thủ thời gian giải thích. Ta có thể không có đắc tội bọn hắn, là ta tại bảo vệ cho hắn nhóm, đám bọn họ. Ngươi muốn à, ngươi cùng ba người khác đồng thời bị định giá Hoa Thành tứ tú, kết quả trong đó một tú không chỉ có tú không đứng dậy, còn luôn hướng cái này chiêu bài thượng diện mặt khác, mọi người thấy cho rằng ba người khác cùng người này là cùng kẻ giống nhau, đây không phải là đem ba người khác cũng đều cho coi thường rồi hả? Ta nhắc nhở ngươi chú ý cẩn thận, cũng là vì đánh bóng Hoa Thành tứ tú chiêu bài. Có đôi lời là nói như thế nào kia mà? Không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, bốn ngươi không nên tức giận, ta không phải nói ngươi. Ngươi so heo mạnh hơn nhiều. Ta chính là một tỷ như bốn ngươi ngẫm lại phải hay là không có chuyện như vậy. Thật đúng là có chuyện như vậy. Giang Trục Lưu cười. Cho nên ta phải tận lực thiếu làm chuyện ngu xuẩn, làm nhiều một ít thông minh sự tình. Khoái đao chảm loạn ma, khoái đao cắt thối đậu hủ. Chỉ có như vậy, đây rồi mới sẽ không loạn, thối đậu hủ tài không có cơ hội có mùi. Ngươi xem, hai chúng ta thật sự là mới quen đã thân. Lời nói của ta ngươi tất cả đều tán thành. Ngươi nói mỗi nói một câu càng là nói đến ngã tâm khảm đi vào bên trong rồi. Phương Viêm có loại hắn quê hương gặp chi kỷ hưng phấn. Ngươi để cho ta rút lượng bàn tay, chúng ta theo hôm nay bắt đầu tiểu là không chuyện không nói hảo huynh đệ, như thế nào đây? 7. Giang Trục Lưu là dạng gì nhân vật? Há có thể tùy ý người khác quất hắn lượng bàn tay? Nếu là người khác cùng tự ngươi nói những lời này, Giang Trục Lưu lập tức nhảy đi xuống quất hắn lượng bàn tay. Phương Viêm nói những lời này, vậy thì không phải lượng bàn tay là có thể giải quyết sự tình. Chứng kiến Giang Trục Lưu trầm mặc không đáp, Phương Viêm giải thích nói ra, kỳ thực ta hiện tại đã nghĩ cùng ngươi trở thành không chuyện không nói hảo bằng hữu, nhưng là hắn trước kia từng bắt nạt ta. Ta nếu là không quất ngươi hai bạn hai, ta tâm lý vẫn sẽ có chút ít không thoải mái, cái này khảm ta không có biện pháp đi qua bốn nếu ta đánh ngươi, chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, trước kia sự tình tan thành mây khói. Chúng ta tầm đó không còn có bất kỳ ngăn trở cùng khúc mắc, ở chung bắt đầu cũng nhẹ nhõm vui sướng. Đúng hay không? Ta nếu là không đồng ý đâu này. Giang Trục Lưu mang trên mặt cười ôn hòa ý, lại lộ ra này hai cái chiêu bài tựa như mê người má lún đồng tiền. Ngươi không quý trọng ta cái này cái bằng hữu. Phương Viêm nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi là thế nào đối với ta. Ngươi lại để cho những tên côn đồ kia đánh ta năm. Giang Trục Lưu vốn là muốn nói những tên côn đồ kia cũng không phải phái khác đi qua khiêu khích nhưng là, hắn có hướng Phương Viêm giải thích tất yếu sao? Hắn không giải thích. Phương Viêm tự nhiên thói quen tính đem tất cả sự tình đều vu oan đến trên người của hắn rồi. Bọn hắn đánh ta vậy thì thôi, còn chạy đến cửa trường học đến náo sự. Càng làm trong quán ba video xịn sọt chia những cái. Kia ký giả bốn nếu như những cái. Kia ký giả đem cái này kiện sự tình lăng xê bắt đầu. Của ta kết quả sẽ là dạng gì đâu này. Bị trường học khai trừ, bị gia trưởng phỉ nổ, bị toàn bộ xã hội công kích. Danh dự tào địa, tiền đồ hủy hết. Ta nói như vậy, không cố ý khoa trương sự thật ta. Hoàn toàn là thật. Giang Trục Lưu gật đầu. Ta lấy ơn báo oán, ta chỉ cần cầu quất ngươi hai bạn hai, bất kể như thế nào tính toán, đều là ta thiệt thòi lớn rồi bốn ta yêu cầu này không quá mức à. Không quá mức. Giang Trục Lưu lần nữa gật đầu. Vậy ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Phương Viêm sinh khí, tức giận nói ra. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Giang Trục Lưu vô cùng thẳng thắn nói ra. Hắn làm sao có thể cùng Phương Viêm người như vậy giao bằng hữu đâu này? Cái kia Phương Viêm năm hắn sao được nói muốn cùng mình làm bằng hữu lâu này. Hắn xứng sao? Bằng hữu? Quan hệ ra sao tài là bằng hữu? Dạng gì thân phận tài có thể trở thành bằng hữu? Phương Viêm tâm lý có một chút bị thương, nói ra, ngươi cảm thấy ta ở đâu không tốt. Ta cảm thấy cho ngươi ở đâu cũng không tốt. Cái kia chính là nói đề nghị của ta không có hiệu quả. Thoạt nhìn là như vậy. Chúng ta không làm được bằng hữu. Không làm được. Ngươi về sau còn có thể hay không khi dễ ta? 7. Giang Trục Lưu không muốn trả lời nữa rồi. Đây là hai cái nhà trẻ tiểu bằng hữu đối thoại sao? Làm sao ngươi liền tưởng bất hiểu, ngươi cùng ta làm bằng hữu, đây là một việc cỡ nào chiếm tiện nghi sự tình. Phương Viêm lắc đầu thở dài. Hắn thân thể trong lúc đó đánh ra trước, cả cá nhân liền từ cửa sổ xe nhảy vào. Cửa sổ xe diện tích thì lớn như vậy, nếu như không có kỹ xảo lời nói thật đúng là không tốt thao tác. Nhưng là, vấn đề như vậy đối Phương Viêm mà nói tuyệt đối không phải vấn đề gì. Hắn ngồi kế bên tài xế trên vị trí, một bả nắm chặt Giang Trục Lưu tóc xử, khiến cho Giang Trục Lưu đầu không có biện pháp lúc nhích. Chắc. Phương Viêm một cái tát quất vào Giang Trục Lưu má trái đôi má lên. Giang Trục Lưu da thịt trắng trắng mềm mềm, Phương Viêm lại dùng sức quá mạnh. Một tát này đánh xuống, Giang Trục Lưu má trái lập tức liền sưng đỏ mà bắt đầu, mặt gò má phía trên là một cái rõ ràng năm ngón tay thủ ấn. Phương Viêm, ngươi năm. Phương Viêm động tác quá nhanh, ra tay lại quá ác, bất ngờ không đề phòng, Giang Trục Lưu bị Phương Viêm cho tóm gọn. Kịp phản ứng muốn phản kích lúc, Phương Viêm đã bắt được tóc của hắn. Hắn càng là dùng sức dây rủa, đau đớn cũng càng là mình. Há mồm muốn nói vài lời nói nặng, nhưng là Phương Viêm hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Chắc. Phương Viêm lại một cái tát quất vào Giang Trục Lưu miệng thượng diện. Giang Trục Lưu vừa mới lời ra đến khỏe miệng bị đánh trở về, ngược lại là khỏe miệng có huyết thủy lưu tràn ra tới. Phương Viêm nguyên bản cũng chỉ là muốn tát hai, nhưng là cái mũi cách miệng thân cận quá, tao ngộ vạ lây. Phương Viêm một tát này rút phá miệng, cũng đánh trúng cái mũi. Sống mũi yếu ớt, Giang Trục Lưu chỉ cảm thấy mũi tử hỏa cay đau đớn, sau đó liền có nóng hổi chất lỏng dâng trào ra. Máu tươi im ắng, lại đem trước mặt màu nâu tay lái cho bôi lên tinh tinh điểm một chút, thoạt nhìn đập vào mắt kinh tâm. Giang Trục Lưu thò tay bụm lấy lỗ mũi, khó có thể nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt của tràn đầy hỏa diễm ý hệt cứu hận. Phương Viêm lượng bàn tay xuống dưới, tâm lý lúc này mới thư thản xuống. Hắn cười ha hả nhìn xem Giang Trục Lưu, nói ra, nếu như ngươi vừa rồi đáp ứng ta đề nghị, cái này hai bàn tay xuống dưới, hai chúng ta cũng đã trở thành bằng hữu. Tìm vợ con quán, gọi lượng chút thức ăn, lên một lọ tiểu tiểu, nâng cốc nôn hoan, cỡ nào thống khoái. Ngươi đã không muốn cùng ta làm bằng hữu, vậy chúng ta cứ dựa theo địch nhân quy cách đi làm. Phương Viêm đẩy khai mở xe môn hạ xe, phanh điệu một tiếng lại hỗ trợ đem xe môn xe ra đạ. Hắn thân thể ghé vào xe cửa sổ thượng diện, nhìn xem Giang Trục Lưu nói ra, cái này kiện sự tình còn không tính xong. Phương Viêm khoát tay áo, nói ra, ta còn có lớp, tiểu bất giúp ngươi. Lần sau đánh lại. Ác nhân đều có ác nhân ma. Phương Viêm hay là tại dùng người xấu phương thức để đối phó người xấu. Giang Trục Lưu vì cái gì dám khi dễ Phương Viêm. Cũng là bởi vì hắn, cảm, giác được mình chỗ ở một cái cao cao tại thượng ưu thế tuyệt đối. Một cái tiểu lão sư mà thôi, cùng hắn Giang gia đại thiếu so sánh với đáng là gì. Hắn có thể khi dễ ngươi, có thể bức bách ngươi thất nghiệp, có thể cho ngươi thân bại danh liệt tiền đồ xong đời. Hắn có thể nói một câu một ánh mắt mượn đi của ngươi hết thảy bốn đây là hắn ở vào cấp trên phúc lợi. Nhưng là, Phương Viêm muốn cho hắn nói xin lỗi muốn quất hắn hai bạc hai, đây là không thể nào sự tình. Tại trong tự điển của bọn họ khi dễ người là đương nhiên, ngươi như khi dễ hắn, vậy thì là sinh tử đại thủ. Giang Trục Lưu có tiền, có quyền, cho nên hắn có thể đem Phương Viêm đẩy hướng Thâm Uyên. Phương Viêm bây giờ đang ở Hoa Thành không có đứng vững chân can, lại không thể cao điệu làm việc. Vậy cũng chỉ có một thân man lực có thể sử dụng. Ta chính là muốn đánh ngươi một hồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dù sao ngươi lại không đánh lại được ta. Đây là Phương Viêm ý nghĩ trong lòng. Hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Chứng kiến Phương Viêm phải đi, Giang Trục Lưu vội vàng cầm lấy điện thoại di động gầy đánh điện thoại. Điện thoại thông, bên trong truyền tới một nam nhân hùng hậu thanh âm, Giang Thiếu, tìm ta lão Trương là hữu thập sao sự tình phân phó. Ngắn thời gian. Giang Trục Lưu lúc này lại nhưng đã thở bình thường lại, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, Trương Cục, không có cái gì sự tình, tự là hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh đến ta nơi đó đi đánh hai cây bốn rất lâu không có cùng Trương Cục cùng một chỗ đánh cầu. Cắt đứt điện thoại, Giang Trục Lưu bụng lấy tiên huyết cuồng báo tố cái mũi cười ha hả. Giống như điên cuồng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 67, ta không bảo vệ được tất cả mọi người. Phương Viêm trở lại văn phòng thời điểm, Trần Đại Hải chính tại trong văn phòng cùng người nói chuyện phiếm. Chứng kiến Phương Viêm tiến đến, hắn hừ lạnh một tiếng bưng chén trà đi ra ngoài. Từ lần trước hai người tại văn phòng nổ ra cãi vã xung đột, bọn họ quan hệ đã thế cùng thủy hỏa. Bởi vì Phương Viêm cùng Trần Đại Hải quan hệ không thân, trong phòng làm việc khác lão sư cũng đều cố ý đem Phương Viêm làm bất hòa. Cả hai khách quan tuyển hắn chủng, bọn họ lựa chọn Trần Đại Hải, tự nhiên không thể lại cùng Phương Viêm đi thân cận quá. Dựa theo chỗ làm việc quy tắc, Phương Viêm mới đến. Năm nhất ngữ văn tổ trưởng ít nhất có lẽ dẫn đầu toàn bộ tạo thành thành viên cho Phương Viêm tổ chức một cái tiếp phong yến. Nhưng là, Cổ Tư Đình cùng Lý Tự Cường quan hệ bọn hắn càng thêm thân cận hơn một chút, hơn nữa đối Phương Viêm không tuân thủ quy củ nhiều lần làm náo động hành vi phi thường bất mãn, liền mang tính lựa chọn quên lãng cái này sự tình. Người khác không để ý tới Phương Viêm lại chủ động cùng trong phòng làm việc những người khác chào hỏi Vân An, Lý Lao Sư, đang uống trà đâu này? Tần Lao Sư, trên báo chí lại xảy ra chuyện gì đại sự? Chính lão sư, ngươi hôm nay mặc cái này áo khoác thật là xứng của ngươi khí chất, lộ ra người tuổi trẻ năm. Uống trà Lý lão sư tiếp tục uống trà, xem báo chí Tần lão sư tiếp tục xem báo, ngược lại là nghe Văn Phương Viêm khích lệ mình áo khoác đẹp mắt Trịnh lão sư đối với Phương Viêm gật đầu thăm hỏi, sau đó nhịn không được theo trong ngăn kéo lấy tấm gương cẩn thận thưởng thức, cũng là càng xem vừa đầy ý nghĩ thầm Phương Viêm cái này tiểu tử khác cái gì phương diện cũng không tốt, tiểu là nhãn quang không có bắt bẻ. Buổi chiều là ngữ văn khóa, Phương Viêm nắm cái chén trà liền hướng phía phòng học đi qua. Đi đến cửa phòng học thời điểm, Phương Viêm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đường Thành bên người xuống lại nhiều cái nữ học sinh, các nàng chính cười hì hì lấy cùng Đường Thành nói gì đó, thoạt nhìn rất là vui vẻ bộ dáng. Mà Tần Ỷ Thiên thì là lười dương dương nằm sấp ở trên bàn, trên lỗ tai đút lấy tai nghe, không có bất kỳ một cái nam sinh đi qua quấy rầy của nàng thanh tĩnh. Không nói là cái gì chu tức nữ thần sao? Như thế nào liền cái nam sinh đến gần đều không có? Có điều, Phương Viêm rất nhanh sẽ muốn hiểu là chuyện gì xảy ra. Không phải những cái kia nam sinh không muốn tiến lên đến gần, mà là bọn hắn không dám lên trước đến gần. Đường Thành là giáo thảo, nhưng hắn vẫn đang làm cho người ta bình dị gần gũi cảm giác. Những cái kia nữ sinh đều nguyện ý cũng có dũng khí tiếp xúc với hắn. Tần Ỷ Thiên là hoa khôi, nàng tinh tình nhưng lại lăng lệ ác liệt trương dương khí chàng mười phần. Các nam sinh thích nàng, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với nàng. Có một loại nữ nhân, sinh ra được liền tránh xa người ngàn dặm. Đây cũng là Phương Viêm hỏi Tần Ỷ Thiên có cái gì khuyết điểm lúc, Hoàng Hạo Nhiên ỉn phải ỉ tỉ tiếc nuối nói nàng lớn lên quá đẹp nguyên nhân. Thật xinh đẹp, bản thân liền là một loại cự tuyệt thủ đoạn. Phương Viêm đi đến bục giảng, tiếng chuông vào lớp hợp thời vang lên. Chính quốc tòa nhà lười dương dương hô, đứng dậy. Lão sư tốt. Các học sinh trả lời ngược lại là tương đương nhiệt tình. Trải qua cái này một đoạn thời gian ở chung, Phương Viêm đã cùng các học sinh đã thành lập nên phi thường thân mật cảm tình. Phương Viêm hướng phía Trịnh Quốc tòa nhà vị trí nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, đi học trước khi, ta trước tuyên bố một cái bổ nhiệm. Hoàng Hạo Nhiên đồng học một mực là lớp chúng ta tạm thời ngữ văn khóa đại biểu, hiện tại ta đề nghị đưa hắn chuyển chính thức, đại gia có không có hữu ý gặp. Hoàng Hạo Nhiên tri thức uyên bác, tại ngữ phương cái này một khối rất có thiên phú, hơn nữa bình thường công tác chăm chú phụ trách, tất cả mọi người cho là hắn là trong lớp thích hợp nhất ngữ văn khóa đại biểu nhân tuyển. Không có ý kiến. Đại gia cùng kêu lên nói ra. Phương Viêm cười, nói ra, vậy thì định như vậy đi. Hoàng Hạo Nhiên ngồi ở trên vị trí kích động sắc mặt từng hồng, hắn không quan tâm cái này ngữ văn khóa đại biểu chức vụ, hắn hưng phấn đúng vậy đã đến Phương Viêm khẳng định. Hắn ưa thích ngữ văn, nhiệt nóng ái quốc học, hắn cũng một mực lấy này làm ngạo. Đem làm Phương Viêm sau khi đến, đưa hắn nhuệ khí làm mất, cho hắn biết mình còn chỉ là hết ngồi đáy giếng. Phương Viêm mới thật sự là cường giả. Có thể đã bị mình chỗ tôn trọng người khẳng định, đây là đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô thay thế không được. Hai tiết khóa chấm dứt, Phương Viêm đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một lúc lúc, trong túi áo điện thoại di động lại chấn động lên. Hắn lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện là một thoạt nhìn quen thuộc lại có chút xa lạ điện thoại hào mã. Quen thuộc là hắn cảm thấy cái này hào mã nhất định cho hắn đã gọi điện thoại, xa lạ chính là hắn nhớ không rõ rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại. Phương Viêm tiếp điện thoại, hỏi vị nào? Phương lão sư, là ta Tiểu Ngộng, Lục hiệu trưởng mời ngươi đến nàng văn phòng một chuyến. Trong loa truyền đến một cái nữ hải tử thanh thúy thanh âm. Được. Ta hiện tại liền đi qua. Phương Viêm nói ra. Lục hiệu trưởng đã từng nói qua cái gì sự tình sao? Phương lão sư, cái này ta tiểu bất đã biết. Ta chỉ là phụng mệnh điện thoại cho ngươi thông chi ngươi tới. Tiểu Ngộng cười khanh khách. Lần trước hai người tại cửa phòng làm việc tán gẫu qua, cũng coi như là người quen. Cho nên hai người khi nói chuyện đều so sánh tùy ý. Trong chốc lát gặp. Phương Viêm nói ra. Cúp điện thoại, Phương Viêm chưa có trở về mình văn phòng, mà là trực tiếp đi Lục Chiêu Ca văn phòng chỗ ở hành chính lầu. Tại Lục Chiêu Ca cửa phòng làm việc, nên đón mình là bí thư Tiểu Ngộng. Phương Viêm cùng nhau đi tới không nhìn thấy Trịnh Kinh, nghĩ thầm có lẽ hắn và Lục Chiêu Ca tầm đó xuất hiện hiểu lầm gì đó đi. Chuyên môn vi Lục Chiêu Ca phục vụ văn phòng phó chủ nhiệm cũng không năng đắc đáo Lục Chiêu Ca tín nhiệm, Trịnh Kinh cái này vị trí liền tương đối nguy hiểm. Phương lão sư, ngươi tới rồi. Tiểu Ngộng cười hì hì cùng Phương Viêm chào hỏi. Lục hiệu trưởng có ở đây không? Phương Viêm hỏi. Tại. Ngươi trực tiếp vào đi thôi. Tiểu Ngộng nói ra. Có người hay không đã từng nói qua ngươi thật đáng yêu? Phương Viêm nhìn xem Tiểu Ngộng hỏi. Lại. Tiểu Ngộng quyệt trùy nói ra. Lần trước Phương Viêm cũng hỏi qua nàng vấn đề này, nàng nói có. Sau đó Phương Viêm liền nói đã người khác đều nói qua ta đây liền không nói nữa, xoay người chạy mở. Đem Tiểu Ngộng bị chọc tức. Nhưng là hắn thật sự thật đáng yêu. Phương Viêm nói ra. Tiểu Ngộng lập tức mặt mày hớn hở, nói ra, tin lời của ngươi mới là lạ chứ. Nói đùa vài câu, Phương Viêm cùng Tiểu Ngộng khoát tay áo, đẩy cửa đi vào Lục Chiêu Ca văn phòng. Lục Chiêu Ca trong văn phòng chính để đó âm nhạc, nhất thủ rất ung dung chữ tình ca khúc. 6. Thói quen tại tay ngươi tâm luyện tập bài hát kia. thói quen cho ngươi đầu ngón tay nhẹ nhàng đi theo cùng. Trong ca khúc đã không còn ngươi rồi ngươi vẫn còn nhớ ở. Càng nghĩ đã quên càng sẽ nhớ rõ cho ngươi bao vui vẻ. Nam. Lục Chiêu Ca đứng ở bệ cửa sổ trước tu bổ bồn hoa, mỗi lần cũng đều là lấy như vậy tư thái tới đón tiếp Phương Viêm đến. Phương Viêm nghĩ, nàng bình thời sinh hoạt nhất định rất bần cùng, cũng chỉ có sen bồn hoa đến buông lỏng đại não đổi thời gian. Nghe được sau lưng khai môn thanh âm, Lục Chiêu Ca buông cây kéo trong tay, nói ra, trong phòng những thứ kia hoa đô còn tốt đó chứ. Ngươi tìm ta tới tiểu là hỏi những hoa hoa đó qua loa sao. Phương Viêm cười khổ. Cái này nữ nhân thật đúng là mê gái, trai, ít nhất hỏi trước người trôi qua thế nào mới đúng chứ. Lục Chiêu Ca tìm Phương Viêm đi tới tự nhiên có những thứ khác sự tình. Nàng tại toilet rửa tay sạch, dùng khăn tay trà lau qua đi tới, nói ra, ngồi đi. Phương Viêm không có ngồi. Hắn nước trong ly uống cạn, tìm Lục Chiêu Ca đòi một chút trà diệp, sau đó mình chạy đến máy đun nước tiếp một ly nước sôi pha trà uống. Sau khi hết bận, Phương Viêm lúc này mới ngồi vào Lục Chiêu Ca trước mặt của, nói ra, Lục hiệu trưởng có gì phân phó. Lục Chiêu Ca nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, hai ngày sau đó, Đông Dương Vũ Nhân trường cao đẳng trung học học sinh hội đến Chu Tức Trung học đến trao đổi phỏng vấn. Vũ Nhân Trung học là Đông Dương tốt nhất tư nhân trường cao đẳng trung học một trong, cũng là Chu Tức Trung học quan hệ hữu nghị trường học. Hàng năm lượng trường học đều lẫn nhau phái trao đổi sinh đi đối phương trường học học tập, hơn nữa còn có thể tùy cơ hội tuyển một cái lớp học tiến hành đoàn thể khảo sát. Phương Viêm nghi ngờ nhìn về phía Lục Chiêu Ca, nói ra, tuy nhiên trong nội tâm của ta một mực nhớ kỹ chớ quốc sĩ bốn chữ lớn, đối với mấy cái này Đông Dương người không có cái gì tốt cảm giác, nhưng là bọn hắn đến cứ đến, ta còn có thể ngăn đón lấp lấy hay sao? Lục Chiêu Ca biết rõ Phương Viêm còn không có hiểu ý của mình, chỉ có thể nói càng thêm trắng ra một ít, nói ra, đây là trường học vừa mới thông báo tình huống. Trường học hy vọng tại Vũ Nhân Trung học khảo sát trong lúc, trường học có thể bình tĩnh an ổn, biểu hiện ra chúng ta trường học ưu tú nhất một mặt. Phương Viêm cái này tử minh trắng rồi, hỏa khí cũng thoáng cái liền lên đến rồi, chất vấn nói ra, các ngươi đây là ý gì? Bởi vì có ta ở đây, cho nên trường học tiểu bất bình tĩnh an ổn. Đây là trường học hội đồng quản trị ý tứ. Lục Chiêu Ca nói ra, nàng cũng hiểu được trường học những người khác vấn đề nhỏ đại tác, cố ý đem Phương Viêm lập thành dị đoan thương cái địa. Không làm gì được ít người đều kiềm giữ loại này quan điểm, thậm chí mà ngay cả Trương Thiệu Phong hiệu trưởng cũng hy vọng Phương Viêm có thể tại cái này đoạn thời gian ở bên trong bảo trì ít xuất hiện. Vì vậy, cũng chỉ có thể do Lục Chiêu Ca vội tới Phương Viêm làm tư tưởng công tác. Lục hiệu trưởng, ta đương nhiên biết rõ đây là đồng sự trưởng ý tứ. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không như vậy hại ta. Phương Viêm bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng mà, ngươi không phải đã nói sao? Là ta người của ngươi, ngươi được bảo hộ ta mới là, đúng hay không? Đúng thế. Lục Chiêu Ca gật đầu. Cho nên bốn đang khảo sát trong lúc, ngươi liền tận lực bảo trì ít xuất hiện đi. Lục Chiêu Ca nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Đã không có. Phương Viêm nói ra. Vậy thì trở về đi. Lục Chiêu Ca nói ra. Chiếu cố tốt những bông hoa kia. 6. Phương Viêm đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Phương Viêm lại ngừng lại. Hắn một lần nữa đi đến Lục Chiêu Ca trước mặt ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lục Chiêu Ca, hỏi ngươi biết Chu Kiên sao? Lục Chiêu Ca tú khí, tức giận lông mi hơi nhíu lên, nói ra, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đúng đấy có chút tò mò. Phương Viêm nói ra. Lục hiệu trưởng biết không? Nhận thức. Lục Chiêu Ca thẳng thắn trả lời. Hắn tạm rời cương vị công tác thủ tục là ta làm. Ngươi tin không? Phương Viêm hỏi. Ngươi tin tưởng hắn sẽ làm ra cái loại này sự tình sao? Lục Chiêu Ca nhìn xem Phương Viêm mặt của, nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn. Ta biết rồi. Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài. Có chút sự tình biết rõ đáp án lại có thể thế nào đây? Phương Viêm bưng lên tay chén, lần nữa hướng phía cửa ra vào đi đến. Ta không bảo vệ được tất cả mọi người. Lục Chiêu Ca lên tiếng nói ra. Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người có thể an phận. Phương Viêm bước chân của dừng một chút, không có xoay người lì khai. Nghe Phương Viêm đi xa bước chân thanh âm, Lục Chiêu Ca sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 68, Ngốc đáng hận. Đây là Phương Viêm cùng Lục Chiêu Ca tầm đó lần thứ nhất phát sinh phân kỳ. Phương Viêm mới tới, liền gặp Lục Chiêu Ca như vậy một cái lãnh đạo. Chu Tước Trung học tuy nhiên đập vào áp dụng dạy học cải cách đại kỳ, nhưng là từ dưới sự lãnh đạo đến lao sư đều vững chắc bước tự thủ, không muốn tiếp nhận từ bên ngoài đến sự vật. Lục Chiêu Ca muốn phá cục, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp chỗ đột phá. Phương Viêm đến cùng với hắn đang làm một hệ liệt sự tình lại để cho Lục Chiêu Ca đã tìm được cơ hội, hai người không có bất kỳ câu thông lại bảo trì ăn ý, một cái tại phía trước công kích hãm trận, một phe khác cung cấp đạn dược cùng hậu cần bảo đảm. Bọn hắn phối hợp hài lòng, thậm chí có thể nói là tâm hữu linh tê. Phương Viêm đối Lục Chiêu Ca bảo trì tôn trọng hòa tùy ý, Lục Chiêu Ca đối Phương Viêm thưởng thức lại bất lực. Lục Chiêu Ca biết rõ Chu Kiên sự tình, nàng cũng hoài nghi ở trong đó có khác cẩn tình. Nhưng là, tại nhân chứng vật chứng chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, nàng lựa chọn thỏa hiệp trầm mặc bốn. Phương Viêm có thể lý giải Lục Chiêu Ca làm ra loại này quyết định nguyên nhân, chính như mình bị những truyền thông đó ký giả bắt được tay cầm Lý Tự Cường bọn hắn liên thủ bức vua thoái vị muốn đem mình khu trục ra trường học lúc nàng lựa chọn nhượng bộ đồng dạng. Nàng có nàng lập trường của mình, nàng thứ nhất sự việc cần giải quyết tiểu là bảo đảm mình bình yên vô sự. Có thể tha thứ, trong nội tâm cuối cùng sẽ có một chút khúc mắc. Lục Chiêu Ca trước khi đã biết rõ cái này sự tình, cũng không có làm viện thủ trợ giúp Chu Kiên, như vậy Phương Viêm muốn theo Lục Chiêu Ca bên này bắt tay vào làm kế hoạch muốn tiến hành sửa đổi. Thiếu khuyết Lục Chiêu Ca hỗ trợ, muốn bang Chu Kiên đòi lại công đạo, cái này chuyện độ khó tăng nhiều. Phương Viêm một bên suy nghĩ, một bên bưng chén trà hướng phía giáo sư khu sinh hoạt đi qua. Hắn hiện tại đã tại Lục Chiêu Ca trong tiểu viện ăn ra, tuy nhiên trường học phòng ăn đồ ăn không có tưởng khâm nhà phong phú, nhưng là bốn cũng không giảm đi mấy đồng tiền xe bất phí đúng không? Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Húng chi là Phương Viêm cái này bị Diệp Ôn Nhu đánh tiểu ra trốn chạy cầu hùng. Cách 3 năm. Cách đó không xa có nhánh cây đứt gãy thành âm. Phương Viêm ngẩng đầu lên, chứng kiến tới gần tức sông đích một gốc cây đại thụ thượng diện, một cái học sinh đang dùng lực bỏ lên phía trên. Tức bờ sông xuôi theo chồng chính là liễu thụ, thật dài cành đầu nhập sông ảnh, làm cho người ta nhu nhuyễn quyến rũ cảm giác. Đây cũng là Phương Viêm dẫn đầu học sinh đi vào bờ sông học tập tái biệt khang kiểu bài thơ này lúc, có thể đối với những này sông liễu ngâm ra sông kêu bờ kim liễu là tịch dương bên trong đích tân nương các loại câu. Nhưng là, diện tích lớn lục hóa đái cùng lĩnh đổ hai bên trồng cũng là lớn diệp ngô đồng. Những này ngô đồng thụ đều có hơn 10 năm lịch sử, già hơn một chút thậm chí có vài thập niên trên trăm năm thụ linh. Những này ngô đồng xanh vừa cao vừa lớn, cành lá tươi tốt. Nếu như không phải cẩn thận lưu ý, thượng diện cho dù cất giấu một người cũng không cho dịch phát hiện. Phương Viêm nghĩ đến tâm sự, nghe được thanh âm mới phát hiện dị thường. Ai trên tàng cây? Mau xuống đây. Nguy hiểm. Phương Viêm la lớn. Nói chuyện đồng thời, đã nhanh chân hướng phía cây kia lớn bà Nhi ản chỉ mặt chạy tới. Cao như vậy đích đại thụ, nếu như vô ý té rớt, tổn thương đứt gân cốt là rất có thể đấy. Phương Viêm là trường học lão sư, gặp đáo giá chính là hình thức sự tình hắn không thể không đếm xỉa đến làm bộ không có trông thấy. Hơn nữa, đương nhiên là thật có học sinh gặp chuyện không may, làm như người chứng kiến, trường học có khả năng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Tần Ỷ Thiên hai tay cầm lấy một cành tráng kiện thân cây, một chân đạp ở trong hốc cây, một cái chân khác còn đạp trên thân cây chuẩn bị leo về phía trước. Nhớ tới rất đơn giản sự tình, bắt tay vào làm lại như này gian nan. Có điều, nàng không phải là một đơn giản sẽ buông tha người. Đã quyết định, liền nhất định phải làm tốt. Nghe được phía dưới có người kêu to, nàng theo lá cây khoảng cách nhìn sang, dĩ nhiên là Phương Viêm hướng phía bên này đã chạy tới, không khỏi vui vẻ, nói ra, Phương Viêm, như thế nào là hắn? Tần Ỷ Thiên. Phương Viêm nghe xong thanh âm cũng biết là Tần Ỷ Thiên, cái này nữ nhân thanh âm rất đặc biệt, có người tuổi trẻ thanh thúy, lại có một chút thành thục nữ người từ tính, rất có phân biệt độ. Hơn nữa Chu Tức trung học học sinh trong đó, dám trực tiếp xưng hô tên hắn cũng chỉ có một Tần Ỷ Thiên. HTTP, đương nhiên, chính quốc tòa nhà bọn hắn cũng gọi hắn hai bách ngũ. Phương Viêm đứng ở ngô đồng thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía thân cây phía trên Tần Ỷ Thiên. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về Tây. Khắp thiên hồng hà bảy vây tại tức sông mặt sông, mà ngay cả hà thủy cũng biến thành sóng nước lấp loáng, như là một bức to lớn động thái tô cẩm tơ lụa. Từng sợi hồng quang xuyên qua cành lá, phóng tại Tần Ỷ Thiên tinh xảo không có khuyết điểm nhỏ nhặt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng diện. Nàng sắc mặt trắng nhạt, có một loại khiến người ta chịu động tâm thánh khiết. Mà ngay cả trên mặt nàng mảnh tiểu hãn tích cũng trở thành ngũ thải ban lan chân châu, theo gương mặt chảy xuống, sáng rõ người mở mắt không ra. Tần Ỷ Thiên bốn phương Viêm nghiến răng nghiến lợi địa hô. Ngươi chạy đến trên cây làm gì? Mau xuống đây. Nếu đến rơi xuống làm sao bây giờ? Tần Ỷ Thiên căn bản tiểu bất đem Phương Viêm uy hiếp để ở trong lòng, một bên dùng sức hướng thượng sứ sức lực, một bên cười khanh khách, nói ra, té xuống ngươi sẽ đem ta tiếp được á? Ta tại sao phải đón ngươi? Phương Viêm tức giận nói. Ngươi nhanh dưới mình. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi bốn. Bởi vì là ta của ngươi học sinh. Tần Ỷ Thiên nói ra, còn là hắn người ngưỡng mộ. Tần Ỷ Thiên. Ta không phải tại nói đùa với ngươi năm. Phương Viêm, ta cũng vậy không có nói đùa với ngươi. Ngươi sáu Phương Viêm thật sự là đối cái này cô nãi nãi không có cách, ám địa lý coi chừng đề phòng, chuẩn bị tại đây nữ nhân đương nhiên là thật không cẩn thận rớt xuống lúc đem nàng tiếp được. Trường học nhiều như vậy địa phương thú vị, ngươi leo đến trên cây đi làm cái gì? Trên cây cũng rất thú vị á. Tần Ỷ Thiên lần nữa về phía trước nhảy một bước, rốt cục đứng ở ngọn cây lớn nhất một cảnh hoành thân cây thượng diện. Nàng đứng ở thượng diện hướng phía tước sông nhìn quanh, này màu đỏ dương quang lại để cho trên người của nàng khảm lên một tầng nồng nặc kim hoàng. Nàng híp mắt nở nụ cười, nói ra, Phương Viêm, trên cây tước sông quả nhiên càng thêm mê người đây. Ngươi xem hết liền tranh thủ thời gian xuống. Phương Viêm tức giận nói. Hắn đương nhiên biết rõ cư cao lâm hạ thời điểm ngắm phong cảnh sẽ có không đồng dạng như vậy phong quang. Nhưng là bốn ai cũng như ngươi tựa như leo đến đại thụ thượng diện nhìn phong cảnh, này trường học chẳng phải loạn xáo. Ta còn có công tác không có làm xong đây. Tần Ỷ Thiên nói ra. Công tác. Phương Viêm nghi hoặc. Trên tảng cây có thể hữu thập sao công tác. Tần Ỷ Thiên một cái cây chống thân cây, cái tay còn lại với vào mang theo người trong túi một hồi lục lọi. Nàng vậy mà lấy ra một cái chim nhỏ đi ra. Cái con kia chim nhỏ đôi cánh không gió, thoạt nhìn tài sinh ra không lâu, vẫn không thể tự do phi hành. Chim nhỏ chít chít địa gọi, thoạt nhìn vô cùng sợ hãi sốt ruột. Phương Viêm lúc này mới phát hiện, tại Tần Ỷ Thiên đỉnh đầu có một cái tổ chim. Một cái đại điểu đứng ở sào bên cạnh chít chít kêu thảm thiết, thoạt nhìn vô cùng lo lắng phẫn nộ. Cho dù là Tần Ỷ Thiên lớn như vậy một người đứng ở nó bên người, uy hiếp nó lãnh địa, cái con kia đại điểu vẫn đang không có thoát đi tránh né ý tứ. Tiêm Chủy vươn về trước, xí bảng triển khai, một bức tùy thì yếu cùng Tần Ỷ Thiên liều mạng tư thế. Không cần phải sợ. Tần Ỷ Thiên đối với đại điểu nói ra. Ta biết ngươi rất gấp. Ta đem tiểu bảo bảo trả lại ngươi. Tần Ỷ Thiên lúc nói chuyện, một tay giơ lên cao đem cái con kia chim nhỏ chậm rãi đặt ở tổ chim ở bên trong. Chít 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 bốn. Chim nhỏ rơi vào sao huyệt, cao hứng kêu lên. Đại điểu cũng chít 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 gọi, vây quanh chim nhỏ không ngừng mà xoay quanh vòng. Nàng xí bàng thu vào, giải trừ đối Tần Ỷ Thiên công kích trạng thái. Tần Ỷ Thiên đối với chim nhỏ cùng chim mụ mụ khoát tay, nói ra, lần sau phải cẩn thận một chút. Gặp lại. Chít 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 năm. Chim nhỏ cùng chim mụ mụ không biết đang kêu to mấy thứ gì đó, xem ra giống như là đối Tần Ỷ Thiên biểu đạt cảm kích, hoặc như là đối với nàng y y y bất xá. Xem đáo giá một màn, Phương Viêm nguyên bản tức giận tâm tình thoáng cái trở nên bình tĩnh. Tần Ỷ Thiên, cái này trong mắt hắn dương nhanh múa vướt lại thông minh hơn người nữ hài tử, nguyên lai nàng cũng có như vậy tinh tế tỉ mỉ hiền lành một mặt. Xem ra, về sau không thể lại đeo thành kiến nhìn người. Người tốt có một mặt xấu, người xấu nói không chừng cũng là hiếu tử bốn thiên nhân đầu chỉ thiên diện. Đang lúc Phương Viêm trong lòng nghĩ lại lỗi lầm của mình ốn nắn di vãng đối Tần Ỷ Thiên nhận thức thái độ lúc, Tần Ỷ Thiên đứng ở thân cây thượng diện hô, Phương Viêm năm. Gọi Phương lão sư. Nếu để cho cái khác học sinh nghe được sáu. Phương Viêm, ta muốn theo dưới cây nhảy đi xuống. Tần Ỷ Thiên nói ra. Phương Viêm quay đầu liền đi, nói, tùy ý, mắt của ta không thấy bốn. Phương Viêm một câu nhắm mắt làm ngơ còn chưa nói xong, quay người liền hướng phía trước nào tới. Ô năm. Phương Viêm từng thanh Tần Ỷ Thiên thân thể ôm vào trong lòng, con mắt hung ác nhìn xem nàng cười hì hì mặt của. Tần Ỷ Thiên năm Phương Viêm có loại sắp kích động đến mức phát điên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta biết ngay ngươi sẽ tiếp được ta. Tần Ỷ Thiên nằm ở Phương Viêm trong ngực, vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu không tiếp nổi làm sao bây giờ? Ngươi nhất định sẽ tiếp được đấy. Nàng đối với cái này hết lòng tin theo không nghi ngờ. Nếu sáu. Phương Viêm, ngươi nhất định sẽ tiếp được đấy. Đúng hay không? Tần Ỷ Thiên nhìn xem Phương Viêm ánh mắt của. Sẽ không để cho ta bị thương, đúng hay không? Ngươi bị thương liên quan gì ta? Phương Viêm tức giận đến đều muốn nói thô tục. Hắn đem Tần Ỷ Thiên bước trên mặt đất, nói ra, về sau lại làm chuyện ngu xuẩn như thế năm. Ngươi chính là sẽ tiếp được ta đấy. Ngươi đừng để cho ta nhìn thấy. Ngươi xem không thấy thời điểm ta cũng không biết làm. 7. Chứng kiến Phương Viêm thở phì phò bộ dáng, Tần Ỷ Thiên cảm thấy thú vị. Chỉnh lý lại một chút tóc dài, đem trong túi cất chim dùng khăn giấy bao vây lấy nắm ở trong tay. Phương Viêm, trên sách nói nam nhân đều ưa thích ngốc nữ nhân, ngươi xem ta vừa rồi ngốc hay không ngốc? Ngốc. Phương Viêm không chút do dự trả lời. Ai dám nói Tần Ỷ Thiên không ngốc hắn hay cùng ai sốt ruột? Cao như vậy đại thụ, nàng một câu không nói năm không phải. Nói người khác không tin dưới tình huống nàng liền dám nhảy xuống, nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu té gãy chân làm sao bây giờ? Nếu cạo sờn cả mặt làm sao bây giờ? Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nếu đương nhiên là thật té ra chuyện bất chắc năm đương nhiên, muốn đương nhiên là thật ngã thành rơi khối, vậy cũng không có biện pháp sống sót rồi. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Ngốc đáng hận. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 69, thần nói phải có ánh sáng. Phương Viêm vừa mới đẩy ra cửa sân. Tần Ỷ Thiên liền từ bên cạnh của hắn xuyên đi vào. Nàng mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá cái này viện tử, nói ra, không thể nào. Chu Tước trung học lão sư phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Có thể ở xinh đẹp như vậy phong tử. Nàng hướng phía trong sân những cái. Kia buồn hoa hoa cỏ chạy vội đi qua, kinh hô nói ra, những. Này hoa đô là hắn chủng, chồng, đấy sao? Tu bổ tốt hơn tinh xảo á bất quá cũng không là hắn chủng, chồng, bởi vì ngươi mới vừa vặn đến đáo giá chỗ trường học không lâu sáu. Phương Viêm đứng ở cửa miệng bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói ra, Tần Ỷ Thiên đồng học, bây giờ là tan học thời gian, ngươi không trở về nhà ba mẹ ngươi không cần lo lắng sao. Tần Ỷ Thiên quay người mỉm cười, nói ra, yên tâm đi. Cho dù chính ta tại bên ngoài một năm nửa năm không quay về, ba mẹ ta dã bất sẽ lo lắng đấy. Vậy ngươi thật đúng là không nhận tội phụ mẫu ưa thích. Phương Viêm nói ra, đã gặp nàng dám thí bộ dạng, liền muốn cho nàng một ít đả kích. Tần Ỷ Thiên cười mễ mễ mà nhìn về phía Phương Viêm. Đối hắn tâm lý rõ như lòng bàn tay. Nàng gây vây tay, nói ra, vào đi. Xin nhờ năm Phương Viêm đem cửa sân cho đóng đi đến. Ta mới là cái này viện tử chủ nhân. Như thế nào đến phiên ngươi tới mời đến ta? Ngươi cũng không phải cái này viện tử chủ nhân. Tần Ỷ Thiên ngưỡng mặt lên nghĩ nghĩ, nói ra, Lục Chiêu ca hiệu trưởng phòng tử, thật sao? Phương Viêm kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra, vì cái gì nghĩ như vậy? Thứ nhất, ngươi cùng Lục Chiêu ca hiệu trưởng quan hệ mật thiết. Cái này tại trường học không tính là cái gì bí mật. Thứ hai, cũng không phải từng cái lao sư đều có thể phân đáo giá tốt một chàng viện tử. Tại qua trên đường tới ta mới qua, tổng cộng chỉ có thập nhất chàng như vậy độc môn tiểu viện, số lượng ấy chỉ có thể cung cấp cho trường học lãnh đạo sử dụng, không có khả năng sở hữu tất cả lao sư mỗi người một bộ. Ngược lại là tây khu bên kia có một lay động cao tầng nhà trọ, những tài đó là cho khác lao sư ở phòng tử. Tổng hợp hai điểm này, như vậy đáp án liền rõ ràng rồi. Lục Chiêu ca hiệu trưởng cũng không ở tại trong trường học, cho nên đem mình viện tử tặng cho nàng chỗ tin cậy Phương Viêm bốn Phương Viêm, ta có lẽ đem Lục Chiêu ca hiệu trưởng trở thành đối thủ của ta sao? 6. Tần Ỷ Thiên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, cùng trường học phó hiệu trưởng cạnh tranh cùng một cái nam nhân, cũng hẳn là một kiện rất có ý sự tình a. Tần Ỷ Thiên. Phương Viêm hai tay cầm lấy Tần Ỷ Thiên bả vai, con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Ta lại một lần nữa nghiêm túc nói cho ngươi biết. Ta và ngươi tầm đó là không thể nào đấy. Là ta lão sư, ngươi là học sinh năm chúng ta chỉ có loại quan hệ này, cũng vĩnh viễn chỉ có cái tầng quan hệ này. Theo Kim Thiên Khai Thủy, theo hiện tại cái này một giây bắt đầu, đừng lại khiêu chiến của ta giới hạn thấp nhất nói những cái. Kia nói chuyện không đâu. Những cái. Kia nói chuyện không đâu mà nói là chỉ ta thích ngươi cái này sự tình sao. Tần Ỷ Thiên hỏi. Nếu như là. Tần Ỷ Thiên chỉ liếu chỉ mình ngực, nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không sẽ lừa gạt mình, càng sẽ không lừa gạt ngươi. Tần Ỷ Thiên, ngươi đến cùng yêu thích ta điểm nào, ta đổi thành hay sao? Nếu là người khác nói những lời này, ta nhất định sẽ cảm thấy rất nát tục nhàm chán. Tần Ỷ Thiên hé miệng nhóng nhó cười. Nhưng là, nếu như đây là ngươi lời nói ra năm ngươi nói câu nói này bộ dáng thật đáng yêu nha. Tần Ỷ Thiên đem Phương Viêm hai tay theo trên vai của mình lấy xuống, đi vào phòng ở bên trong đánh giá chung quanh, nói ra, ngắn gọn thanh lịch, là Lục Chiêu ca phong cách. Ngươi và nàng rất quen thuộc sao? Không quen. Tần Ỷ Thiên nói ra. Chỉ là trên đường gặp được hai lần. Theo của nàng lối ăn mặc là có thể biết rõ nàng là dạng gì phong cách. Tần Ỷ Thiên, chúng ta thật sự có lẽ hảo hảo nói một chút. Phương Viêm đi theo vào nhà, ngồi tại phòng khách ghế sofa lên chỉ liếu chỉ ghế salon đối diện, nói ra, ngồi đi. Tần Ỷ Thiên ngồi ở Phương Viêm đối diện, nói ra, nếu như ngươi muốn cùng ta đảm từ nay về sau muốn tôn trọng ngươi bảo vệ ngươi và ngươi bảo trì cự ly. Như vậy chúng ta đàm phán nhất định không sẽ có cái gì tính thực chất kết quả. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, ta không muốn. Tần Ỷ Thiên, là ta lão sư, ngươi là học sinh. Phương Viêm biểu tình nghiêm túc, tận tình khuyên bảo địa khuyên giải nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho người khác biết đạo ngã nhóm, đám bọn họ quan hệ trong đó, bọn họ sẽ ra sao? Ta không quan tâm. Chính ta tại hồ. Phương Viêm âm lượng tăng cao hơn một chút. Là ta lão sư, ta muốn yêu quý danh dự của mình. Trong mắt ta, ngươi còn chỉ là một cái hải tử năm. Phương Viêm, ngươi bao nhiêu? 7. Nô Kỳ Long xuất đạo lúc, Lưu Thi Thi vẫn còn đọc nhà trẻ. Bọn họ là minh tinh. Khác với chúng ta. Chúng ta không phải là không thể cùng một chỗ. Tần Ỷ Thiên rất lánh tính phân tích. Chỉ có điều cần một điểm thời gian chờ đợi mà thôi. Ta học bài muộn, năm nay 17 tuổi, sang năm tiểu thành niên rồi. Lượng niên chi sau ta liền đọc đại học, như quả ngã nguyện ý. Chỉ cần một năm thời gian bốn chờ ta đọc đại học, chúng ta cùng một chỗ còn sẽ hưu thập sao lực cả sao. Tần Ỷ Thiên, ngươi có thể hay không gạt ta? Phương Viêm nhìn xem nữ hải tử thanh lệ khả nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi.
Cái gì?
Ta không hiểu ngươi tại sao phải yêu thích ta. Phương Viêm gọn gàng dứt khoát nói.
Nói thật, như ngươi như vậy nữ hải tử, thích nam sinh hàng trăm hàng ngàn sáu. Có lẽ so cái số này càng nhiều hơn một chút.
Tần Ỷ Thiên bổ sung.
Năm nếu là như vậy, vì cái gì ngươi hội chủ di chuyển bốn yêu thích ta?
Bởi vì ngươi rất ưu tú á.
Tần Ỷ Thiên đương nhiên nói.
Ngươi nhất định không biết nói mình rốt cuộc đến cỡ nào ưu tú a.
Phương Viêm rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này năm rất ưu tú sao.
Rất ưu tú.
Tần Ỷ Thiên khẳng định gật đầu.
Phương Viêm ngượng ngùng cười, nói ra, xem ra ta đối mình còn không ăn ý.
Đúng thế.
Tần Ỷ Thiên nói ra.
Bất luận cái gì một cái nữ hài tử, nếu có ta cũng như thế vượt mức quy định nhãn quang, các nàng đều sẽ thích được của ngươi.
Chúng ta đây hiến pháp tạm thời chương 03 Phương Viêm nói ra.
Cái đó chương 03.
Điều thứ nhất, công chúng nơi không cho phép hướng ta bề ngoài bạch.
Tiếp tục.
Đệ nhị đầu, tại trước mặt bạn học phải gọi ta Phương Viêm lão sư, bí mật ta cho phép ngươi kêu ta Phương Viêm.
Còn gì nữa không?
Ngươi không nên cùng ta đi thân cận quá.
Tốt nhất biểu hiện ra chúng ta còn bảo trì trình độ nhất định mâu thuẫn năm.
Liền những thứ này.
Liền những thứ này.
Tần Ỷ Thiên cười, nói ra, Phương Viêm. Cái này ba cái ta một cái cũng không đáp ứng.
Phương Viêm bị thương rất nặng.
Cảm tình mình nói vô ích đã nửa ngày.
Phương Viêm, biết đạo ngã vì cái gì xác định ngươi nhất định sẽ tiếp được ta sao?
Không biết.
Ta còn xác định một kiện sự tình sáu ngươi nhất định sẽ yêu thích ta.
7.
6.
Trần Đại Hải đứng ở trên bục giảng mặt, rất là uy nghiêm quét mắt toàn lớp học sinh một phen, nói ra, gần đây biểu hiện của mọi người, về mặt tổng thể mà nói ta còn là hài lòng. Nhưng là cá biệt đồng học năm nhất định phải chú ý Hoàng Hạo Nhiên, ngươi khi đi học nói chuyện với bạn học sao?
Lão sư, ta không có.
Hoàng Hạo Nhiên sắc mặt đến mức đỏ bừng, đứng lên nói ra.
Trước mặt mọi người bị lão sư điểm danh phê bình, lại để cho cái này lòng tự trọng cực mạnh học sinh trong nội tâm rất là khó chịu.
Không vậy.
Đó là ta con mắt nhìn lầm rồi.
Trần Đại Hải tức giận quát.
Sáng hôm nay chương 02, lịch sử khóa. Ta nhìn thấy ngươi và bạn ngồi cùng bàn tại nhỏ giọng nói chuyện bốn ngươi còn dám phủ nhận.
Lão sư, đó là đoạn lão sư để cho chúng ta tự do thảo luận.
Lấy cớ.
Trần Đại Hải căn bản cũng không tin Hoàng Hạo Nhiên lời mà nói, dã bất nguyện ý tin tưởng.
Ta lôi kéo ngươi ngươi cự tuyệt, còn chạy đến trường học trước mặt lãnh đạo đi đánh ta tiểu báo cáo.
Ngươi cho là có Phương Viêm bảo kê ngươi thì ngon rồi hả?
Hắn có thể đem của ngươi tạm thời ngữ văn khóa đại biểu cho chuyển chính thức, ta cũng vậy có thể đem ngươi cho bôi xuống dưới.
Về sau chú ý lại để cho ta phát hiện ngươi đang ở đây lớp học thượng diện nói chuyện, ta liền khấu trừ của ngươi thao thủ phân.
Hoàng Hạo Nhiên lòng tràn đầy ủy khuất, thực sự khó có thể cãi lại.
Bởi vì hắn đúng là lớp học thượng diện nói lời nói, cho dù trận này quan tòa đánh tới bầu trời, cũng là Trần Đại Hải chiếm chữ lý.
Trần Đại Hải đối mình biểu diễn giết gà dọa khỉ đồng nhất ra đại hí rất là thỏa mãn, nói ra, vừa mới khai giảng thời điểm, đại gia giúp nhau đều không quá quen thuộc.
Ta cũng vậy chỉ là tạm thời bổ nhiệm tiểu đội trưởng cùng với tất cả khóa đại biểu.
Hiện tại, đại gia từng ở chung như vậy trưởng thời gian, đối lẫn nhau cũng đều đã có một cái bước đầu hiểu rõ bốn cho nên, ta chuẩn bị cầm một tiết khóa thời gian tuyển ra đáng giá chúng ta tin cậy học sinh cán bộ.
Trần Đại Hải ánh mắt của tại Trịnh Quốc tòa nhà thân mình xảo vi dừng lại, nói ra, đương nhiên, tới tiền nhiệm liều mạng mà đồng học đã vì chúng ta đại gia vô tư phục vụ rất dài thời gian.
Nếu như tùy tiện lựa chọn tân nhân đi lên. Đối trước kia đồng học là không công bình.
Cho nên, ta nghĩ chúng ta cùng với Hải đơn giản một ít.
Vẫn là trước kia mấy vị kia đồng học, nếu như đại gia cảm thấy bọn họ công tác làm còn có thể, đại gia đối với bọn họ còn thỏa mãn, vậy bọn họ liền vẫn giữ lại làm.
Nếu như đại gia đối vị này đồng học công tác không hài lòng, chúng ta đây liền lựa chọn ra mới đích đồng học đi ra thế thân.
Trần Đại Hải làm như vậy có mình tư tâm.
Hắn biết rõ Trịnh Quốc tòa nhà là dạng gì mặt hàng. Hắn cũng biết trong lớp học sinh đều không thích Trịnh Quốc tòa nhà.
Nếu như bầu bằng phiếu lời mà nói, Trịnh Quốc tòa nhà rất khó lại tiếp tục vẫn giữ lại làm.
Thế nhưng mà, nếu như hắn đơn giản sẽ đem Trịnh Quốc tòa nhà tiểu đội trưởng chức vụ cho triệt tiêu, Trịnh Quốc tòa nhà không hài lòng, mà ngay cả Trịnh Thiên Thành trường học chủ tịch trước mặt tử thượng cũng khó nhìn.
Thi hành không nhận, chối bỏ chế lời mà nói, đối Trịnh Quốc tòa nhà là cực kỳ có lợi.
Trịnh Quốc tòa nhà là duy nhất tiểu đội trưởng người được đề cử, nếu như đại đa số người đều không hài lòng, mới có thể bầu bằng phiếu bước phát triển mới tiểu đội trưởng đi ra.
Dung Trịnh Quốc tòa nhà tại trong lớp như thế, chỉ sợ không có mấy người dám trước mặt mọi người đứng ra phản đối Trịnh Quốc tòa nhà vẫn giữ lại làm tiểu đội trưởng A.
Trần Đại Hải nở nụ cười, nói ra, được rồi. chúng ta đây trước giơ tay biểu quyết tiểu đội trưởng nhân tuyển A5 đồng ý Trịnh Quốc tòa nhà đồng học tiếp tục đảm nhiệm lớp chúng ta trưởng lớp đồng học nhất tay. Ngoại trừ Trịnh Quốc tòa nhà bên người Lý Dương Trần Đào, những người khác túi đầu trầm mặc. Trịnh Quốc tòa nhà sắc mặt khó chịu nổi, trong nội tâm tức giận không thôi. Nghĩ thầm, dù sao cũng phải tìm cơ hội thu thập các ngươi những này không nghe lời ra hỏa. Trần Đại Hải sắc mặt cũng khó nhìn, đồng thời hiểu mình nói sai. Hắn khô khốc cười cười, nói ra, khả năng các học sinh còn không có suy nghĩ kỹ càng, ta một lần nữa cho đại gia một lần lựa chọn cơ hội 60 đồng ý Trịnh Quốc tòa nhà làm trưởng lớp đồng học nhất tay. Lúc này đây, không có bất kỳ người nào nhất tay. Trần Đại Hải vui vẻ, nói ra, nếu như không có người phản đối, như vậy Trịnh Quốc tòa nhà đồng học liền đón lấy đảm nhiệm lớp chúng ta trước trường lớp, tiếp tục vì các học sinh phục vụ. Tần Ỷ Thiên ly khai bàn đi đến bục giảng, nhìn quét toàn lớp liếc, nói ra, đồng ý Tần Ỷ Thiên làm trưởng lớp đồng học nhất tay. Xôn xao năm. Vô số cái cánh tay giơ lên. Thần nói phải có ánh sáng, vì vậy thế giới thì có quang minh. Tần Ỷ Thiên nói ta muốn làm tiểu đội trưởng, nàng liền trở thành tiểu đội trưởng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 70, Vũ Nhân đoàn khảo sát bất nhân yêu cầu. Không có tuyệt hảo bỏ phiếu, không có tranh cử cảm nghĩ. Tần Ỷ Thiên muốn tiểu đội trưởng, nàng liền trở thành tiểu đội trưởng. Nhìn xem dưới đài tề vút vút giơ lên thủ trưởng, Trần Đại Hải trên mặt cơ nhục càng không ngừng run rẩy. Chờ đến nhìn hắn thanh xếp sau mình nhi tử Trần Đào cùng Lý Dương hai người cũng nhấc tay tán thành lúc, hắn tâm hải thảo nguyên có loại bị 1000 vạn chỉ, cái, con ngựa hoang chạy như điên trà đạp cảm giác. Hai cái này ngu xuẩn, các ngươi nhấc tay làm gì? Duy nhất không có nhấc tay học sinh là Trịnh Quốc tòa nhà. Trịnh Quốc tòa nhà biết rõ mình ở lớp trong đám người nhân duyên không được, đại gia đều không thích hắn. Nhưng là, bọn họ không thích mình, cũng đồng dạng sợ hãi mình. Dựa theo Trần Đại Hải đề nghị của lão sư, chỉ cần đại gia không đứng ra trước mặt mọi người phản đối, như vậy tiểu đội trưởng cái này chức vị cũng chỉ có thể là mình. Không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, đều không cải biến được sự thật này. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tần Ỷ Thiên xông lên bục giảng. Sau đó, nhưng hậu tiểu đã không có hắn muốn tương lai. Trịnh Quốc tòa nhà chứng kiến ngồi ở bên cạnh Lý Dương cùng Trần Đào cũng đều đã giơ tay lên, bất chấp đây là đang trên lớp học, một cái tát liền quất vào Lý Dương trên đầu, máng, hỗn đản, ai cho ngươi nhấc tay hay sao? Lý Dương xem xét Trịnh Quốc tòa nhà tức giận biểu lộ, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đem cánh tay rụt trở về, xin lỗi nói nói, lao đại, không cẩn thận cử động sai rồi bốn. Trần Đào chứng kiến Lý Dương bị đánh, cũng vội vàng đem cánh tay để xuống, giải thích nói ra, nhìn đến bọn họ đều cử động, vừa kích động liền giơ bốn. Ngu ngốc. Trịnh Quốc tòa nhà nghiến răng nghiến lợi điệu mắng. Việc đã đến nước này, Trần Đại Hải còn muốn ép ở Trịnh Quốc tòa nhà đã là không thể nào. Hắn nhìn thoáng qua đứng bên người cảm giác so mình còn cao một chút Tần Ỷ Thiên, đối cái này giáo viên phong vân nhân vật cũng không thể lại hà, nói ra, Tần Ỷ Thiên đồng học chủ động đi lên tranh cử, là đáng ra tán thưởng sự tình năm còn có những thứ khác đồng học muốn tranh cử trước trưởng lớp sao. Không có người trả lời. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn xem Tần Ỷ Thiên, bọn họ không muốn cùng Tần Ỷ Thiên tranh giành. Tần Ỷ Thiên muốn làm tiểu đội trưởng, bọn họ liền nguyện ý làm cho nàng làm tiểu đội trưởng. Cái gì là công chúa? Cái gì là nữ vương? Là cái này. Nàng khí chẳng cường thịnh trở lại lớn lên xinh đẹp nữa, đại gia vẫn đang thích nàng bảo vệ nàng cho nàng tất cả đấy năng lượng. Trần Đại Hải khô quát cười vài tiếng, nói ra, xem ra Tần Ỷ Thiên đồng học là hy vọng của con người sở quy rồi. Như vậy, chức trưởng lớp liền do Tần Ỷ Thiên đồng học đảm nhiệm đi. Ta hy vọng Tần Ỷ Thiên đồng học tại sau này trong thời gian cẩn thận chăm chỉ, vì lớp đồng học làm tốt phục vụ công tác đồng thời, tương tự phát ra nổi gương mẫu dẫn đầu tác dụng. Ta đứng ra tranh cử cũng không phải là bởi vì ta cảm thấy mình là nhất thích hợp nhân tuyển. Tần Ỷ Thiên những lời này là nói cho Trần Đại Hải nghe, cũng là nói cho toàn lớp đồng học nghe. Ta chẳng qua là cảm thấy ta so Trịnh Quốc tòa nhà muốn xịn một ít. Bảy Trịnh Quốc tòa nhà ngực lần nữa trung đao. Ta làm không được cẩn thận chăm chỉ, ta cũng vậy không có biện pháp gương mẫu dẫn đầu năm cho dù là ta đảm nhiệm tiểu đội trưởng về sau, ta khả năng vẫn đang sẽ cúp học ngủ, bài tập không giao. Thậm chí các ngươi lại đột nhiên gian phát hiện ta biến mất vài ngày, cùng trước kia không có bất kỳ thay đổi nào bốn. Tần Ỷ Thiên, chúng ta liền nguyện ý tuyển ngươi làm tiểu đội trưởng. Đúng đấy, lần trước chúng ta học vũ ngõ hẻm, ngươi ăn mặc giày cao gót đi một lượt lại một lần năm. Tần Ỷ Thiên, ngươi là hạng người gì chúng ta đều tin tưởng. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nên cảm thấy có áp lực bốn. 6. Tần Ỷ Thiên cười, nói ra, ta muốn trước đó đem lời nói rõ ràng ra. Miễn cho về sau các ngươi sẽ cảm thấy thất vọng. Có chút trách nhiệm, ta có thể sẽ không gánh chịu. Nhưng mà nếu như các ngươi có chuyện tìm ta, nghĩa bất dung tử. Chính là như vậy. Đại gia nói ra. Tần Ỷ Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy, theo Kim Thiên khai thủy, ta chính là ban 9 tiểu đội trưởng. Dầm dầm năm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng phòng học. Trần Đại Hải mang trên mặt cười, trong nội tâm cũng rất táo bạo. Cái này có cái gì tốt vỗ tay hay sao? Đã có Tần Ỷ Thiên đứng ra dẫn đầu, kế tiếp thứ tiểu đội trưởng bị Đường Thành lấy mất. Hắn tranh cử thứ tiểu đội trưởng là bởi vì hắn quan trọng hơn cùng Tần Ỷ Thiên bộ pháp, hắn hy vọng hai người không chỉ có tại học tập còn muốn tại công tác thượng diện có càng nhiều tiếp xúc. Có điều, tất cả khóa đại biểu ngược lại vẫn là ban đầu tuyển mấy người kia. Lúc trước Trần Đại Hải bổ nhiệm tất cả khóa đại biểu thời điểm, chính là dựa theo tất cả khóa thành tích tới chọn đấy. Thí dụ như Hoàng Hạo Nhiên ngữ văn đơn khoa thành tích tại ban 9 là đệ nhất danh, như vậy hắn tiểu là ngữ văn khóa đại biểu. Hứa Ảnh số học đơn khoa là lớp đệ nhất danh, như vậy nàng tiểu là lớp số học đại biểu. Trần Đại Hải vốn là muốn đem Hoàng Hạo Nhiên ngữ văn khóa đại biểu xóa sạch, kết quả ủng hộ Hoàng Hạo Nhiên tiếp tục đảm nhiệm ngữ văn khóa đại biểu học sinh vượt qua 2/3. Hắn hữu tâm vô lực. Đối Trần Đại Hải mà nói, đây là nhất thất bại một lần ban cán bộ bổ nhiệm. Bởi vì sở hữu chức vụ đều không có dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành. Hắn đối cái này lớp học đã mất đi khống chế. Hắn rất rõ ràng điểm này. Tất cả đấy ban cán bộ bổ nhiệm chấm dứt, Trần Đại Hải nói vài câu chúc mừng cổ vũ câu khách sáo. Bởi vì tâm tình không tốt, cái này tiết khóa còn có hơn 10 phút thời gian hắn cũng lười giảng bài rồi. Cho đại gia bố trí một ít khóa ngoại luyện bài tập, sau đó mình đi đến xếp sau đang tại xưng sở Trịnh Quốc tòa nhà bên người, gõ bàn của hắn, nói ra, Trịnh Quốc tòa nhà đồng học, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Phòng học bên ngoài, Trần Đại Hải cùng Trịnh Quốc tòa nhà tương đối im lặng. Thật lâu, hay, vẫn, là Trần Đại Hải phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra, không nghĩ tới Tần Ỷ Thiên sẽ dính vào. Cái này nữ sinh lực ảnh hưởng thái đại năm. Ta hiểu. Trịnh Quốc tòa nhà lên tiếng nói ra. Ta biết Tần Ỷ Thiên là hạ người gì. Nàng muốn, ai cũng ngăn không được. Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Trần Đại Hải nói ra. Tần Ỷ Thiên đối loại này sự tình cũng không có hứng thú. Ta nghe lớp một Bạch lão sư nói qua, bọn họ muốn cho Tần Ỷ Thiên đảm nhiệm nhất ban tiểu đội trưởng. Tần Ỷ Thiên mọi cách cự tuyệt năm vì cái gì hiện tại đến ban 9 đột nhiên đối những vật này mưu cầu danh lợi bắt đầu. Trịnh Quốc tòa nhà biểu lộ phẫn hận, nói ra, ta vừa rồi nghĩ tới. Chỉ có một cái khả năng tính chất. Nguyên nhân gì? Vì Phương Viêm. Trịnh Quốc tòa nhà nói ra. Trần Đại Hải ánh mắt nghiêm lạnh, nói ra, có ý tứ gì? Nàng tới thứ nhất bầu trời liền đang tại mặt của mọi người hướng Phương Viêm bề ngoài bạch. Trịnh Quốc tòa nhà nói câu nói này thời điểm, lòng như lao cắt. Tần Ỷ Thiên là toàn trường học nam sinh trong suy nghĩ nữ thần, cũng là hắn thích nữ nhân. Hắn ỷ vào trường học đồng thân phận của nhi tử hữu ý nịnh nọt tiếp cận, nhưng là Tần Ỷ Thiên căn bản tiểu bất mắt nhìn thẳng hắn. Hắn đối Tần Ỷ Thiên cảm tình rất phức tạp, rất ưa thích, cũng rất chán ghét. Nhưng là năm nàng như thế nào hướng Phương Viêm thổ lộ đâu này? Đây là sự thực. Các ngươi trước khi như thế nào cũng không nói cho ta biết. Trần Đại Hải mở to hai mắt nhìn. Nếu như tin tức là thật, hắn biết rõ chuyện này đối với Phương Viêm ý nghĩa một hồi tai nạn. Là, vâng, đúng, thật sự. Trịnh Quốc tòa nhà nhìn Trần Đại Hải biểu lộ liếc, nói ra. Đại gia đều là người quen, cũng không còn tất yếu giấu giếm. Chỉ có điều Tần Ỷ Thiên tính cách to gan, tất cả mọi người cho là nàng là ở cùng Phương Viêm hay nói giỡn bốn cho nên sẽ không có người đương nhiên là thật. Ngu xuẩn. Trần Đại Hải mắng. Mắng xong về sau, nhớ tới trước mặt cái này học sinh thân phận không thể tầm thường so sánh, lại định nọt cười cười, nói ra, Quốc Đống, ngươi cung cấp cái này tin tức phi thường trọng yếu. Nói không chừng đối với chúng ta có tác dụng lớn. Có tác dụng lớn sao? Trịnh Quốc tòa nhà nói ra. Nếu là bọn hắn nói đây là đang nói đùa làm sao bây giờ? Trần Đại Hải mịt mờ hướng phía bốn phía ra đa quét hình một vòng, hung ác thanh thuyết đạo, như quả ngã nhóm, đám bọn họ ở phía sau đốt, nấu, một mùi lửa lại để cho hắn biến thành chân thật đâu này. 6. Thằng đến Đường Thành đứng lên hô đứng dậy toàn lớp đồng học đứng lên hô lão sư tốt thời điểm. Phương Viêm mới biết được trong lớp tiến hành mới đích ban cán bộ bổ nhiệm. Bổ nhiệm kết quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu đội trưởng dĩ nhiên là Tần Ỷ Thiên bốn cái thanh này hắn bị chọc tức. Cái này nữ sinh đi học nghe âm nhạc ngủ, tan học đến tức sông tản bộ đào tổ chim. Chưa bao giờ mang sách giáo khoa tiến vào phòng học, liền chi bút đều không có. Gặp được nàng cảm giác hứng thú bài tập, nàng mới có thể tìm bạn ngồi cùng bàn đợi tiểu long mượn bút mượn giấy, gặp được không có hứng thú sẽ giả bộ không có nghe được. Nàng làm sao lại trở thành tiểu đội trưởng đâu này? Có điều, Hoàng Hạo Nhiên vẫn là ngữ văn khóa đại biểu, Phương Viêm đối với cái này hay, vẫn, là phi thường hài lòng. Hoàng Hạo Nhiên là hắn xem trọng học sinh, hơn nữa ở phía sau công tác trung đô vô cùng phối hợp cùng ủng hộ mình. Những người khác hắn có thể không thêm để ý tới, nhưng là mình khóa đại biểu hay là muốn vừa lòng danh hiệu ý. Tần Ỷ Thiên chỗ ngồi trống rỗng hiển nhiên, nàng hiện tại có lẽ nằm ở tức bờ sông phơi nắng thái dương hoặc là ngọn gió nào cảnh tú thẩm mỹ địa phương làm của mình thích sự tình. Cái này chỗ trường học đối với nàng không có bất kỳ lực ước thúc. Trường học mặc kệ vậy thì thôi, như thế nào người nhà của nàng dã bất quản đâu này. Phương Viêm nghĩ, mình lúc nào lấy được Tần Ỷ Thiên nhà làm đi thăm hỏi các gia đình, hảo hảo cùng của nàng phụ mẫu nói một chút bốn hải tử không thể quá cưng chiều. Chúng ta đi học. Phương Viêm nói ra. Phương Viêm đang tại cho các học sinh giảng đàm đọc thơ cùng thú vị bồi dưỡng bản này văn trước lúc, nghe được phòng học bên ngoài có bước chân thanh âm hướng bên này đi tới. Bước chân thanh âm cũng không trầm trọng, nhưng là một đám người dùng cùng một cái tiết tấu đạp xuống đi, tất cả đấy thanh âm tụ hợp lại một nơi sinh ra cộng hưởng, thanh âm liền lộ ra hùng hậu vang dội. Phương Viêm xoay người sang chỗ khác, chứng kiến phòng học đứng ở phía ngoài một đám ăn mặc cùng chu tức trung trường học phục hoàn toàn bất đồng quần áo học sinh xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong nhìn quanh. Phương Viêm đã minh bạch, Đông Dương Vũ Nhân trường cao đẳng trung học đoàn khảo sát đã đến. Trường học vậy mà không có thông chi mình tiến đến nên đón. Lục Chiêu Ca cũng đứng ở hàng sau một đám người trưởng thành trung gian, cùng Phương Viêm mắt thần tướng tiếp lúc, nhỏ không thể nghe được nhẹ gật đầu. Lục Chiêu Ca đứng bên người một người mặc màu xám đồng phục trung niên nữ nhân, nàng nhìn xem đứng ở trên bục giảng trước mặt Phương Viêm, nói ra, Lục Hiệu trưởng, đứng ở trên bục giảng người tuổi trẻ thân phận là học sinh hay, vẫn, là lao sư lâu này. Là, vâng, đúng. Chúng ta Chu Tức Trung học lão sư. Lục Chiêu Ca thẳng thắn thành khẩn địa đáp trả nói ra, trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, mặt sở xí mạ kỳ hạ câu nói đầu tiên làm cho nàng có loại kích động đến mức phát điên, thật sự là tuổi trẻ đây. Ta rất hiếu kỳ như vậy trẻ tuổi lão sư sẽ có như thế nào tài hoa năm lục hiệu trưởng, ta cùng của ta học sinh có thể tiến vào phòng học dự thính một tiết khóa sao. Bảy nếu như có thể mà nói, Lục Chiêu Ca rất muốn như đinh chém sắt nói với bọn họ không được. Lục Chiêu Ca rất phiền não, cảm giác Vũ Nhân đoàn khảo sát yêu cầu này rất bất nhân nghĩa. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 71, theo dệt chuyện đấy. Lục Hiệu trưởng, thật khó khăn sao? Mặt sở sĩ Mạ Kỳ chứng kiến Lục Chiêu Ca chậm chạp không có đáp ứng, lần nữa lên tiếng hỏi. Nàng nói rất đúng anh ngữ, cái này hoàn toàn không làm khó được có Mỹ quốc du học trải qua Lục Chiêu Ca. Không phải làm khó, thật là khó xử. Tại Vũ Nhân đoàn khảo sát đến trước khi... Trường học lo lắng Phương Viêm lần nữa làm ra ảnh hưởng gì trường học danh dự sự tình, hội đồng quản trị cùng với tầng quản lý đặc biệt ủy thác Lục Chiêu Ca cùng Phương Viêm hiệp đàm làm tốt Phương Viêm đồng chí trấn an công tác. Hiện tại ngược lại hay rồi, Phương Viêm ngược lại là giữ yên lặng rồi, nhưng là Vũ Nhân đoàn khảo sát lại chủ động tìm thượng môn. Lục Chiêu Ca biết rõ, nếu như nàng đã đáp ứng mặt sở xì mạ kỳ điều thỉnh cầu này, như vậy, sự tình liền hướng phía không thể bên không hướng phát triển. Dù cho mình là Chu Tức Trung học phó hiệu trưởng. Hơn nữa tự nhận là cùng Phương Viêm quan hệ coi như không tệ bốn nhưng là, nếu Phương Viêm quyết tâm muốn làm cái gì chuyện, như vậy, nàng cũng là không có biện pháp ngăn cản đấy. Nàng không thể nói không được, bởi vì càng là cự tuyệt càng sẽ điều động dậy mà sở xì mạ kỷ cùng với những này học sinh lòng hiếu kỳ. Nói sau, lượng trường học là bạn tốt quan hệ hữu nghị trường học, Chu Tước Trung học lao sư dẫn đội đến Vũ Nhân khảo sát lúc, Vũ Nhân tận tâm tận lực, không chút nào giấu giếm. Nếu như Chu Tước Trung học tàng tư lợi mà nói, sẽ ảnh hưởng lượng trường học quan hệ trong đó. Bọn hắn sẽ hỏi, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Không có vấn đề. Lục Chiêu Ca cười đáp ứng. Đương nhiên, ta cũng cần cùng Phương Viêm lão sư câu thông một chút. Mặt sở si mạ kỳ nở nụ cười, nói ra, đây là nên phải đấy. Nàng dung nhật ngữ đối cùng đoàn mà đến lão sư cùng các học sinh nói ra, tất cả vị lão sư, các vị đồng học, ta đề nghị đi vào dự thính một tiết ngữ văn khóa, đại gia hiểu ý gặp sao? Không có. Vũ Nhân cao trung các học sinh cười trả lời. Thanh âm rất tệ, cũng rất nhẹ. Sẽ không nhao nhao đến ban chín cùng với chung quanh lớp học sinh bình thường đi học. Lục Chiêu Ca đứng ở cửa phòng học miệng, nói ra, Phương Viêm lão sư, ta có sự tình muốn thương lượng với ngươi. Phương Viêm đi đến Lục Chiêu Ca trước mặt, nói ra, Lục Hiệu trưởng, chuyện gì? Đằng sau ta chính là Đông Dương Vũ Nhân trường cao đẳng trung học lão sư cùng học sinh, bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nghĩ tại của ngươi lớp dự thính một tiết khóa. Lục Chiêu Ca nói ra, đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Phương Viêm cười, Lục Hiệu trưởng nhất định rất lo lắng a. Phương Viêm năm Lục Chiêu Ca khó thở. Ta nghe lời của các ngươi, im lặng cái gì sự tình đều không có làm. Phương Viêm bị trường học lệnh cưỡng chế an ổn trong nội tâm kìm nén một lượng khí đây. Bây giờ được cơ hội, đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua. Tuy nhiên hắn châm chọc vài câu cũng chỉ có thể lại để cho Lục Chiêu Ca các loại trong lòng người không thoải mái một ít bốn nhưng là, nghĩ đến bọn hắn không thoải mái. Phương Viêm trong lòng sẽ thoải mái chưa rất nhiều. Ai bảo Lục Chiêu Ca trước khi cùng hiện tại cũng đại biểu cho Chu Tức Trung học đây. Hiện tại bọn hắn chủ động tìm thượng môn đến gây chuyện năm. bọn hắn không phải tìm việc, chỉ là dự thính. Lục Chiêu Ca bỏ qua Phương Viêm lời nói ác độc, lên tiếng nói ra. Ta hiểu. Phương Viêm gật đầu. Nhưng là, nếu như xảy ra điều gì sự tình, ta khái không chịu trách nhiệm. Sẽ ra cái gì sự tình? Ta trưởng như vậy anh Tuấn, bọn họ lao sư A học sinh A và vân vân hướng ta thổ lộ làm sao bây giờ? Người muốn hơn nhiều. Lục Chiêu Ca không muốn cùng Phương Viêm nhiều kéo, mặt sở xì mạ kỳ bọn hắn vẫn còn bên cạnh chờ đây. Mặt sở xì mạ kỳ tuy nhiên tiếng Hoa nói không tốt, nhưng là trong khảo sát đoàn mặt thế nhưng mà có không ít tinh thông tiếng Hoa phiên dịch. Bởi vì lượng hiệu trưởng kỳ trao đổi duyên cớ, tự là một ít học sinh cũng đúng tiếng Hoa rất là quen thuộc. Nếu để cho bọn hắn nghe được hai người nội dung nói chuyện, này rất đúng cỡ nào mất mặt một kiện sự tình á liền quyết định như vậy. Người an bài một chút. Lục Chiêu Ca quay người hướng Tùng Đảo Kỳ đi qua, nói ra, Phương Viêm lão sư nói hắn phi thường hoan nghênh vũ nhân đoàn khảo sát đi tham dự thính. Cảm ơn. Mặt sở si mạ kỳ nói ra. Nàng lại đi đến Phương Viêm trước mặt, dùng cũng không tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra, cảm ơn. Phương lão sư. Ở xa tới là khách. Phương Viêm cười. Làm cái mời giấu tay xin mời, nói ra, xin, mời, tiến vào. Vũ nhân đoàn đại biểu bên này có học sinh 20 tên, tăng thêm mặt sở xì mạ kỷ các loại 5 tên dẫn đội lao sư, tổng cộng có 25 người. Bởi vì mặt sở xì mạ kỷ là vũ nhân trường cao đẳng trung học phó hiệu trưởng, dựa theo ngang nhau nguyên tắc, chu tước trung học bên này là do Lục Chiêu Ca phó hiệu trưởng phụ trách toàn bộ tiếp đãi công tác. Trong phòng học thoáng cái nhiều ra hơn 30 người, cái bàn nhất định là không đủ dùng đấy. Phương Viêm nghĩ nghĩ, nói ra, nam đồng học cái ghế nhường lại, giao cho các nữ sĩ sử dụng, được không? Không cần. Mặt sở sĩ mạ kỷ nghe rõ ràng Phương Viêm lời mà nói, lên tiếng ngăn cản nói, chúng ta chỉ là dự thính, không thể ảnh hưởng các học sinh bình thường đi học. Chúng ta đứng ở hàng sau là tốt rồi bốn. Phương Viêm cười, nói ra, ngươi có ý nghĩ của ngươi, chúng ta có cách làm của chúng ta. Hoa Hạ là ngàn năm lễ nghi tới bang, Hoa Hạ nam nhân cũng đều là dũng cảm khoan hậu thân sĩ. Chúng ta sao có thể mình ngồi, lại để cho đường xa mà đến khách nhân đứng đấy. Các nam sinh lập tức hưởng ứng, nhao nhao đem dưới mông cái ghế rút ra đưa đến vũ nhân đoàn khảo sát cùng chu tức trung học tiếp đại đoàn các nữ sĩ trước mặt. Mặt sở sĩ mạ kỳ không khỏi đối Phương Viêm cao nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, trước mặc kệ cái này trẻ tuổi lão sư có hay không tài học, riêng là đối nhân xử thế cái này một khối liền vô cùng ưu tú. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Hoa Hạ cùng Đông Dương hai nước quốc dân đều trong lòng còn có mâu thuẫn. Phương Viêm đưa ra lại để cho các học sinh nhường chỗ ngồi, là bởi vì bọn hắn là đường xa mà đến khách nhân. Mặt khác, hắn đặc biệt chỉ ra, Hoa Hạ nam nhân đều là dũng cảm khoan hậu thân sĩ, hơn nữa đem dũng cảm đặt ở khoan hậu trước mặt của, lời ngầm nói đúng là, chúng ta có lẽ đánh của ngươi thời điểm làm theo đánh ngươi, nhưng là chúng ta chú ý lễ nghi thời điểm cũng sẽ không khiến người xem thường. Những này Đông Dương tới khách nhân tự hạn chế tính chất rất mạnh, cầm bắt được chỗ ngồi nữ sinh tự động hướng phía tất cả đầu đi ra đi qua. Từng cái sắp hàng. Những cái kia không có ghế nam sinh tắc thì dựa theo chiều cao cái song song đứng ở bên tường, không nói được lời nào, thái độ đoan chính, giống như là trải qua đặc thù huấn luyện. Đợi đến lúc đại gia dàn xếp lại, Phương Viêm tiếp tục giảng bài, nói ra, bên ngoài truyền lưu như vậy nói một câu, học vấn vẻ đẹp, đẹp tại khiến người ta không hiểu ra sao. Thơ ca vẻ đẹp, ở chỗ kích động nam nữ bên ngoài. Bốn đây là một câu nói đùa, cũng có thể là sự thật. Vì cái gì nói thơ ca có thể kích động nam nữ bên ngoài? Cũng là bởi vì nó hàm xúc mông lung, khiến người ta trong lúc lơ đãng liền thỉnh thịch tâm động. Nó có thể chạm đến tinh thần linh hồn rung động, hòa tan vào thế tục cấm lạnh xã hội ngàn vạn. Phương Viêm nhìn xem dưới đài các học sinh, vừa cười vừa nói, tại các ngươi tuổi như vậy, có hay không bị nhất thủ thơ tình cảm động? Bị nhất thủ thơ ca chỗ chinh phục? Các ngươi có nghĩ tới hay không vi của mình thích đối tượng ghi nhất thủ thơ tình năm vấn đề này ta không cần các ngươi trả lời. Ta biết. Nhất định sẽ có. Dưới đài học sinh ha ha cười to. Ở tại bọn hắn tốt nhất niên kỷ, gặp được đẹp nhất người, làm sao có thể sẽ cam chịu tầm thường cự tuyệt thổ lộ. Bọn hắn đối ái tình trong lòng còn có ảo tưởng, đưa nó coi như sinh mệnh nhất trọng yếu có được. Bọn họ nguyện ý vì một nửa khác làm đủ loại điên cuồng sự tình. Tại quán bar cùng tình địch đánh nhau, cưới xe gắn máy tại trên đường cái hóng mát, bằng xe, đến đêm khuya, mùa đông ban đêm ngồi ở trong công viên dù cho đông run rẩy rã bất cam lòng, cho. Tách ra, tồn nửa năm tiền xài vật chỉ vì mua đối phương thích sinh nhật lễ vật, tay trong tay đi qua một cái lại một con phố lại sẽ không biết mua đảm nhiệm Hà Đông Tây Nam. Sau khi trưởng thành có lẽ sẽ cảm thấy có chút ngu xuẩn, nhưng là bọn hắn hiện tại nhớ tới những. Nay đã cảm thấy điềm mật, ngọt ngào đến thực chất bên trong. Thanh xuân như thi, bọn họ cũng dùng thanh xuân làm thơ. Từ xưa đến nay, chúng ta tiền bối tiên hiền vì chúng ta để lại phong phú thơ ca bảo tàng. Phương Viêm nhìn quét toàn trường, thanh âm tràn ngập tình cảm thì thầm, hai mắt đẫm lệ hỏi Hoa Hoa không nói, loạn hồng phi qua thu thiên đi. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố thước tiểu đường về. Lưỡng tình nhược thị cựu trường thì, hiệu khởi tại sớm sớm chiều chiều. Ta ở trường giang đầu, quân ở trường giang vĩ, ngày ngày tư quân không gặp vua, cộng ẩm trường giang nước năm sống linh linh hiện, ngàn trăm niên chi về sau, phảng phất còn có cảnh đẹp ở trước mắt. Phương Viêm cười ha hả nhìn xem dưới đài học sinh, nói ra, các ngươi thích nhất thơ ca là cái đó nhất thủ. Hoặc là cái đó một câu. Mười năm sống chết cách xa nhau, không tự định giá, tự khó quên. Có học sinh đáp trả nói ra. Chúng ở bên trong tìm hắn ngàn bài đủ, đống nhiên quay đầu, người nọ cũng tại, đèn đóm leo lét. Lại có người trả lời. Tốn tự phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi rỗi danh buồn năm. 6. Mỗi một cái học sinh trong nội tâm đều có nhất thủ đẹp nhất thơ ca, cho nên đại gia trả lời đều phi thường tích cực. Tần Ỷ Thiên cúp học không ở, ban 940 tên học sinh bên trong có 30 mấy người trả lời vấn đề này. Mặt sở sĩ mạ kỷ sau khi xem âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, lão sư giảng bài không nặng buồn bực có thể kéo học sinh tham dự cảm xúc, cái này trẻ tuổi lão sư làm rất tốt. Có chút học sinh nghe hiểu tiếng Hoa, có thể trực tiếp cảm nhận được Phương Viêm nói những thơ ca đó ý cảnh mỹ cảm. Còn có một bộ phận học sinh tiếng Hoa cũng không tốt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phiên dịch đến giúp đỡ. Đương nhiên, phiên dịch tuy nhiên hiểu được trên ngữ ngôn chuyển đổi, nhưng là đã bị trình độ văn hóa hạn chế hoặc là đối thơ ca lý giải không đủ xâm nhập, phiên dịch thành Nhật ngữ hiệu quả về sau quả tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này tiết khóa sắp lúc kết thúc, Phương Viêm cho phép các học sinh tự do vấn đề. Một người có mái tóc thưa thất trung niên nam nhân đứng dậy, dùng lưu loát tiếng Hoa nói ra, lão sư, ngươi được, là ta Vũ Nhân Đại học Quốc học lão sư Phủ Dị Nổ Tam Lang, vừa rồi nghe xong ngươi nói thơ ca vẻ đẹp, trong nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động Nam Hoa Hạ văn hóa, sâu xa lưu giải. Đường thi tống tử, ở thế giới bất kỳ một góc nào đều có thể có được tiếng vọng. Ta không minh bạch là, Hoa Hạ người có nhiều năm như vậy văn hóa lịch sử, đã xuất hiện nhiều như vậy kiệt xuất tiên hiển, vì cái gì đến hiện tại, đã có một câu như vậy kỳ quái nói ra hiện đâu này. Nói cái gì? Phương Viêm cười hỏi. Thêu dệt chuyện đến rồi. Trong lòng còn có ý nghĩ này, tiểu bất tự giác hướng phía ngồi ở hàng sau Lục Triều ca nhìn thoáng qua. Đường Triều văn hóa tại Đông Dương, Minh Triều văn hóa tại Nam Hàn, Dân Quốc văn hóa tại Đài Loan. Phù Di Nổ Tam Lang nâng đỡ kính mắt, khẽ cười nói. Tại sao phải có nói như vậy lưu truyền tới đâu này? Chẳng lẽ nói, Hoa Hạ người cũng không muốn truyền thừa mình tổ tiên lưu lại chất lượng tốt văn hóa sao? Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 72, một lần chẳng phải sẽ biết. Hiện tại dân gian có như vậy một loại thuyết pháp, muốn học tập Đường Triều văn hóa có thể đi Nhật Bản, muốn học tập Tống Triều văn hóa có thể đi Hàn Quốc, muốn học tập Nguyên Triều văn hóa có thể đi Mông Cổ, muốn học tập Minh Triều văn hóa có thể đi Myanmar, muốn học tập Thanh Triều văn hóa có thể đi Hồng Kông, muốn học tập Dân Quốc văn hóa có thể đi Đài Loan. La Ý nói, Đường Triều văn hóa tinh tủy do Đông Dương kế thừa, Tống Triều văn hóa tinh tủy bị Nam Hàn kế thừa, Dân Quốc văn hóa tinh tủy tất bị Đài Loan kế thừa. Như vậy, Hoa Hạ quốc người vừa lại kế thừa cái gì đâu này? Đối với từ bên ngoài đến văn hóa, chúng ta muốn lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã. Nhưng là, đối vu mình quốc gia văn hóa truyền thừa, có chút quốc nhân lại đi ngược lại con đường cũ, lấy hắn bã, khí hắn tinh hoa. Cũng chính bởi vì mấy người vong bản, làm cho Hoa Hạ quốc người thường xuyên bị ngoại quốc nhân sĩ xem thường cười nhạo. Phù Dị Nổ Tam Lang là Hoa Hạ quốc văn hóa lĩnh vực nghiên cứu chuyên gia, đối cách nói này tự nhiên rất tán thành. Vì vậy, hiện tại đang tại mặt của mọi người hướng Phương Viêm đưa ra vấn đề này, có chút ít xử, khiến cho Phương Viêm xấu mặt ý định. Ngươi là giáo ngữ văn cũng có thể nói là quốc học, các ngươi thơ ca như thế ưu mỹ, các ngươi tri thức phong phú như vậy vì cái gì còn sẽ có nói như vậy lưu truyền tới đâu này? Hoa Hạ quốc văn hóa tinh tủy lại phải chạy đến những thứ khác quốc gia mới có thể lãnh hội nhận thức. Cái này không phải là một loại lớn lao châm chọc sao? Ta cũng đã được nghe nói những lời này. Phương Viêm thản nhiên nói ra. Có chút ít sự tình một mặt phủ nhận là vô dụng chỉ có thể biểu hiện người này nông cạn ngu xuẩn. Phù Dị Nổ tiên sinh nếu là Hoa Hạ văn hóa nhà nghiên cứu, nhất định nghe nói qua như vậy nói một câu, có nước giếng chỗ đều có liêu tử. Là, vâng, đúng, ta biết câu nói này xuất xứ. Phù Dị Nổ Tam Lang mỉm cười gật đầu, nói ra. Đây là hình dung Hoa Hạ quốc một vị gọi là Liêu Tam biến từ nhân tác phẩm truyền lưu rộng rãi, phàm là có nước giếng địa phương là có thể nghe được Liêu từ truyền sướng. Không thể không nói, Hoa Hạ cổ văn hóa xác thực bác đại tinh thâm, khiến người ta chịu hướng tới. Phù Dị Nổ Tam Lang có hàm ý khác, hắn chỉ nói Hoa Hạ cổ văn hóa bác đại tinh thâm khiến người ta chịu hướng tới, nhưng là, bây giờ Hoa Hạ lại có loại gì đáng giá khiến người ta chịu khuynh đảo văn hóa tồn tại đâu này? Phương Viêm tự nhiên nghe ra hắn thâm ý trong lời nói, cười cười, nói tiếp, Phù Dĩ Nổ tiên sinh nghe nói qua phàm trần có nước giếng chỗ đều có liễu từ những lời này, vậy ngươi biết không biết những lời này đằng sau còn có một câu. Phù Dĩ Nổ Tam Lang biết rõ Phương Viêm nhất định sẽ phản bác mình quan điểm, nhưng là Phương Viêm không có đem lời nói rõ ràng ra, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu nói ra, tạm thời không biết. Phàm trần có dấu vết người chỗ đều có hoa hạ văn minh. Đường triều văn hóa tại Đông Dương, Minh triều văn hóa tại Nam Hàn. Cái này vừa mới nói Minh hoa hạ văn hóa phát triển truyền thừa được, toàn thế giới đều đang học tập cùng nhận đồng. Hoa hạ văn hóa là quốc gia cũng là thế giới. Đây là chúng ta hoa hạ quốc người kiêu ngạo cùng tự hào.